Chương 1582, cây khô càng là linh chân. Chương 1582, cây khô càng là linh chân. Loại tuyệt thế thiên tài này liền xem như bát đại võ khoa nội cũng không có mấy người. Thậm chí giống kinh nam võ khoa loại này đi xuống dốc danh giáo, trước mắt là một cái nhị phẩm vạn linh võ giả đều không có, có thể thấy được nó đến cỡ nào hiếm thấy. Bất quá Trần Diệp nghe xong những ngày sau, lại là càng thêm hưng phấn. Vạn linh võ giả đối với người khác mà nói, có lẽ là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới, nhưng hắn tin tưởng mình là có thể làm được. Cho nên đối với cao cấp khắc la lạc, Trần Diệp cũng là có ý tưởng. Bất quá đối với so cao cấp khắc la lạc, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là biến chủng khắc la lạc. Bởi vì dựa theo hạ khách lời nói, cái này biến chủng khắc la lạc là có thể sản xuất linh chân. Nói cách khác, khắc la lạc xâm lâm tam đại linh chân bên trong trong đó một loại chính là sinh ra từ tại cái này biến chủng khắc la lạc. Loại này linh chân tên là hoang cổ di tinh. Trần Diệp nghe chút danh tự này đã cảm thấy rất sâu, cảm thấy rất hứng thú. Hạ ca, ngươi nói cái này hoang cổ di tinh, đến cùng có làm được cái gì? Trần Diệp tò mò hỏi. Lúc này một bên Chu Bách An cũng tới hứng thú. Dù sao cái này hoang cổ di tinh thế nhưng là khắc la lạp xâm lâm tam đại linh chân một trong a. Cái đồ chơi này ai có thể không có hứng thú a? Nghe được Trần Diệp vấn đề, hạ khách cười thần bí, lập tức trên mặt hắn lộ ra khát vọng thần sắc. Cái này hoang cổ di tinh thế nhưng là rất như bức, cái đồ chơi này có thể nói là mảnh này khắc la lạp xâm bên trong chân quý nhất tài nguyên. Chân quý nhất tài nguyên. Nghe nói như thế, Trần Diệp cùng Chu Bách An hô hấp đều có chút dồn dập, trên mặt hứng thú càng đậm. Hạ ca, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói nha. Cái này hoang cổ di tinh đến cùng có làm được cái gì? Trần Diệp thúc giục nói. Hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn biết chỗ này vị hoàng cổ di tinh tác dụng. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, nghe ta từ từ nói. Hạ khách quát tay áo, không có trực tiếp trả lời hai người vấn đề, ngược lại là hỏi hai người một vấn đề. Không biết hai người các ngươi có biết hay không hoàng cổ bí kỹ? Hoàng cổ bí kỹ? Trần Diệp cùng Chu Bách Đan tại não hải nhai nhai nhấm nuốt một chút cái từ này. Hai người ngẫm nghĩ một hồi, lập tức nhao nhao lắc đầu. Hạ ca, cái này hoàng cổ bí kỹ chẳng lẽ lại cùng hoàng cổ di tinh có quan hệ? Trần Diệp hỏi. Cả hai danh tự bên trong đều mang hoàng cổ hai chữ, hẳn là có quan hệ. Không sai. Hạ khách nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức nói, hoang cổ di tinh tác dụng chính là dùng để lĩnh hội hoang cổ bí kỹ. Ta nghe nói sử dụng 5 khối hoang cổ di tinh liền có thể lĩnh ngộ một môn hoang cổ bí kỹ. Nghe được cái này, Trần Diệp cùng Chu Bách An trong lòng giật mình. 5 khối hoang cổ di tinh mới có thể lĩnh ngộ một môn hoang cổ bí kỹ. Đây chính là 5 khối linh chân a, mà không phải 5 khối khắc la lạp tinh thể. Linh chân vốn chính là 10 phần hiếm có tài nguyên, mà khắc la lạp xâm lâm tam đại linh chân, đó càng là hi hữu bên trong hi hữu. Nó giá trị còn tại bình thường linh chân phía trên. Linh chân loại tài nguyên này, cái kia động một tí liền giá trị mấy triệu nha. Mà cái này hoang cổ di tinh thế nhưng là khắc la lạp xâm lâm chân quý nhất tài nguyên, cũng là khắc la lạp xâm lâm tam đại linh chân bên trong giá trị cao nhất linh chân. Cái này hoang cổ bí kỹ thế mà cần 5 khối hoang cổ di tinh mới có thể lĩnh ngộ. Khá lắm, cái này quá bất hợp lý. Cái này hoang cổ bí kỹ đến cùng thứ độ gì a? Chân quý như vậy. Hai người không hiểu, nhưng là rất là rung động. Hạ ca, ngươi nói cái này hoang cổ bí kỹ là võ kỹ sao? Nghe có chút lợi hại a? Trần Diệp hỏi. Võ kỹ? Nghe Trần Diệp nâng lên võ kỹ, hạ khách tức giận nghiêng qua Trần Diệp một chút, khinh thường nói: Võ kỹ làm sao có thể cùng hoang cổ bí kỹ đánh đồng? Ngươi đây là đang vũ nhục hoang cổ bí kỹ nha. Trần Diệp nghe vậy không biết nên khóc hay cười. Từ hạ khách biểu lộ cùng lời nói có thể nhìn ra, hắn đối với hoang cổ bí kỹ không chỉ là khát vọng, thậm chí đạt đến một loại sùng bái tình trạng. Bất quá cái này khiến hắn đối với hoang cổ bí kỹ càng thêm tò mò. Nếu như cứng rắn muốn cầm võ kỹ cùng hoang cổ bí kỹ so sánh, cái kia võ kỹ cũng chỉ có thể xem như cường thân kiện thể thể thuật, mà hoang cổ bí kỹ chính là thần thông thuật pháp, liền cùng loại võ công cùng tiên pháp khác nhau. Các ngươi đây có thể hiểu được sao? Nói lên hoang cổ bí kỹ, hạ khách phi thường kích động, cũng phi thường khát vọng. Võ công cùng tiến pháp. Nghe được hạ khách cái này so sánh, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan hai người sắc mặt giật mình. Chu Bách Đan có chút khó có thể tin nói cái này hoang cổ bí kỹ thật có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Đương nhiên là có, cứ như vậy nói cho ngươi đi, tại nắm giữ hoang cổ bí kỹ trồng cảnh võ giả trước mặt, mặt khác trồng cảnh võ giả toàn bộ đều là rất rưỡi, chiến lực căn bản cũng không phải là một cái là cấp bậc, có thể nói một cái nhị phẩm trồng cảnh võ giả chỉ cần nắm giữ hoang cổ bí kỹ. Cái kia cùng cảnh giới cơ bản cũng là vô địch, chỉ có đồng dạng nắm giữ hoang cổ bí kỹ hai người mới có cơ hội ba bảo, những người khác chỉ có bị nghiền ép phần. Nói ví dụ, một cái linh lực chỉ có 6-7 ngàn trồng cảnh tứ giai hoặc là ngũ giai, chỉ cần hắn nắm giữ hoang cổ bí kỹ, đó chính là vạn linh võ giả tới cũng không phải đối thủ của hắn. Nói tóm lại, nắm giữ hoang cổ bí kỹ cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Hạ khách là càng nói thần sắc là càng phát ra khát vọng. Hắn phản phất chính là hoang cổ bí kỹ trung thành nhất tín đồ. Lợi hại như vậy a? Trần Diệp cùng Chu Bách Đan chấn kinh. Trần Diệp con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là bị hạ khách trong miệng cái này hoàng cổ bí kỹ cường hãn dọa sợ. Có thể làm cho một cái linh lực 6-7 ngàn trồng cảnh võ giả có được làm nát vạn linh võ giả thực lực, cái này hoàng cổ bí kỹ hàm kim lượng có thể thấy được lồng đốn. Chỉ có thể nói không hổ là cần 5 khối linh chân mới có thể lĩnh nộ kỹ năng a. Sát thực khoa trương. Lúc này nghe xong Chu Bách An tiểu nói này, Trần Diệp nội tâm cũng là nhịn không được đối với hoàng cổ bí kỹ sinh ra nồng đậm khát vọng. Nếu như bí kỹ này đúng như này cường đại, vậy lần này Vân Châu dị địa chi hành tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này a. Nhất định phải nghĩ biện pháp tập hợp đủ 5 khối hoang cổ di tinh tìm hiểu ra hoang cổ bí kỹ. Bí kỹ này quá biến thái. Cái kia sức mạnh cấm kỵ có thể hay không cùng hoang cổ bí kỹ va vào? Trần Diệp đột nhiên nghĩ đến sức mạnh cấm kỵ, không khỏi hỏi. Cái này nghe Trần Diệp nâng lên sức mạnh cấm kỵ, Hạ Khách Thần sắc đọc lại, trong mắt lóe lên một vòng suy tư qua mang, hắn nghĩ nghĩ, ngựa khí không quá xác định nói ra, sức mạnh cấm kỵ cùng hoàng cổ bí kỹ tương đối lời nói, ta đây thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá bằng vào ta đối với cả hai hiểu rõ lời nói, đoán chừng không sai biệt lắm, nếu như nắm giữ sức mạnh cấm kỵ thật là có cơ hội cùng hoàng cổ bí kỹ ba bảo, dù sao hai loại lực lượng đều thuộc về lực lượng bản nguyên. Vậy nếu như đã nắm giữ hoang cổ bí kỹ lại nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ? Chu Bách Đan kinh ngạc nói. Đó là khẳng định nha. Nắm giữ trong đó một loại lực lượng liền đã cơ bản có thể tại nhị phẩm bên trong đứng ở thế bất bại, hai loại lực lượng tề tụ, tuyệt đối vô địch. Hạ Khách lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Nhưng lập tức hắn lại nghiêng qua Chu Bách Đan một chút, cười lạnh nói, bất quá ngươi cho rằng nắm giữ hai loại lực lượng rất dễ dàng thôi. Ha ha, có thể nắm giữ trong đó một loại lực lượng, đều đã là rồng phượng trong loài người đồng thời nắm giữ hai loại lực lượng, toàn bộ Hoa Quốc cảnh nội đoán chừng cũng không tìm tới mấy người, thiên tài như vậy liền xem như gặp được chúa tể chư thiên vạn giới thần tộc, ma tộc, tiên tộc bên trong thiên tài cũng là không thua bao nhiêu. Hạ ca, vậy cái này hoang cổ bí kíp vì sao cường đại như thế a? Nó có cái gì chỗ đặc thù sao? Trần Diệp hỏi, hắn đem chủ đề lại chuyển đến hoang cổ bí kíp phía trên. Lúc này hắn mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Lấy hắn tình huống chỉ cần nắm giữ hoang cổ bí kíp, hắn là có khả năng đem hai loại lực lượng tề tụ. Sức mạnh cấm kỵ lúc trước hắn đã có được qua một lần, hắn tin tưởng mình có thể trùng hoạch sức mạnh cấm kỵ. Hắn hiện tại chính là muốn càng nhiều hiểu rõ hoang cổ bí kíp. Nghe được Trần Diệp vấn đề, Hạ Khách không chút nghĩ ngợi đáp, hoang cổ bí kíp kỳ thật trên bản chất cũng là chiến đấu chi pháp, nó sở dĩ cường đại như thế, chủ yếu là bởi vì nắm giữ hoang cổ bí kíp người sẽ có được hoang cổ khí tức, loại khí tức này sẽ đối với cùng cảnh giới chính là trí cao một cảnh giới võ giả sinh ra áp chế tác dụng, nói là áp chế, kỳ thật chính là linh lực cùng hoang cổ khí tức không cùng đẳng cấp lực lượng. Nếu như nói nắm giữ hoang cổ khí tức võ giả tương đương có được tượng lực, cái kia nắm giữ linh lực người nhiều nhất chính là một con chuột. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Chu Bách An nhịn không được cảm khái nói, đương nhiên chênh lệch lớn nha. Dù sao cái này hoang cổ bí kíp cũng phải cần 5 khối hoang cổ di tinh mới có thể lĩnh ngộ, đây chính là 5 khối linh chân a, cũng không phải cái gì phổ thông linh dược. Hạ Khách nói ra. Nói xong, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức lại nói mặt khác, hoang cổ bí kíp lớn nhất giá trị, cũng không phải là nó chiến lược khủng bố đến mức nào, mà là nắm giữ nó, liền mang ý nghĩa có được bước vào tứ phẩm nhập môn quán. Tứ phẩm nhập môn quán. Trần Diệp cùng Chu Bách Đan hai người trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ ca, đây là vì gì? Vì cái gì hoang cổ bí kíp sẽ là tứ phẩm nhập môn quán? Trần Diệp vô ý thức hỏi. Hạ Khách không chút nghĩ ngợi trả lời, bởi vì nắm giữ hoang cổ bí kíp chẳng khác nào có được tiến vào Khắc La Lạp thế giới tư cách, mà tam phẩm võ giả muốn tấn thăng tứ phẩm, nhất định phải tiến vào Khắc La Lạp thế giới, bởi vì tam phẩm tiến hành hóa đạo lúc đến tiến vào Khắc La Lạp thế giới săn giết một loại sinh vật. Không đúng rồi. Nếu như nói tấn thăng tứ phẩm võ giả nhất định phải tiến vào Khắc La Lạp thế giới săn giết người nói loại sinh vật kia, nhưng muốn đi vào Khắc La Lạp thế giới lại cần hoang cổ bí kíp, cái kia vấn đề tới, trước ngươi cũng đã nói, có thể nắm giữ hoang cổ bí kíp người đều là rồng phượng trong loài người, người như vậy tại Hoa Quốc cảnh nội thuộc về là phượng mao lân giác tồn tại. Có thể trong nước tứ phẩm cảnh giới trở lên người, chí ít cũng có cái hơn bạn đi. Chẳng lẽ những người này đều nắm giữ hoang cổ bí kíp sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng a. Mà trong đó phần lớn người đều không có nắm giữ hoang cổ bí kíp, vậy bọn hắn là như thế nào tấn thăng tứ phẩm võ giả? Chu Bách Đan không hiểu nhìn xem Hạ Khách. Trần Diệp có chút ngưng mi, hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Khách. Như Chu Bách Đan nói tới, hiển nhiên đại bộ phận tấn thăng tứ phẩm chi cảnh người đều không có khả năng nắm giữ hoang cổ bí kíp. Nếu như dựa theo Hạ Khách nói tới, chỉ có nắm giữ hoang cổ bí kíp người mới có tư cách tiến vào Khắc La Lạp thế giới săn giết hắn nói tới loại sinh vật kia hoàn thành hóa đạo. Vậy cái kia chút không có nắm giữ hoang cổ bí kíp võ giả là như thế nào tấn thăng tứ phẩm đâu? Hắn cũng rất tò mò. Vấn đề tốt. Nghe được Chu Bách Đan nghi hoặc, Hạ Khách cười cười, giải thích nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, bọn hắn có thể theo đội tiến vào à? Không có nắm giữ hoang cổ bí kíp võ giả xác thực không có tư cách tiến vào Khắc La Lạp thế giới, bởi vì bọn hắn cần thiết săn giết loại sinh vật kia, chỉ có hoang cổ khí tức mới có thể áp chế, nhưng là bọn hắn giết không được loại sinh vật kia, bọn hắn có thể mời người hỗ trợ à? A, ta hiểu được. Trần Diệp lúc này lộ ra vẻ chợt hiểu. Hạ ca, ý của ngươi là nói, những cái kia không có nắm giữ hoang cổ bí kíp người, chỉ cần đi theo nắm giữ hoang cổ bí kíp người cùng một chỗ tiến vào Khắc La Lạp thế giới, để cái này nắm giữ hoang cổ bí kíp người hỗ trợ săn giết loại sinh vật kia, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó tấn thăng tứ phẩm chi cảnh đúng không? Thông minh. Hạ Khách vỗ tay phát ra tiếng, tán thưởng nhìn Trần Diệp một chút, nói không sai, chính là như vậy, không có nắm giữ hoang cổ bí kíp người muốn tấn thăng tứ phẩm nhất định phải xin mời những cái kia nắm giữ hoang cổ bí kíp thiên tài hỗ trợ. Đây cũng chính là ta vừa rồi nói hoang cổ bí kíp giá trị chỗ, nắm giữ hoang cổ bí kíp kỳ thật chính là biến tướng nắm giữ những người khác tấn thăng tứ phẩm quyền lợi, những người khác muốn tấn thăng tứ phẩm, nhất định phải dựa vào những thiên tài này hơi thở. Nắm giữ những võ giả khác tấn thăng quyền, các ngươi có thể tự hành ngẫm lại, ở trong đó lợi ích lớn bao nhiêu, phân lượng lại có bao nhiêu nặng. Nói xong, Hạ Khách lại khoát tay áo, tính toán, nói cái này liền có chút kéo xa, tam phẩm tấn thăng tứ phẩm chờ chút liên quan đến tu luyện tri thức hơi nhiều, trong thời gian ngắn ta cũng cùng các ngươi giải thích không rõ, tóm lại các ngươi chỉ cần biết rằng hoang cổ bí kíp chính là tấn thăng tứ phẩm nhập môn quán, cũng là nắm giữ tiến vào tứ phẩm cửa lớn chìa khóa, ai muốn tiến vào tứ phẩm đều được thông qua những này nắm giữ hoang cổ bí kíp người. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có ở hoang cổ bí kíp vấn đề này truy vấn. Hoang cổ bí kíp hiểu rõ là đủ rồi, những này tạm thời cách hắn còn có chút xa, trước mắt hay là đến tranh thủ thời gian trồng cảnh, sớm một chút hoàn thành 5 lần trồng cảnh mới được. sau đó Trần Diệp hỏi tới liên quan tới Ai Sơn bên trên gốc kia cây khô sự tình. Cây khô cũng là hắn lần này tìm Hạ Khách giải hoặc chủ yếu một vấn đề. Cái kia cây khô đến cùng phải hay không Khắc La Lạp Xâm Lâm Tam Đại Linh Chân một trong, lấy Hạ Khách đối với Khắc La Lạp Xâm Lâm hiểu rõ, hẳn là rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đem cây khô ngoại hình cùng một chút đặc thù đối với Hạ Khách miêu tả một lần. Bất quá hắn hay là tận lực biến mất Ai Sơn cùng những cái kia huyết thủ dạy một chút đồ sự tình. Cây khô vị trí, hắn tạm thời còn không nghĩ thấu lộ cho những người khác. Đem Ai Sơn sự tình nói cho Hạ Khách, khó đảm bảo Hạ Khách sẽ không nói cho những người khác, tỉ như cái kia Lý Nguyên Hạo. Linh Chân là tất cả mọi người khát vọng lấy được tài nguyên. Nếu như cây khô thật là Khắc La Lạp Xâm Lâm Tam Đại Linh Chân một trong, những người khác tất nhiên sẽ tham dự vào, đi Ai Sơn tranh đoạt. Trần Diệp không cần thiết cho mình tăng thêm tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Hạ Khách làm người hắn yên tâm, nhưng Lý Nguyên Hạo hắn đúng vậy hiểu rõ. Nếu như cây khô là Linh Chân, lại bị Lý Nguyên Hạo biết hắn khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cây khô, gốc nở rộ tử quang quang mang nghe xong Trần Diệp miêu tả, Hạ Khách ngưng mi suy tư vài giây đồng hồ. Lập tức ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, vô ý thức kinh hô, "Trần Diệp, ngươi cái này nói chính là đỏ rễ?" Là Khắc La Lạp Xâm Lâm Tam Đại Linh Chân một trong đỏ rễ a. Nghe được đỏ rễ hai chữ, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan còn có chút ngộng, nhưng nghe đến Linh Chân lúc, hô hấp của hai người có chút run rợn. Thế mà thật là Linh Chân. Trần Diệp cùng Chu Bách Đan liếc nhau một cái, song phương đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động cùng kinh ngạc. "Trần Diệp, ngươi ở đâu ở nơi nào tìm tới đỏ rễ?" Hạ Khách hưng phấn hỏi. Bất quá hỏi xong, hắn lập tức ý thức được không ổn. Đây chính là Linh Chân nha. Là tất cả tiến vào Khắc La Lạp Xâm Lâm võ giả đều tha thiết ước mơ muốn tìm kiếm tài nguyên tu luyện nha. Khắc La Lạp Xâm Lâm Linh Chân nhưng so sánh phía ngoài Linh Chân càng thêm chân quý, thiên kim khó cầu. Đừng nói mấy triệu linh thạch, chính là ngàn vạn mấy chục triệu linh thạch cũng mua không được, là chân chính vô giá còn có hạn tài nguyên. Liên quan đến đỏ rễ tin tức, hắn cái này ngay thẳng hỏi thăm, khẳng định là không ổn. Coi như hắn cùng Trần Diệp quan hệ cho dù tốt, nhưng liên quan đến Linh Chân tin tức, hắn cũng không nên hỏi. Đây là võ giả giữ kín không nói ra quy tắc a. Liên quan đến trọng yếu tài nguyên tu luyện, trừ phi đối phương chủ động cáo chi, nếu không những võ giả khác bình thường là không thể đi hỏi thăm. Hỏi như vậy có chút làm hư quy củ. Nghĩ đến cái này, Hạ Khách ngượng ngùng nói xin lỗi, không có ý tứ a. Trần Diệp, ngươi đừng nóng giận, mới vừa rồi là tâm ta gấp nhanh miệng liên quan tới đỏ rễ bất cứ tin tức gì, ngươi cũng không cần nói cho ta. Không có việc gì, Hạ ca, cái này đỏ rễ ta cũng không có thấy tận mắt, chỉ là trước đó trong lúc vô tình nghe được hai cái tà tu đề cập tới. Vì làm dịu giữa hai người xấu hổ, Trần Diệp cũng là tùy tiện viện cái hoang ngôn hồ lộc qua. Nhưng một giây sau hắn lại hỏi, à, đúng rồi, Hạ ca, cái này đỏ rễ đến cùng có tác dụng gì? Gặp Trần Diệp không có sinh khí, Hạ Khách tùng khẩu khí, nghe được Trần Diệp vấn đề, trên mặt hắn lộ ra một tia khát vọng, lập tức nói, cái này đỏ rễ mặc dù không thể so với hoang cổ di tinh chân quý như vậy, nhưng nó tác dụng không có chút nào nhỏ, không biết ngươi có biết hay không nhục thân tam cảnh. Nhục thân tam cảnh? Trần Diệp sửng sốt một chút, cái trán toát ra dấu chấm hỏi, không biết Hạ Khách vì sao đột nhiên nhắc lên nhục thân tam cảnh. Nhục thân tam cảnh như thế cơ sở tri thức, hắn đương nhiên biết, chính là cường độ nhục thân ba cái cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là mình đồng ra sắc cảnh, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, sẽ không tỉ với cảnh. Trước mắt hắn chính là mình đồng ra sắc tam giai, hắn đã kẹt tại mình đồng ra sắc tam giai rất lâu, vẫn luôn không cách nào đột phá. Hạ Khách cái này đột nhiên nhắc lên nhục thân tam cảnh, chẳng lẽ nói cái này đỏ rễ cùng nhục thân tam cảnh có quan hệ? Nghĩ đến cái này, hắn ánh mắt không khỏi sáng lên, đối với Hạ Khách nhẹ gật đầu, biểu thị tự mình biết nhục thân tam cảnh. Gặp Trần Diệp gật đầu, Hạ Khách tiếp tục nói, cái này đỏ rễ tác dụng kỳ thật chính là dùng để rèn luyện thân thể, nó có thể cho nhục thân ở vào mình đồng ra sắc chi cảnh võ giả tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt chi cảnh. Hạ ca, ngươi nói thế nhưng là thật? Trần Diệp có chút khó tin nhìn xem Hạ Khách, không nghĩ tới cái này đỏ rễ lại thật cùng nhục thân tam cảnh có quan hệ. Hắn kẹt tại mình đồng ra sắc cảnh đã rất lâu rồi, nếu là có thể đem cường độ nhục thân tăng lên chí kim chất ngân cốt, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Ban đầu ở mỏm đá xanh giới dị địa lúc, hắn tấn thăng mình đồng ra sắc lúc, chiến lược thế nhưng là lật ra gấp bội. Nhục thân càng là đạt đến thủy hóa bất xâm, kim cương bất hoại tình trạng, thậm chí tuổi thọ cũng tăng lên mấy chục năm. Liên đối võ đạo thiên phú cũng giống như thoát thai hoàn cốt, có to lớn tăng lên. Có thể nói khi đó tấn thăng mình đồng ra sắc mang đến cho hắn toàn phương diện tăng lên. Hơn nữa lúc ấy hắn bằng vào cường hành nhục thân, càng là quét ngang mỏm đá xanh giới tất cả chuẩn võ giả. Cuối cùng cơ hồ trừ Tiết Thế Minh các loại có hạn mấy cái võ giả bên ngoài, cơ hồ không người là đối thủ của hắn, có thể thấy được mình đồng ra sắc mang đến cho hắn tăng lên lớn bao nhiêu. Hiện tại hắn nhục thân kẹt tại mình đồng ra sắc tam giai, nếu có thể tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt, sinh mệnh cấp độ của hắn tuyệt đối sẽ lại một lần xuất hiện to lớn bay bọn. Tiểu tử ngươi còn chưa tin đúng không? Ta có cần phải lừa ngươi sao? Hạ Khách tức giận trừng Trần Diệp một chút. Hạ ca, đừng nóng giận, đừng nóng giận, là lỗi của ta. Trần Diệp vội vàng nói xin lỗi, hắn cười nói, ta đây cũng là cắm ở mình đồng ra sắc quá lâu, nghe ngươi nói xong đỏ rễ tác dụng, ta cũng là thấy được nhục thân đột phá hy vọng, cho nên có chút kích động, lời này đủ nói, cho nên nói bậy, ta thật là không có chất vấn ý của ngươi. Hạ Khách cười cười, tiếp lấy lại lắc đầu nói ra, tiểu tử ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, cái này đỏ rễ dù sao cũng là linh chân, toàn bộ Khắc La Lạp Xâm Lâm bên trong cũng không nhiều gặp, số lượng đoán chừng cũng liền mười mấy gốc chấm dứt, nhưng cái này lớn như vậy Khắc La Lạp Xâm Lâm thế nhưng là chừng mười mấy vạn cây số bông, lớn như vậy địa phương, muốn tìm đến đỏ rễ, nào có dễ dàng như vậy. Vừa rồi Trần Diệp nói hắn là từ mấy cái tà tu trong miệng biết được đỏ rễ tin tức, điểm ấy hắn là tin tưởng. Dù sao đỏ rễ làm Khắc La Lạp Xâm Lâm tam đại linh chân, quá mức hiếm có, muốn tìm được không hề dễ dàng. Cũng không đủ vật ký, chính là đem Khắc La Lạp Sâm Lâm đi dạo mấy lần, cũng chưa chắc có thể gặp được, huống chi đem Khắc La Lạp Sâm Lâm đi dạo hết, cái này cũng không thực tế. Còn nữa hiện nay 99-23 phẩm võ giả đều cắm ở mình đồng gia sát cảnh, không cách nào tiến thêm một bước, hắn cũng giống vậy, có thể tại 2-3 phẩm chất cảnh đem nhục thân đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt quá ít người quá ít. Trần Diệp gật đầu. Hắn biểu lộ bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã dao động. Lúc này hắn đã quyết định quyết tâm nhất định phải đi Ai Sơn tranh một chuyến. Như là đã biết cây khô chính là linh chân đỏ dễ, cái kia vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều được đi thử một lần. Không đi qua Ai Sơn trước đó, hắn đầu tiên muốn đi vào trồng cảnh nhất giai, để cho mình có được có thể so với bình thường trồng cảnh tứ giai năng lực, nếu không đi chính là chịu chết. Chỉ có trồng cảnh tứ giai mới có cơ hội tranh một chuyến. Lúc này bên cạnh Chu Bách An nội tâm đồng dạng 10 phần mừng rỡ, trước đó hắn cùng Trần Diệp cũng đã đoán đám kia huyết thủ dạy một chút đồ thủ hộ có thể là một gốc linh chân, kết quả vậy mà thật bị bọn hắn đoán được. Bất quá để hắn lo lắng chính là, gần nhất không ít người đã nhận ra Ai Sơn dị thường, rất nhiều người đều nghe tiếng chạy đến, các loại Ai Sơn bên trên gốc kia đỏ dễ thành thúc lúc, có thể sẽ dẫn phát một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt chiến. Lấy Trần Diệp thực lực muốn tại đám người chiến đấu bên trong giành lại đỏ dễ, đoán chừng không dễ dàng như vậy. Sau đó Trần Diệp lại hỏi một chút liên quan tới Tam Đại Linh Chân cùng một chút cùng Khắc La Lạp Sâm Lâm có liên quan thượng vàng hạ cám sự tình. Này sẽ Tam Đại Linh Chân trừ hoang cổ di tinh cùng đỏ dễ bên ngoài, cuối cùng một loại linh chân tên là mặt đất nợ sen vàng. Nó tác dụng là có thể để võ giả trực tiếp hoàn thành một lần trồng cảnh, nói cách khác, hắn hiện tại nếu là sử dụng mặt đất nợ sen vàng, liền có thể trực tiếp tấn thăng trồng cảnh nhất giai. Mà lại loại này linh chân không có đẳng cấp hạn chế, chỉ cần có được ý cảnh liền có thể trực tiếp trồng cảnh. Cũng tỉ như nếu là một cái trồng cảnh cựu giai tam phẩm võ giả sử dụng mặt đất nợ sen vàng, hắn là có thể trực tiếp tấn thăng trồng cảnh đại viên mãn, cũng chính là trồng cảnh thập giai cảnh giới. Cái đồ chơi này tác dụng nhìn như không có hoang cổ di tinh cùng đỏ dễ lớn như vậy, nhưng kỳ thực nó giá trị một chút không thể so với mặt khác hai loại linh chân kém, thậm chí tại một số phương diện còn tại mặt khác hai loại linh chân phía trên. Cũng tỉ như tại gặp được nguy hiểm hoặc là bị người đuổi giết lúc, liền có thể lợi dụng mặt đất nợ sen vàng tác dụng trực tiếp tăng lên thực lực của mình, nếu như thực lực cùng đối phương không kém bao nhiêu, lúc này liền có thể mượn nhờ mặt đất nợ sen vàng tác dụng hoàn thành lập bản. Chương 1583, hạ khách đột phá. Chương 1583, hạ khách đột phá. Nhìn từ góc độ này, mặt đất nợ sen vàng có thể dùng đến bảo mệnh, nó giá trị cùng ý nghĩa phi thường to lớn. Bất quá đất này tuân ra kim liên cùng mặt khác hai loại linh chân một dạng đồng dạng khan hiếm, muốn tìm được đồng dạng không dễ. Dù cho tìm được cũng chưa chắc có mệnh ngắt lấy. Bởi vì đất này tuân ra kim liên còn có được sen lẫn linh, loại này sen lẫn linh tên là xích vụ chi linh, là Khắc La Lạp Sâm Lâm dựng dục ra tới trời sinh linh thú. Muốn ngắt lấy mặt đất nợ sen vàng, nhất định phải xử lý nửa đời hai bên xích vụ chi linh. Nhưng dựa theo hạ khách thuyết pháp, cái này xích vụ chi linh trình độ kinh khủng còn tại biến chủng Khắc La Lạp phía trên. Nếu như không phải vạn linh võ giả thực lực đụng tới xích vụ chi linh, đó chính là hầm cầu tháp đèn lồng, muốn chết. Hỏi xong chính mình muốn hỏi vấn đề sau, hai người cũng không có nói chuyện phiếm quá lâu, mà là quay người về tới trước đó vùng rừng kia. Sở Phong cùng Viên Cương còn tại nguyên địa chờ đợi, bất quá lúc này có thêm một cái người. Hạ khách, ngươi thật đúng là để cho chúng ta một phen đợi thật lâu a. Một thân màu lam kình trang Lý Nguyên Hạo chính diện không biểu lộ đứng ở trong rừng, mắt thấy hạ khách ba người trở về. Lý ca, không có ý tứ a. Trần Diệp tìm ta hàn huyên một ít chuyện, cho nên chậm trễ sẽ. Hạ khách gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Nhìn qua xuất hiện ở trong rừng Lý Nguyên Hạo, Trần Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lý Nguyên Hạo đã cùng hạ khách ba người tách ra lịch luyện, dù sao mang theo hạ khách ba người đối với Lý Nguyên Hạo tới nói, cũng là một loại liên lụy. Lấy thực lực của hắn đơn độc tại Khắc La Lạp Sâm Lâm hành động, khẳng định sẽ càng thêm thuận tiện, ích lợi cũng sẽ càng lớn. Chỉ là không nghĩ tới hắn cũng không có cùng ba người tách ra. Lý Nguyên Hạo quét hạ khách một chút, nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm nữa. Hắn câu nói mới vừa rồi kia tựa như đang trách cứ hạ khách, kỳ thật cũng không có sinh khí, chỉ là thuận miệng nói. Lúc này ánh mắt của hắn lại rời đến Trần Diệp trên thân, hắn ấy mắt tuôn ra một vòng tán thưởng. Vừa rồi hắn đã từ Sở Phong cùng Viên Cương trong miệng biết được Trần Diệp thực lực bây giờ. Cái này tiểu học đệ sát thực lợi hại. Bằng vào chính mình trồng cảnh nhị giai thực lực mang theo một cái vướng víu thế mà có thể tại Khắc La Lạp Sâm Lâm sống lâu như thế. Thậm chí không chỉ có sống được thật tốt bây giờ càng là đạt đến trồng cảnh tam giai trình độ, đã có thể tại Khắc La Lạp Sâm Lâm khu vực bên ngoài hoành hành. Dạng này năng lực sinh tồn cùng thiên phú tu luyện, quả thực cao minh. Trần Diệp, ngươi thật sự là càng ngày càng để cho người ta thích a. Lý Nguyên Hạo mỉm cười nhìn Trần Diệp, chậm rãi nói. Hắn không mở miệng còn tốt, mới mở miệng chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn lời này trực tiếp chấn động đến chung quanh mấy người tê cả da đầu, sắc mặt ngốc trệ. Liền ngay cả Trần Diệp nghe được hắn lời này, cũng sửng sốt một hai giây. Cái gì gọi là chính mình càng ngày càng để cho người ta thích? Lời này cũng quá buồn nôn đi. Dựa vào, cái này Lý Nguyên Hạo không phải là con a? Hắn sẽ không đối với ta có ý đồ gì đi. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp chính mình cũng giật nảy mình. Những người khác lúc này nhìn về phía Lý Nguyên Hạo ánh mắt cũng mang theo một tia quái dị. Bất quá Lý Nguyên Hạo tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là một mực mỉm cười nhìn Trần Diệp. Trần Diệp ho khan một tiếng, lập tức cười về nhìn đối phương, nói khẽ, vậy liền đa tạ Lý học trưởng yêu thích. Nói lời này lúc, Trần Diệp cũng là mặt không đỏ tim không đập, tựa như không có cảm thấy mình trong lời nói có gì không ổn. Trần Diệp người này nhìn như nội liễm, nhưng ra mặt kỳ thật rất dày. Mà hắn phản ứng này cùng đáp lời cũng là để chung quanh mấy người chấn kinh sau khi đau cả đầu. Hạ khách, Chu Bách An, Sở Phong, Viên Cương bốn người ánh mắt tại Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, nghi thầm, hai người này sẽ không thật có cái gì nhận không ra người quan hệ đi. Hai người giao lưu căn bản cũng không giống hai cái đại nam nhân ở giữa câu thông, càng giống là hai cái. Bốn người không dám nghĩ. Bất quá càng xem hai người bọn hắn càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng, lại không dám hỏi. Dù sao hai người nhưng là ở đây người thực lực mạnh nhất, ai muốn không có việc gì cầm hai người chơi bừa, tám thành sẽ bị đánh thành đầu heo. Bây giờ cái này Khắc La Lạp Xâm Lâm Phong Vân Tế Hội biến đổi liên tục, các lộ tà tu nườm nượp mà tới, đây đối với chúng ta những này bình thường võ giả mà nói, tính nguy hiểm thẳng tắp lên cao, không biết Trần Diệp sư đệ có nguyện ý hay không cùng chúng ta một đạo hành động. Lý Nguyên Hạo cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Diệp, đây là hắn lần thứ ba hướng Trần Diệp phát ra mời. Một bên hạ khách, Sở Phong, Viên Cương hai người nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói, không khỏi chấn kinh. Lý Nguyên Hạo lại một lần đối với Trần Diệp phát ra tổ đội mời, đây là lần thứ ba. Cái này cần là cỡ nào coi trọng, cỡ nào thưởng thức Trần Diệp mới có thể một lần lại một lần mời Trần Diệp. Bất quá ba người nghĩ lại, lập tức lại bình thường trở lại. Giảng đạo lý, lấy Trần Diệp thực lực bây giờ cùng Thiên Phú tu luyện, hắn thật đúng là đáng giá Lý Nguyên Hạo coi trọng như vậy. Nhưng để mấy người khiếp sợ là, Trần Diệp lại một lần cự tuyệt. Lý Học Trường hảo ý, ta xin tâm lĩnh bất quá ta người này vô câu vô thúc đã quen, nhiều người như vậy cùng một chỗ lịch luyện nói, ta sẽ không quen. Trần Diệp trực tiếp cự tuyệt, cũng không có quấn cái gì phần quang. Bất quá hắn trong miệng nói một chút không quen cùng người khác cùng một chỗ lịch luyện, đây đương nhiên là lời cớ. Trước đó hắn không có nắm giữ kiếm thứ hai ý trước liền cự tuyệt Lý Nguyên Hạo mời, hiện tại hắn thực lực đã sánh vai chồng cảnh tam giai nhị phẩm, vậy thì càng không sẽ cùng Lý Nguyên Hạo tổ đội. Hắn cho dù đối với Lý Nguyên Hạo ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, đối phương rốt cuộc là ai, hắn không rõ ràng. Cùng loại này không quen biết người hợp tác thậm chí tổ đội, phiền phức sẽ phi thường nhiều. Hắn người này không quá ưa thích phiền phức. Đối với Trần Diệp cự tuyệt, hạ khách, Sở Phong, Viên Cương mấy người cũng quen thuộc, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ khách thậm chí đều không có cùng trước đó như vậy thuyết phục. Hắn biết Trần Diệp là không thể nào đồng ý Lý Nguyên Hạo mời, trước đó đều cự tuyệt hai lần, hiện tại hắn đều đã có được chồng cảnh tam giai thực lực, vậy dĩ nhiên càng không khả năng tiếp nhận Lý Nguyên Hạo mời. Mà lúc này Lý Nguyên Hạo nhìn thấy Trần Diệp cự tuyệt, hắn cũng không có sinh khí, chỉ là lắc đầu, vậy liền đáng tiếc, nếu như có thể cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội, ta nghĩ chúng ta tiếp xuống lịch luyện khẳng định sẽ rất thuận lợi. Hai lần trước tại bị Trần Diệp cự tuyệt lúc, trong lòng của hắn quả thật có chút không thoải mái. Bất quá lần này, hắn ngược lại là bình thường trở lại. Kỳ thật lần này hắn mời Trần Diệp, cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có chờ mong Trần Diệp sẽ gia nhập hắn, cho nên hắn cũng tuyệt không sinh khí. Tuy nói bị ba lần bốn lượt cự tuyệt, để hắn có chút thật mất mặt. Có thể người này là Trần Diệp a. Một cái có thể tại không có chồng cảnh tình huống sánh vai chồng cảnh tam giai nhị phẩm thiên tài nha. Bị thiên tài như vậy cự tuyệt, hắn thật đúng là không có cảm thấy có cái gì mất mặt. Nếu như đổi lại những người khác, hắn hiện tại khẳng định đã nổi giận, thậm chí khẳng định đã xuất thủ giáo huấn cái này không biết điều người. Đương nhiên những người khác cũng không xứng hắn ba lần bốn lượt mời. Dưới mắt cự tuyệt hắn người là Trần Diệp, cái này khiến hắn ngược lại cảm thấy không có gì không đúng. Đối với dạng này thiên tài, mọi người cuối cùng sẽ cho đối phương càng nhiều kiên nhẫn cùng tha thứ, hắn cũng không ngoại lệ. Lần này mời Trần Diệp chủ yếu ở chỗ hình thức, Trần Diệp có đồng ý hay không không trọng yếu, chỉ cần hắn thả ra thiện ý bị Trần Diệp tiếp thu được là được rồi. Lấy Trần Diệp hiện tại hiện ra tiềm lực cùng thiên phú đến xem, đối phương là có khả năng trở thành vạn linh võ giả. Nếu như có thể cùng một cái vạn linh võ giả giao hảo, đối với hắn đằng sau tu luyện tuyệt đối rất có ích lợi. Sắp trời sắp vào đêm, Trần Diệp cũng nghĩ nhanh đi về tiến hành trồng cảnh, cho nên hắn cũng không cùng Lý Nguyên Hạo giao lưu quá nhiều. Tại cùng mấy người cáo từ sau, hắn liền cùng Chu Bách An vội vàng rời đi nội địa, hướng Khắc La Lạp Xâm Lâm mà đi. Bất quá lần này nhìn thấy Lý Nguyên Hạo, Trần Diệp phát hiện trên người đối phương uy áp càng đậm, cả người lộ ra càng thâm thúy hơn, mà sâu không lường được. Trần Diệp suy đoán Lý Nguyên Hạo biến hóa trên người, có thể là bởi vì tấn thăng chồng cảnh tứ giai mang đến. Không sai, hắn cảm giác cái này Lý Nguyên Hạo tám thành đã tấn thăng chồng cảnh cấp 4. Bất quá đối với này hắn cũng không ngoài ý muốn, Lý Nguyên Hạo vốn là nhanh đột phá chồng cảnh cấp 4, cái này tiến vào Khắc La Lạp Xâm Lâm cũng có một đoạn thời gian, đột phá cũng rất hợp lý. Trong rừng, đợi Trần Diệp cùng Chu Bách An sau khi đi, hạ khách bay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, như thế nào?" Đám kia huyết thủ dậy một chút đồ tại Ai Sơn phía trên thủ hộ cái gì. Nghe được hạ khách lời nói, một bên Sở Phong cùng Biên Cương cũng tò mò nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Tiến vào nội địa nhiều như vậy trời, bọn hắn tự nhiên cũng là phát hiện Ai Sơn dị thường cùng đám kia huyết thủ dậy một chút đồ. Đối với đám kia huyết thủ dậy một chút đồ vì sao muốn trông coi Ai Sơn không khiến người ta đi bảo, bọn hắn cũng là rất ngạc nhiên. Mà vừa rồi Lý Nguyên Hạo rời đi, chính là đi Ai Sơn dò xét. Ta bị ngăn cản, không có thể đi vào nhập Ai Sơn. Lý Nguyên Hạo đem ánh mắt từ Trần Diệp bóng lưng biến mất bên trong rời trở về, hắn lắc đầu tiếc hận nói. Hắn lời này vừa ra, hạ khách ba người không khỏi sắc mặt giật mình. Cái này sao có thể? Sở Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, ngươi bây giờ đều đã tấn thăng đến chồng cảnh cấp 4, đám kia huyết thủ dạy một chút đồ làm sao có thể ngăn được ngươi? Vậy ngươi cũng quá xem thường đám kia huyết thủ dạy một chút đồ." Lý Nguyên Hạo mặt không thay đổi quét Sở Phong một chút, lập tức nhìn chung quanh ba người thản nhiên nói, "Đám kia huyết thủ dạy một chút đồ không có các ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy, trong bọn họ cũng có chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, hơn nữa còn không chỉ một, mặt khác, những này huyết thủ dạy một chút đồ đều có được trời đồ chi thủ." Tuy nói chỉ là cắt xén bản, nhưng chúng quy là huyết thủ tộc thiên phú thần thông, bọn hắn khó đối phó, chỉ là một cái chồng cảnh tứ giai huyết thủ dạy một. Chút đồ ta đều chưa hẳn đánh thắng được, huống chi còn muốn đối mặt hai người. Nếu không phải bọn hắn muốn trông coi Ai Sơn, không có truy kích ta, ta hôm nay lần này Ai Sơn chi hành vẫn rất nguy hiểm. Lý Nguyên Hạo thở dài, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Hắn vốn cho rằng tấn thăng trồng cảnh tứ giai sau, liền có thể tại quét ngang Ai Sơn đám kia huyết thủ dạy một chút đồ, kết quả lại tính sai, hắn cũng không nghĩ tới đối phương cũng có trồng cảnh tứ giai cao thủ, lại thực lực còn ở phía trên hắn. Nghe xong Lý Nguyên Hạo giải thích, hạ khách ba người nhao nhao thở dài, sắc mặt cụp xuống. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội đào móc Ai Sơn bí mật. Viên Cương trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Bên cạnh hạ khách cũng không nhịn được thở dài, ai có thể làm cho đám kia huyết thủ dạy một chút đồ coi trọng như thế, cái kia Ai Sơn phía trên đoán chừng là có linh chân nha. Nhưng bây giờ xem ra, dù cho có linh chân chỉ sợ cũng cùng chúng ta vô duyên. Nghe được hạ khách lời nói, Sở Phong cùng Biên Cương cũng là thở thật dài một cái. Mấy người trong lòng đều có chút không cam lòng. Đáng tiếc không cam lòng cũng không hề dùng, nếu như Lý Nguyên Hạo nói đúng sự thật, cái kia lấy thực lực của bọn hắn đi Ai Sơn chính là chịu chết. Gặp mấy người như vậy bề bại, Lý Nguyên Hạo khẽ miệng khẽ động, lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc. Nghe nói như thế, ba người lập tức nhìn lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Lý Nguyên Hạo giải thích nói, tuy nói đám kia huyết thủ dạy một chút đồ nhân số đông đảo, lại không dừng một vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, nhưng bây giờ ánh mắt để mắt tới Ai Sơn cũng không chỉ chúng ta mấy người, bọn này huyết thủ dạy một chút đồ canh giữ ở Ai Sơn không khiến người ta tiến vào tin tức đã sớm lan truyền nhanh chóng, truyền khắp khắp La Lạp Sâm Lâm, bọn hắn loại dị thường này hành vi, từ lâu gây nên rất nhiều người suy đoán, bây giờ có không ít võ giả đều suy đoán Ai Sơn trên có linh chân, không khỏi nhao nhao hướng Ai Sơn mà đến, những người này đều là các đại võ khoa trường học thiên tài cùng tông môn thiên tài, trong đó không thiếu có giống như ta trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, mặt khác cũng không ít mặt khác tổ chức tà tu người nghe tiếng mà đến. Nhiều người như vậy tề tụ Ai Sơn, cứ như vậy một đám nho nhỏ huyết thủ dạy một chút đồ khẳng định là thủ không được Ai Sơn bí mật, đến lúc đó càng nhiều người cục diện liền càng hỗn loạn, chúng ta liền có thể thừa cơ đục nước béo cò, vận khí tốt, chưa hẳn liền không thể thu hoạch được Ai Sơn nội đồ vận. Nghe Lý Nguyên Hạo kiểu nói này, ba người khác con mắt không khỏi sáng lên, trên mặt ủ rũ lập tức quét sạch sành xanh. Không sai, bây giờ Ai Sơn đã thành một cái bạo phong nhãn, các lộ võ giả tề tụ, cái này Ai Sơn bí mật đám kia huyết thủ dạy một chút đồ khẳng định thủ không được. Viên Tương nói năng có khí phách nói. Hạ khách, Sở Phong cũng là bỗng nhiên nhẹ gật đầu. Trong lòng lại cháy lên lên đối với linh chân hy vọng. Đêm tối giáng lâm, đặt trên trời chiều, Trần Diệp cùng Chu Bách An hai người rời đi khắp La Lạp Sâm Lâm. Trở lại lâm ngoại doanh địa, hai người bắt đầu nhóm lửa thịt nướng. Bọn hắn chỉ là đê phẩm võ giả, nhất định phải bảo trì mỗi ngày ăn thịt số lượng, lấy bổ sung hoạt động cùng luyện võ cần thiết vật chất siêu phàm. Hoàn thành những ngày sau, Trần Diệp liền chuẩn bị tiến hành trong cảnh. Bất quá hắn vừa ngồi xếp bằng xuống, bên cạnh liền truyền đến Chu Bách An thanh âm. Trần Diệp sư đệ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Chu Bách An điễn nghiêm mặt nhìn xem Trần Diệp, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Trần Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bách An, phóng khoáng cười nói, Chu sư minh, ngươi nói gì vậy nha? Chúng ta là sư minh đệ, cái gì có giúp hay không, ngươi có việc nói thẳng liền tốt. Nghe được Trần Diệp lời nói, Chu Bách An trong lòng ấm áp, cảm kích nhìn Trần Diệp một chút, lập tức nói, Trần Diệp sư đệ, ngươi có thể trước đều đặt điểm linh thạch cho ta không? Ngươi yên tâm, ta không lấy không, ta có thể dùng mặt khác tài nguyên tu luyện cùng ngươi đổi. Nói lời này lúc, Chu Bách An cũng là mặt mo đỏ ửng. Trong khoảng thời gian này Trần Diệp đã giúp hắn rất nhiều, thậm chí nhiều lần cứu được mệnh của hắn, hắn thiếu Trần Diệp ân tình nhiều lắm, khả năng đời này chưa hẳn có thể trả xong, nhưng bây giờ hắn lại được để Trần Diệp hỗ trợ, cái này khiến nội tâm của hắn xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì là đối với hắn loại này ra mặt tương đối mọi người, thiếu người khác nhiều người như vậy tình, hắn sao có thể thờ ơ, nhưng không có cách nào, trên người hắn đã không có linh thạch, nhưng hắn lại nhất định phải tu luyện. Không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên lời nói, sao có thể đuổi được Trần Diệp bộ pháp. Nghe được Chu Bách Đan thỉnh cầu, Trần Diệp dở khóc dở cười. Hắn nhìn xem Chu Bách Đan cười lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại sự đâu. Nguyên lai chỉ là hoán linh thạch mà thôi a. Không có vấn đề. Chu sư minh, như loại này việc nhỏ, ngươi về sau trực tiếp cùng ta nói là được, không cần đến khách khí như vậy, trước đó ta tìm ngươi hoán linh thạch thời điểm, nhưng không có như thế nhăn nhó khách khí. Nói Trần Diệp hào khí lấy ra 1 triệu linh thạch đặt ở Chu Bách Đan trước người, Chu sư minh, cái này 1 triệu linh thạch, ngươi trước dùng đến, không đủ ngươi lại nói với ta. 1 triệu đống linh thạch đặt ở mặt đất, giống như một tòa núi thủy tinh, chiếu sáng rạng rỡ. Vậy đa tạ Trần Diệp sư đệ. Chu Bách Đan thấy thế sắc mặt vui mừng, đội vàng nói tạ ơn. Nói hắn lấy ra một cái màu lam cái cổ mảnh bụng lớn bình sứ nhỏ đặt ở Trần Diệp trước người. Chu sư minh, đây là Trần Diệp quét mắt trước người màu lam bình sứ nhỏ, sắc mặt hoang mang nhìn về phía Chu Bách Đan. Gặp Trần Diệp hướng hắn quăng tới hoang mang ánh mắt, Chu Bách Đan vội vàng giải thích, trong này có 10 viên về hơi thở đan, là tộc trưởng nhà ta bối luyện chế ra đến cho ta dùng để phòng thân, ta mới vừa nói, ta sẽ không lấy không ngươi linh thạch, những này về hơi thở đan chính là ta dùng để cùng ngươi trao đổi linh thạch tài nguyên. Nghe được về hơi thở đan 3 chữ, Trần Diệp ánh mắt sáng lên. Về hơi thở đan hắn đương nhiên biết, đây là một loại tương đối hiếm thấy đan dược, có thể dùng đến che đậy tự thân võ đạo khí tức và mùi. Chỉ cần phục dụng 1 viên về hơi thở đan liền có thể để cho mình khí tức mùi thu liễm nửa giờ lâu, đây cũng không phải là bình thường công pháp võ kỹ bên trong liễm tức kỹ xảo có thể so sánh được, phục dụng về hơi thở đan, tự thân khí tức cơ hồ sẽ biến mất vô tung vô ảnh, giống như ven đường một khối không đáng chú ý tảng đá, liền xem như 5-6 phẩm võ giả tới, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Loại đan dược này là trốn tránh truy sát, giấu kín hành tung tốt nhất đồ vật. Mà lại đan dược này còn có thể dùng tại trong chiến đấu, trong chiến đấu phục dụng biến thuốc này, còn có thể làm cho đối phương nhìn không ra chính mình sâu cạn, thậm chí là ngụy trang khí tức đến lừa dối đối phương phán đoán. Biết luyện chế cái này về hơi thở đan luyện đan sư vô cùng ít ỏi, bởi vậy cái này về hơi thở đan giá cả cũng không rẻ, 1 viên không sai biệt lắm 100.000 linh thạch. Mặt khác, giống trường học khố phòng này một ít nhà nước mua sắm cửa hàng bình thường còn mua không được về hơi thở đan, trừ phi có đặc thù quan hệ cùng con đường hoặc là cảnh giới tại tứ phẩm trở lên mới có thể cơ hội mua được về hơi thở đan. Mấy triệu linh thạch đổi lấy 10 viên về hơi thở đan, hắn không thiệt thòi. Tốt, vậy ta liền nhận. Trần Diệp không có giả mồm, cười đem mặt đất màu lam bình sứ nhỏ thu vào. Hắn không có đi kiểm tra trong bình về hơi thở đan. Chu Bách Đan làm người hắn vẫn còn tin được. Gặp Trần Diệp thu hồi bình sứ nhỏ, Chu Bách Đan cười, cũng đem mặt đất linh thạch thu vào. Hai người không có quá nhiều giao lưu. Hoàn thành tài nguyên trao đổi sau, hai người riêng phần mình tiến nhập trong tu luyện. Rất nhanh, Trần Diệp trên thân liền hiện lên hai cỗ màu lưu ly kiếm cương. Kiếm cương xen lẫn cuốn quanh, nước sữa hòa nhau, lẫn nhau ở giữa phi thường cân đối dung hòa, hắn tu luyện rất thông thuận, bây giờ linh thạch có khắc La Lạp tinh thể cũng không thiếu. Đấy lòng của hắn cũng không có trước đó vội vã như vậy. Tiến tới ngay cả tu luyện cũng đều so trước đó càng thêm mượt mà thông suốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian nhất chuyển đi tới ngày thứ hai. Thiên quang không sáng, Trần Diệp liền từ trong tu luyện vừa tỉnh lại. Khí tức của hắn so trước đó hùng hậu như một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, phản phất muốn xé rách thương khung. Nhậu ngụm trọc khí, Trần Diệp chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Thân thể của hắn khẽ động, từng cái chỗ khớp nối lập tức vang lên một trận thanh thúy quất minh, như là lốp bốp tiếng pháo nổ. Bây giờ kiếm y trồng chất trạng thái đã có thể duy trì 31 giây, ta khoảng cách hoàn thành trồng cảnh nhất giai hẳn là cũng không xa. Hôm qua đêm nay, Trần Diệp tiêu hao hơn 40 khối khắc La Lạp tinh thể, đồng thời cũng tiêu hao hơn 80 vạn linh thạch. Bây giờ trên người hắn còn lại 200 khối khắc La Lạp tinh thể cùng 620 vạn linh thạch. Những này đầy đủ hắn phung phí một đoạn thời gian. Tiêu hao tài nguyên mặc dù rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Kiếm ý trồng chất trạng thái đã từ trước đó 22 giây đạt đến hiện tại 31 giây, duy trì thời gian càng đi về phía sau càng khó tăng lên, tiêu hao tài nguyên cũng càng nhiều, một đêm có thể tăng lên 9 giây đã rất tốt. Duy nhất để Trần Diệp im lặng là, kiếm ý của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đã vượt qua đại bộ phận trồng cảnh nhị giai nhị phẩm, thậm chí đuổi kịp trồng cảnh tam giai võ giả, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không có thể tiến vào trồng cảnh nhất giai. Hắn thật không dám muốn đợi đến tiếp sau trồng cảnh tứ giai, ngũ giai hắn đến tiêu hao bao nhiêu linh thạch cùng khắc La Lạp tinh thể. Xem ra còn phải làm càng nhiều linh thạch cùng khắc La Lạp tinh thể mới được, nếu như có thể làm đến áp xúc khắc La Lạp tinh thể hoặc là khắc La Lạp tinh thì tốt hơn. Dựa theo hắn cái này tu luyện xu thế, tương lai không cần áp xúc khắc La Lạp tinh thể cùng khắc La Lạp tinh, đoán chừng đều không có biện pháp tăng lên trồng cảnh tiến độ. Cùng lúc đó, tại khoảng cách hai người doanh địa 20 mấy dặm bên ngoài nơi nào đó hồng sam rừng. Ta đột phá, ta tiến vào trồng cảnh tam giai. Hạ Khách âm thanh kích động ở trong rừng truyền đến. Lúc này hắn sắc mặt tường hồng đứng ở trong rừng, mặt mũi tràn đầy mừng như điên cảm thụ được tự thân biến hóa. Mà ở trên người hắn có hai cố ý cảnh xen lẫn, như cuồng phong mưa rào, thổi đến chung quanh sam thụ hoa hoa tác hưởng, không ngừng có la kim từ trên cây rơi xuống. Bên phải tay chỗ cổ tay thình lình có ba cái vầng sáng màu đỏ, trên quang hoàn tạo nên vòng vòng gợn sóng màu đỏ, một cỗ uy áp từ vầng sáng màu đỏ tràn lan. Đây là khắc La Lạp năng lượng hoàn. Xuất hiện ba vòng năng lượng hoàn, nói rõ Hạ Khách chính thức bước vào trồng cảnh tam giai. Chúc mừng a, Hạ Khách. Lý Nguyên Hạo chậm rãi đi tới Hạ Khách trước người, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hạ Khách đột phá với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt, đội ngũ mỗi nhiều một vị trồng tam giai nhị phẩm, đội ngũ chỉnh thể sức cạnh tranh liền sẽ lên cao hàng một, các loại tất cả mọi người đột phá trồng cảnh tam giai, nói không chừng liền sẽ cơ hội đi săn giết trung cấp khắc La Lạp. Rất nhanh, Sở Phong cùng Viên Cương cũng từ trong tu luyện thức tỉnh, đứng dậy hướng Chu Bách Đan chúc. Đối với Hạ Khách tấn thăng trồng cảnh tam giai, hai người cũng không hâm mộ, bởi vì bọn hắn cũng sắp đột phá rồi. Cũng liền nay mai hai ngày chuyện. Giống như ngày thường, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan sớm liền tiến nhập khắc La Lạp sâm lâm, hướng nội địa mà đi. Cái này cho tới chưa Trần Diệp cùng Chu Bách Đan một mực đợi tại nội địa biên giới đi săn khắc La Lạp, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không có đi tới gần Ai Sơn. Thẳng đến buổi chiều, Trần Diệp quyết định lại đi một chuyến Ai Sơn nhìn xem. Tuy nói từ hôm qua từ Chu Bách Đan nơi đó hắn hiểu rõ rất nhiều liên quan tới xích căn tin tức, hắn cũng biết Ai Sơn bên trên gốc kia xích căn nói ít còn muốn 3 ngày mới có thể thành thụ, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, muốn đi qua nhìn xem. Buổi chiều, Trần Diệp đem Chu Bách Đan an toàn đưa ra nội địa sau, cũng là ngựa không ngừng vó chạy tới Ai Sơn. Trên đường đi hắn gặp không ít tiến về Ai Sơn võ giả, không chỉ có các đại võ khoa trường học học sinh, còn có tông môn tử đệ cùng các lộ tà tu. Đoạn đường này, hắn 10 phần coi chừng, tận lực tránh đi những người này, cũng không có đi chủ động trêu chọc những người này. Bất quá tại khoảng cách Ai Sơn chỉ có mười mấy cây số lúc, hai cái mặc hở hang ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tô son điểm phấn nữ nhân đem hắn ngăn cản. Hai nữ nhân này thoa màu đỏ nhãn ảnh, trên thân vẹn vẹn hất lên một tầng lụa mỏng, mặc tựa như là cổ đại thanh lâu ký nữ. Mà lụa mỏng phía dưới, cái kia trắng non thân thể như ẩn như hiện, núi non dập dờn, sóng nước lấp loáng, hẹp tính thu bù, 10 phần câu người. Tóm lại, hình ảnh này thả trên mạng hoặc là cưỡi ngựa hoặc là hài hòa. Chương 1584, tiến vào trồng cảnh nhất giai. Chương 1584, tiến vào trồng cảnh nhất giai. Tiểu ca ca, chúng ta là đường, ngươi có thể mang bọn ta rời đi vùng rừng rậm này thôi. Đúng vậy a, rừng rậm này thật nhiều kẻ đáng sợ cùng thú, chúng ta rất sợ hãi nha. Ngươi có thể giúp một chút chúng ta thôi. Hai nữ hải vừa thấy được Trần Diệp, lập tức liền quay lấy vòng eo, gót sen luyện chuyển hướng hắn đi tới. Cái kia nũng nịu đáng thương biểu lộ, đúng là ta thấy mà yêu a. Nhất là hai người này bộ dáng đều không kém, khuôn mặt đẹp đẽ, làn da thủy nộn, đập vào mắt nhìn lại một mảnh trắng, không có một tia tì vết, so trên mạng những cái kia nữ nổi tiếng internet mạnh hơn không ít. Nếu như là bình thường nam nhân hoặc là nam hài nhìn thấy một màn này, cái kia chín thành chín sẽ nhiệt huyết căng phồng nào tới. Mà Trần Diệp khi nhìn đến hai người lúc, nhưng không có thưởng thức ý tứ, càng không có một chút xíu dục vọng, ngược lại đáy mắt lộ ra hàn mang. Lạc đường, cái này không khôi hài sao? Đây chính là Khắc La Lạp Sâm Lâm, xuất hiện ở nơi này có thể là người bình thường sao? Có thể lạc đường sao? Trước mắt hai nữ nhân mặc hở hang, một mặt yêu mị, giơ tay nhấc chân một cỗ tà khí. Thậm chí Trần Diệp đều không cần nhìn liền biết thân phận của hai người. Hồng Trần Tông, hai người này không phải cái gì ngộ nhập dị địa nữ tử đáng thương, mà là Hồng Trần Tông tà tu nha. Mà Hồng Trần Tông tà tu cái kia tu được đều là thải âm bổ dương tà công, hai nữ nhân này rõ ràng là muốn hút hắn dương khí nha. Cái này hắn có thể chịu sao? Trần Diệp hừ lạnh một tiếng, rút kiếm liền hướng hai người đánh tới. Gặp Trần Diệp rút kiếm đánh tới, hai người cũng không giả, cũng nao nao lấy ra binh khí hướng Trần Diệp xuống đến. Tiểu ca ca, ngươi đây là làm gì nha? Làm sao ngay cả chúng ta hai cái yếu như vậy nữ tử, ngươi cũng hạ thủ được nha? Đúng vậy a. Nếu không ngươi hay là bùng kiếm, cùng chúng ta chơi đùa, chúng ta cam đoan đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Hai cái này Hồng Trần Tông nữ tà tu cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Diệp, cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, nếu là người bình thường nhìn, 100% là bại bên dưới trận, bị rút dương khí. Trần Diệp không có phản ứng hai người, huy kiếm hung hăng đâm về bên trong một cái nữ tà tu. Kiếm của hắn đã nhanh vừa chuẩn, mà hai cái này nữ tà tu cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai, sao có thể né tránh được kiếm của hắn. Tại Trần Diệp tiếp cận, hai cái nữ tà tu lúc này mới phát giác không đúng kình, sắc mặt không khỏi đại biến. Các nàng sở dĩ để mắt tới Trần Diệp, cũng là phát giác được Trần Diệp trên thân cũng không có trồng cảnh khí tức. Nhưng Trần Diệp vừa ra tay này, hai người lập tức liền biết chính mình đoán sai Trần Diệp. Trước mắt người thanh niên này, nhìn như chỉ là một cái bình thường nhị phẩm võ giả, nhưng khí thế lại là có thể so với vai trồng cảnh tam giai nhị phẩm a. Không tốt, chúng ta lên làm, gia hỏa này không phải phổ thông nhị phẩm, chạy mau. Bên trái nữ tà tu hô một tiếng, quay người liền muốn chạy. Bên phải nữ tà tu đồng dạng quay người muốn chạy. Nhưng lúc này Trần Diệp thân ảnh đã đến trước người hai người, kiếm quang nở rộ. Hắn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, một kiếm trực tiếp xuyên thủng bên phải cô gái này tà tu trái tim. Hồng Trần Tông nữ tà tu đó cũng không phải là cái gì ôn ngọc, mà là xà hạt. Rất nhanh, Trần Diệp cánh tay nhất chuyển, lần nữa huy kiếm đâm về bên trái cô gái này tà tu. Gặp đồng bạn chết đi, bên trái cô gái này tà tu tựa hồ cũng tự biết chạy không được, ngược lại là quay người hướng Trần Diệp đánh tới, tựa như muốn cùng Trần Diệp đồng quy vu tận. Nàng ánh mắt hung ác, đột nhiên quay người hướng Trần Diệp phun ra một ngụm màu hồng phấn sương mù. Cái này sương mù phấn hồng mùi thơm nước mũi, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí. Thấy đối phương phun ra sương mù màu hồng, hắn lập tức bưng kín miệng mũi. Hồng Trần Tông nữ tà tu thủ đoạn, hắn đương nhiên cũng có hiểu biết. Đối phương tu luyện là dâm dục tà công, phun ra khí tức thậm chí chiêu thức đều tự mang xuân dược hiệu quả, thậm chí huyết dịch cũng đều có thể kích phát người thu tính. Đây cũng là bọn hắn câu người hút dương khí thủ đoạn. Đối với đối phương những thủ đoạn này, hắn tự nhiên cũng là sớm có phòng bị. Hàn quang lóe lên, không có ngoài ý muốn. Trần Diệp một kiếm kết quả trực tiếp cô gái này tà tu. Nhìn qua mặt đất hai bộ nhuộm huyết dịch trắng bóng như thể, Trần Diệp trong mắt không có một chút thương hại. Đối với tà tu, hắn là không có bất luận cái gì đồng tình. Như loại này sa đọa phái tà tu không có một cái nào là người vô tội, giết chính là thay trời hành đạo. Bởi vì tu luyện tà công điều kiện tất yếu chính là thương thiên hại lý. Các nàng không tồn tại bất luận cái gì vô tội khả năng. Huống chi hai người vừa thấy mặt liền đối với hắn động sát tâm, coi như hai người không phải tà tu, đối với hắn động sát tâm, đó cũng là đáng chết. Xử lý hai người thi thể cùng trên người các nàng vật tư sau, Trần Diệp quay người tiếp tục hướng Ai Sơn mà đi. Nhưng đi chưa được mấy bước hắn đột nhiên cảm giác thân thể hơi khác thường. Lúc này bụng của hắn một trận lửa nóng, trong lòng tà niệm mọc thành bụi. Nay sẽ hắn đặc biệt muốn hừ làm một loại nào đó không thể miêu tả sự tình, ý nghĩ thế này phi thường cường liệt. Đây là phát giác thân thể cùng tâm tình dị dạng, Trần Diệp sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Không nên a, ta vừa mới không phải bưng kín miệng mũi thôi, làm sao còn sẽ trúng chiêu? Trần Diệp trên mặt hiện hiện một tia hoang mang. Rất hiển nhiên, hắn đây là chúng vừa rồi nữ tà tu kia dâm dục chi công. Chẳng lẽ là ta vừa rồi không cẩn thận hút vào một chút phấn bụi, cho nên mới xuất hiện dạng này triệu chứng? Trần Diệp mặt lộ suy nghĩ, hẳn là dạng này. Nghĩ đến vừa rồi đầy rừng phấn bụi, Trần Diệp trong lòng thoải mái. Đoán chừng là vừa rồi trong rừng dâm dục khí tức không có tán sạch sẽ, mà hắn lại sớm bung ra miệng mũi, cho nên không cẩn thận hút vào một chút. Vẹn vẹn lần ấy, hiệu quả cứ như vậy mạnh sao? Nếu như vừa rồi ta đối diện hít một hơi, vậy còn không đến nguyên địa bạo tạc nha. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp trong lòng cũng là một trận hoảng sợ nha. Vừa rồi nếu như chúng chiêu, này sẽ sợ là đã bị hút khô. Đối mặt Hồng Trần Tông nữ tà tu liền xem như trồng cảnh ngũ giai thậm chí tam phẩm võ giả tới, chỉ cần chúng đối phương mỹ thuật, đoán chừng cũng phải xong đời. Xem ra sau này còn phải càng thêm cảnh giác một chút. Trần Diệp âm thầm khuyên bảo chính mình một câu. Lập tức liền tại phụ cận tìm con sông nhảy vào. Hắn cũng liền hút một chút xíu phấn ngủ, chúng chiêu không sâu, dưới đáy nước làm lạnh sau 10 phút, thân thể liền khôi phục bình thường. Đằng sau, Trần Diệp bước nhanh đi tới Ai Sơn phụ cận. Trên đường hắn phát hiện rất nhiều người, có vẻ linh dạy một chút đồ, cũng có đế đô võ khoa đại học người, trong đó hắn còn chứng kiến người quen biết cũ, chính là trước đó cái kia Trương Dương, bất quá lúc này bên cạnh hắn đã không chỉ 3 người khoảng chừng 6 người, trong đó 2 người càng là chồng cảnh tứ giai người. Tại phát hiện cái này Trương Dương thời, Trần Diệp là lập tức liền rút lui. Hắn cùng cái này Trương Dương có chút khúc mắc, hắn cũng không muốn bị đối phương phát hiện. Đằng sau hắn lại đang Ai Sơn phụ cận dạo qua một vòng. Hắn còn phát hiện mấy vị chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, trong đó có tà tu cũng có võ khoa học giáo học sinh, còn có tông phái đệ tử. Những người này đều đợi tại Ai Sơn bên ngoài, đều không có tiến vào Ai Sơn nội. Bởi vì cái này Ai Sơn nội huyết thủ dạy một chút đồ so trước kia nhiều gấp bội, những người này cũng không dám tùy tiện tiến vào Ai Sơn. Thậm chí Trần Diệp đều không có tiến vào Ai Sơn liền đã phát hiện ba vị chồng cảnh tứ giai huyết thủ dạy một chút đồ. Đối mặt chiến trận này, hắn tự nhiên không dám tiến vào Ai Sơn. Những cái kia điệp gia tứ giai người đều không dám tiến vào, hắn nào dám? Trong lúc đó Trần Diệp nhiều lần đều kém chút bị những người khác phát hiện, cũng may mắn hắn kịp thời sử dụng về hơi thở đan, lúc này mới không có bị phát giác. Cái này về hơi thở đan cũng sát thực dùng tốt. Sau khi phục dụng, chỉ cần không lên tiếng, cả người liền như là pho tượng mở dạng, không có một tia sinh mệnh rung động, càng không có võ giả khí tức phát ra. Bây giờ cái này Ai Sơn nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là tà tu, Trần Diệp cũng không dám chờ lâu. Tại phụ cận vòng vo một lát sau, hắn liền đường cũ trở về. Các loại rời đi nội địa tìm tới Chu Bách Đan lúc, thời gian đi vào 3 giờ chiều. Thời gian còn sớm, hai người tự nhiên cũng không có vội vã trở về, mà là lần nữa đi vào nội địa, đi săn Khắc La Lạp. Thẳng đến 6 giờ chiều, hai người lúc này mới kết thúc công việc rời đi Khắc La Lạp xâm lâm. Lúc này, Khắc La Lạp xâm lâm nào đó rừng săn thụ. Ta đột phá, ta cũng đạt tới trồng cảnh cấp 4. Trong rừng vang lên biên cương gieo họ thanh âm. Hắn đứng dậy từ mặt đất đứng lên, trên mặt khó nén kích động cùng mừng rỡ. Bất quá hắn vừa hôn này cũng là đem bên cạnh đang tu luyện Lý Nguyên Hạo ba người cho đánh thức. Lý Nguyên Hạo nhíu mày bất mãn quét mắt nhìn hắn một cái, khiển trách, đột phá đã đột phá, ngươi gào cái quỷ gì nha? Lý ca, thật xin lỗi a, ta quá kích động. Gặp Lý Nguyên Hạo cái kia hơi có bất mãn thần sắc, Viên Cương cũng là vội vàng nói xin lỗi. Mặc dù tiến nhập trồng cảnh tam giai, nhưng đối với Lý Nguyên Hạo, hắn vẫn là không dám không cung kính. Dù sao đối phương đã là trồng cảnh cấp 4, 10 cái hắn cũng không phải Lý Nguyên Hạo đối thủ. Hạ khách cùng Sở Phong từ trong tu luyện tỉnh lại sau, cũng không có không vui, ngược lại là hướng Viên Cương một tiếng vui. Rất nhanh hai người lại lần nữa tiến nhập tu luyện. Nhất là Sở Phong, Hạ khách cùng Sở Phong hai người liên tiếp đột phá, trong lòng của hắn cũng có chút gấp. Bây giờ trong đội ngũ liền hắn một cái vẫn còn trồng cảnh nhị giai. Hắn lúc này đã không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian tiến vào trồng cảnh tam giai. Mà Viên Cương thì là rời đi doanh địa, tại phụ cận tìm phiến lâm tử bắt đầu thuần thục chính mình sau khi đột phá lực lượng. Bây giờ ta cũng tiến vào trồng cảnh tam giai phải tìm cơ hội hảo hảo cùng Trần Diệp tiểu tử kia tính toán chương mục. Viên Cương hung đao, ở trong rừng điên cuồng luyện tập đao pháp của mình, khắp khuôn mặt là chiến ý, hắn hiện tại xác thực rất cảm kích Trần Diệp hôm qua nguyện ý cùng giao dịch Khắc La Lạp tinh thể. Nếu không có Trần Diệp bán cho hắn cái kia 15 khối Khắc La Lạp tinh thể, hắn không có nhanh như vậy tiến vào trồng cảnh tam giai, khả năng đến lại kéo một tuần. Lần này tiến vào Khắc La Lạp xâm lâm lịch luyện thời gian thế nhưng là rất quý giá, mỗi một giây đều được cố mà trân quý. Ai cũng không biết Khắc La Lạp xâm lâm lúc nào sẽ lần nữa bị phong bế, lại hoặc là vạn nhất xích vụ thủy triều lên chỗ kia có người đều đến rời khỏi Khắc La Lạp xâm lâm. Trần Diệp cái này 15 khối Khắc La Lạp tinh thể, không thể nghi ngờ là giúp hắn đại ân. Bất quá cảm kích về cảm kích, nhưng Trần Diệp gia hỏa này lần trước đem hắn đánh cho thảm như vậy, đáy lòng của hắn còn kìm nén khẩu khí. Nếu là trả thù lại, hắn suy nghĩ không cách nào thông suốt. Chậm chút thời điểm, trong rừng lại là một trận gieo họ. Tại Viên Cương đột phá 3 giờ sau, Sở Phong cũng thuận thế đột phá. Cùng Hạ Khách, Sở Phong một dạng, hắn đồng dạng cao hứng phi thường. "Lão Sở, chúc mừng, bây giờ ngươi cũng tiến vào trồng cảnh tam giai, lần này đội ngũ chúng ta chỉnh thể lại lên một bậc thang." Bên cạnh Viên Cương cười nhìn xem Sở Phong, hắn lúc này cũng thay Sở Phong vui vẻ. Sở Phong nhẹ gật đầu, "Đúng vậy a. Hiện tại đội ngũ chúng ta liền xem như đi khu vực trung tâm, cũng có nhất định tự vệ lực. Lão Sở, hiện tại ngươi ta đều tiến nhập trồng cảnh tam giai cũng là thời điểm tìm Trần Diệp tiểu tử kia tính sổ." Viên Cương thần sắc kích động. Nếu để cho một mình hắn đi đối mặt Trần Diệp, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút hoảng, nhưng bây giờ tốt, Sở Phong cũng đột phá, coi như một mình hắn không phải Trần Diệp đối thủ, nhưng hắn cùng Sở Phong liên thủ, Trần Diệp tiểu tử kia còn không phải ngoan ngoãn bị bọn hắn thu thập. Bất quá Sở Phong nghe được hắn, lại là có chút nhíu mày, "Lão Viên, ngươi vẫn còn muốn tìm Trần Diệp phiền phức à?" Nói thật, Sở Phong hiện tại tạm thời không muốn đi trêu chọc Trần Diệp. Một là hắn không muốn lãng phí thời gian tại Trần Diệp trên thân, dù sao lần lịch lãm này thời gian phi thường quý giá, đi tìm Trần Diệp phiền phức, còn không bằng hảo hảo đi săn Khắc La Lạp, nhiều góp nhặt một chút Khắc La Lạp tinh thể, bỏ qua lần đi săn này cơ hội, lần sau khả năng chính là săn năm, thậm chí mấy năm sau. Hai là hắn có thể đột phá đến trồng cảnh tam giai, Trần Diệp công không thể không có, tuy nói bọn hắn Khắc La Lạp tinh thể là dùng linh thạch cùng Trần Diệp đổi, nhưng chúng pin là bọn hắn chiếm tiện nghi, lúc này đi tìm Trần Diệp phiền phức, có chút lấy oán trả ơn ý tứ. Thế nào, lần trước tiểu tử kia đem chúng ta đánh thảm như vậy, ngươi liền có thể chịu đựng khẩu khí này? Lại nói, muội muội của ngươi thủ không báo sao? Viên Cương một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn xem Sở Phong. Sở Phong không nói chuyện, đáy lòng của hắn có chút khó khăn. Gặp Sở Phong cái bộ dáng này, Viên Cương không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi cảm giác đối với Trần Diệp đối với chúng ta có ân, cho nên không có ý tứ xuất thủ. Có thể ngươi phải biết ân oán không có khả năng rằng co, hắn giúp chúng ta cùng đánh chúng ta, một mã là một mã, đây là hai việc khác nhau, chờ chúng ta dạy dỗ hắn đằng sau, lại nghĩ biện pháp trả ân tình của hắn là được, không cần thiết như thế xoắn xuýt." Nghe được Viên Cương nói như vậy, Sở Phong không khỏi nhẹ gật đầu, "Đi, vậy lần sau gặp được Trần Diệp tên kia, người ta liên thủ hảo hảo giáo huấn hắn một trận." "Cái này đúng rồi sao?" Gặp Sở Phong gật đầu, Viên Cương cười. Hai người giao lưu, cũng không có bất luận cái gì muốn che giấu ý tứ. Một bên tu luyện Hạ Khách, tự nhiên là cũng nghe đến. Bất quá hắn một chút cũng lo lắng hai người sẽ đối với Trần Diệp bất lợi, ngược lại cảm thấy hai người có chút buồn cười. Cái này Viên Cương tựa như là trí thông minh thiếu phí hết một dạng, thế mà khuyến khích lấy Sở Phong trả thù Trần Diệp, đơn giản buồn cười. đều đánh nhiều lần như vậy, quan hệ cũng tại Trần Diệp trong tay đã bị thiệt thòi không ít, hai người thế mà còn không có thấy rõ Trần Diệp thiên phú, thật sự là thật đáng buồn. Lấy Trần Diệp thiên phú và thủ đoạn, giao huấn hai người này còn không cùng đùa giỡn giống nhau sao? Mà lại lấy Trần Diệp thiên phú đoán chừng lập tức liền muốn đi vào chồng cảnh nhất giai, mà hắn một khi tiến vào chồng cảnh nhất giai, xem chừng liền có thể sánh vai chồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Dù cho Trần Diệp thời gian ngắn không thể tấn thăng chồng cảnh nhất giai, lấy hắn năng lực thực chiến, nắm hai người cũng là dễ dàng sự tình. Hai tên này thế mà còn ngu như bỏ đổi tới đi bị đánh, thật sự là buồn cười. Lúc này Hạ Khách càng xem hai người càng cảm thấy Sở Phong cùng Biên Cương như là một đôi không có đầu não cùng không cao hứng tổ hợp. Khắc La Lạp xâm lâm bên ngoài, Trần Diệp cùng Chu Bách An trở lại doanh địa, bổ sung xong năng lượng sau, liền giống như ngày thường tiến nhập trong tu luyện. Rất nhanh, Trần Diệp trên thân lồng lên hai cỗ màu lưu ly kiếm cương. Hai cỗ kiếm cương như rắn truyền từng cái dạng sen lẫn quấn quanh, chồng chất cùng một chỗ. Từ khi hôm qua kiếm cương của hắn chồng chất trạng thái duy trì thời gian vượt qua 30 giây sau, trong cảnh hiệu suất liền dần dần bắt đầu chậm dần. Mới đầu hắn mỗi tiêu hao 1-2 khối khắc La Lạp tinh thể liền có thể tăng lên 1 giây chồng chất trạng thái duy trì thời gian, nhưng các loại chồng chất trạng thái duy trì thời gian vượt qua 16 giây sau, mỗi tăng lên 1 giây liền cần 3 đến 4 khối, mà bây giờ mỗi tăng lên 1 giây ý cảnh chồng chất trạng thái duy trì thời gian, liền cần tiêu hao 8 đến 9 khối. Liên đối linh thạch tiêu hao cũng là tăng lên trên diện rộng. 32 giây, 33 giây, 34 giây. Bất quá chậm về chậm, nhưng chồng cảnh tiến độ hay là tại vững bước tăng lên. Đấu chuyển tinh di, thời gian dần dần chảy xuôi, lặng yên đi tới ngày thứ 2. Sáng sớm hôm sau, 5 giờ sáng tả hữu, 36 giây. Trần Diệp ý cảnh chồng chất thời gian đi vào 36 giây sau, liền không còn tăng lên. Mà lúc này, tay phải hắn chỗ cổ tay Quá Lăng huyệt dần dần toát ra yêu dị hồng quang chiếu sáng chung quanh 3 mét phạm vi, cũng đem Trần Diệp gương mặt làm nổi bật đến đỏ bừng một mảnh. Hồng quang nhảy vọt, phản phát sinh mệnh rung động, lại như là tại thai nén lực lượng đặc thù nào đó. Mà theo hồng quang nhảy, thời gian dần qua, Trần Diệp chỗ cánh tay hiện hóa ra một vòng vầng sáng màu đỏ. Quang hoàn tạo nên nhàn nhạt gợn sóng không gian, như là dòng nước, một luồng áp lực vô hình hướng chung quanh quét tán. Mà cỗ uy áp này trong nháy mắt ngay tại trong rừng nhấc lên một trận cuồng phong, cây cối vang xào xạc, khói bụi cuộn lên. Toàn bộ rừng sang thụ trong khoảnh khắc trở nên bấp bênh, như là cuồng phong sợ vũ trung ánh đến, chập chờn bất định. Giờ phút này, khoảng cách Trần Diệp 3 mét bên ngoài Chu Bách An đánh thẳng ngồi tu luyện Chu Bách An, cũng không khỏi bị bất thình lình cuồng phong cho bừng tỉnh. Đây là tình huống như thế nào? Hắn mở hai mắt ra, thần sắc cảnh giác dò xét bốn phía, dáng vẻ như lâm đại địch. Chu Bách An cho là có địch nhân đến phạm. Nhưng khi hắn phát hiện Trần Diệp chỗ cổ tay cái kia vòng vầng sáng màu đỏ lúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Khắc La Lạp năng lượng hoàn. Nguyên lai ngoại giới này biến hóa là Trần Diệp tiểu tử này đưa tới nha. Bất quá tiểu tử này tiến nhập chồng cảnh nhất giai làm sao đại chiến trận như vậy? Ta vài ngày trước tiến vào chồng cảnh nhị giai, cũng xa không có hắn khí thế kia đủ nha. Chu Bách An thay Trần Diệp sau khi mừng rỡ, trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Trần Diệp gia hỏa này tiến vào điệp gia nhất giai khí thế cùng đưa tới uy áp so người khác chồng cảnh tam giai còn muốn đủ, đơn giản chính là yêu nghiệt. Bất quá nghĩ nghĩ, trong lòng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao Trần Diệp gia hỏa này còn không có chồng cảnh liền đã có thể cùng chồng cảnh tam giai nhị phẩm chống lại, hắn hiện tại tiến vào chồng cảnh nhất giai, khí thế so chồng cảnh tam giai mạnh, cái này cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, Chu Bách An thậm chí đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt chẳng có gì lạ. Cảnh tượng này trọn vẹn duy trì nửa khắc đồng hồ mới kết thúc. Mà lúc này Trần Diệp cổ tay phải chỗ khắc La Lạp năng lượng hoàn cũng triệt để ngưng thực. Năng lượng màu đỏ này vòng giống như một cái phát sáng vòng tay bọc tại Trần Diệp trên cổ tay phải, quang hoàn biên giới còn lóe ra yêu dị đường vân này phức tạp mà huyền ảo, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trần Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, mặt mày bên trong cũng mang theo vui sướng cùng kích động. Rốt cục, cố gắng lâu như vậy, rốt cục tiến nhập chồng cảnh nhất giai. Từ khi mấy tháng trước từ Chu Bách An trong miệng biết được chồng cảnh võ giả tồn tại, hắn vẫn tại chuẩn bị chồng cảnh tu luyện công việc. Bây giờ cũng là trời không phụ người có lòng, hôm nay rốt cục thành chồng cảnh võ giả. Mặc dù vẫn chỉ là chồng cảnh nhất giai, nhưng chỉ cần mở kích cỡ, cái kia khoảng cách điệp gia tầng giai, tứ giai thậm chí ngũ giai sẽ còn xa sao. Huống chi thực lực của hắn cũng không phải chồng cảnh nhất giai đơn giản như vậy. Trần Diệp sư đệ, chúc mừng. Gặp Trần Diệp mở hai mắt ra, Chu Bách An tấm kia mặt lạnh an tiền, cũng có được lộ ra một vòng mỉm cười. Trần Diệp khẽ bước cằm, tại cùng Chu Bách An lên tiếng chào sau. Hắn không kịp chờ đợi mở ra bảng hệ thống. Ánh mắt khóa chặt tại linh lực một cột bên trên. Hệ thống. Linh lực, 5791. 5791 nhìn thấy cái số này, Trần Diệp trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. 5791 đạo linh lực, hắn tăng lên trọn vẹn gần 800 đạo linh lực. Cái này nhưng so sánh những võ giả khác tiến vào chồng cảnh nhất giai lúc tăng lên linh lực cao hơn. Những võ giả khác khi tiến vào chồng cảnh nhất giai lúc, tăng lên linh lực cơ bản tại 500 đạo trên dưới, có rất ít người tại đột phá chồng cảnh nhất giai lúc có thể tăng lên 600 đạo trở lên linh lực, hắn tăng lên gần 800 đạo linh lực, đã được cho kinh thế hai tụ. Mà lại 5700 linh lực đã bước vào chồng cảnh tứ giai bậc cửa. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đã là hàng thật giá thật có thể so với vai chồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Mặc dù 5700 linh lực chỉ là chồng cảnh tứ giai bên trong yếu nhất hạng một, nhưng có thể tại điệp gia nhất giai liền có được sánh vai chồng cảnh tứ giai thực lực, cái này đã phi thường nghịch thiên. Thử hỏi lại có mấy người có thể tại chồng cảnh nhất giai cảnh giới liền có được chồng cảnh tứ giai thực lực đâu? Lần này tiến vào chồng cảnh nhất giai tăng lên linh lực, kỳ thật so Trần Diệp chân thực mong muốn tốt hơn một chút. Hiện tại loại kết quả này, hắn đã rất thỏa mãn. Mặt trời mọc, thần quang xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, tại mặt đất hạ xuống từng mảnh mảnh vàng vụn. Bởi vì Trần Diệp đột phá đánh thức Chu Bách An, cho nên hai người cũng không có lãng phí thời gian, tại Trần Diệp kiểm tra xong tự thân trạng thái sau, hai người liền khởi hành tiến nhập Khắc La Lạp Sâm Lâm. Trần Diệp cũng là không kịp chờ đợi muốn giết vài đầu Khắc La Lạp thử một chút thực lực của mình. Trên đường, Trần Diệp cũng nghiệm chứng một chút tốc độ của mình. Đột phá trồng cảnh nhất giai sau, tốc độ của hắn có kinh người tăng lên. Nhảy lên từ 73 lần phù quang cảnh tăng lên tới 78 phù quang cảnh. Tốc độ này hoàn toàn không thể so với trồng cảnh tứ giai nhị phẩm chậm. So trước đó Ai Sơn cái kia đổi giết hắn huyết thủ giáo chấp sự tình vẫn nhanh hơn một chút, thậm chí có thể cùng trung cấp Khắc La Lạp cùng so sánh. Nói cách khác, hắn hiện tại dù cho lần nữa gặp phải trung cấp Khắc La Lạp, cũng có thể tùy tiện thoát thân. Nghĩ tới chỗ này, Trần Diệp đáy lòng cũng là dục dịch. Bằng vào ta thực lực bây giờ có lẽ có thể đi thử một chút săn giết trung cấp Khắc La Lạp, vạn nhất nếu là ta thật có thể săn giết trung cấp Khắc La Lạp, cái kia dùng áp xúc Khắc La Lạp tinh thể tiến hành trồng cảnh, ta có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trồng cảnh nhị giai thậm chí tam giai. Mà lại bằng vào ta tốc độ bây giờ chính là giết không được trung cấp Khắc La Lạp, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ý nghĩ này tại Trần Diệp trong đầu toát ra sau, giống như virus một dạng cấp tốc quyết tán, mọc rễ nảy mầm, tại đầu óc hắn vung đi không được. Nhân tính bản tham, thực lực tăng lên cũng là để Trần Diệp tham niệm trong lòng điên cuồng sinh sôi. Vẹn vẹn đột phá cái trồng cảnh nhất giai, liền để hắn linh lực tăng lên gần 800 đạo, tại loại này to lớn tăng lên trùng kích vào, hắn tự nhiên là nghĩ đến tranh thủ thời gian tiến vào trồng cảnh nhị giai. Sau 5 phút, Trần Diệp cùng Chu Bách An tiến vào nội hoàn mang. Bọn hắn không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng nội địa mà đi. Bây giờ trong lúc này con Jun Khắc La Lạp cơ bản đã bị đám người đi săn không còn, liền xem như trong này con Jun đi dạo 10 phút đồng hồ, cũng chưa chắc có thể gặp được một đầu. Đại bộ phận võ giả hiện tại cũng đến tiến vào nội địa đi săn Khắc La Lạp. Bất quá hai người vận khí cũng không tệ lắm, tại khoảng cách táo đỏ mang không đến một cây số lúc, hai người đối diện liền đụng phải hai đầu Khắc La Lạp. Đến rất đúng lúc. Chương 1585, gặp phải Phệ Linh giáo. Chương 1585, gặp phải Phệ Linh giáo. Nhìn qua phía trước hai đầu Khắc La Lạp, Trần Diệp khẽ miệng lộ ra ý cười. Lúc này, trên tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh mịt dịu kiếm. Không nói nhảm, hắn rút kiếm liền hướng phía trước hai đầu Khắc La Lạp đánh tới. Chu Bách Đan thì là lui sang một bên. Hắn hiện tại mặc dù đã là trồng cảnh nhị giai, nhưng vẫn là không cách nào đơn độc săn giết Khắc La Lạp, tại Khắc La Lạp diện trước, hắn hay là chỉ có sức tự vệ. Đối diện hai đầu du tẩu tại xích vụ bên trong Khắc La Lạp, tại phát hiện Trần Diệp xung đến sau, không khỏi phát ra trận trận khàn giọng gầm nhẹ. Lập tức hóa thành hai đạo bóng xám hướng Trần Diệp xung đến. Trong nháy mắt, Trần Diệp vượt qua ngàn mét, vô thanh vô tức xuất hiện ở hai đầu Khắc La Lạp trước người. Trường kiếm trong tay của hắn huy động, trên không trung vẽ lên xoay ngang xoay dọc. Trong nháy mắt hai đạo kiếm quang tại hai đầu Khắc La Lạp chỗ cổ cùng trên trán nổ tung. Lấy Trần Diệp thực lực bây giờ, cái này hai đầu phổ thông Khắc La Lạp tại đối mặt hắn tiến công lúc, tự nhiên là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chớ nói chi là ngăn trở. Kiếm quang nổ tung, bên trái Khắc La Lạp đầu như trà ấm nắp ấm một dạng bị tung bay. Bên phải đầu này thảm hại hơn, từ đỉnh đầu đến chi dưới, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Một kiếm một đầu. Trần Diệp chỉ xuất hai kiếm liền giải quyết hết cái này hai đầu Khắc La Lạp. Cái này chém giết tốc độ cùng hiệu suất so trước đó nhanh hơn mấy lần. Trước đó hắn chém giết một đầu Khắc La Lạp ít nhất phải ra 4 kiếm, bây giờ một kiếm liền có thể đem chém giết, trước sau thực lực biến hóa hết sức rõ ràng. Mặt khác, trước đó hắn còn phải công kích Khắc La Lạp cái cổ cùng phía sau lưng các loại chỗ bạc nhược mới có thể nhanh chóng chém giết Khắc La Lạp, bây giờ hắn hoàn toàn là đỉnh lấy Khắc La Lạp cứng rắn sắc ngoài cưỡng ép chém giết, căn bản không cần cân nhắc từ nó nhược điểm ra tay. Loại biến hóa này cũng không khỏi Trần Diệp đối với đi săn trung cấp Khắc La Lạp có càng mạnh lòng tin. Lợi hại, một chiêu miểu sát Khắc La Lạp, Trần Diệp sư đệ, thực lực ngươi bây giờ đã đủ để dù sao trồng cảnh cấp 4. Chu Bách An tán thưởng mà thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến. Một chiêu miểu sát Khắc La Lạp, đây cũng không phải là trồng cảnh tam giai nhị phẩm có thể làm được sự tình. Lần này săn giết cũng đã chứng minh Trần Diệp lần này sau khi đột phá, thực lực đã đạt đến trồng cảnh tứ giai trình độ. Trần Diệp quay đầu nhìn về phía Chu Bách An, đối phương lúc này chính mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem hắn. Nhìn thấy một màn này, hắn khiêm tốn cười cười, vẫn tốt chứ? Ta hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng mò tới trồng cảnh tứ giai bậc cửa, cùng những cái kia chân chính trồng cảnh tứ giai, đoán chừng còn có chút chênh lệch. Trần Diệp lời này, để Chu Bách An nuốt một chút, sắc mặt có chút cương, trong lòng có chút khổ. Vẫn tốt chứ? Miễn cưỡng sờ đến trồng cảnh tứ giai bậc cửa. Hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại Trần Diệp những này vờ xẻo lẹt ngôn luận. Cái này mẹ nó nói chính là tiếng người a. Trồng cảnh nhất giai cảnh giới lại có được trồng cảnh tứ giai thực lực, như vậy biến thái thực lực. Mà tiểu tử này tựa hồ còn có chút không vừa lòng, quả thực là đem hắn tự tôn đè xuống đất mà sát nhà. Chu Bách An nội tâm tức giận không thôi. Bất quá càng nhiều hay là hâm mộ nha. Hắn nếu là cũng có Trần Diệp loại thiên phú này liền tốt. Đáng tiếc loại chuyện này là hâm mộ không được. Nghĩ đến giữa hai người chênh lệch, Chu Bách An trong lòng một trận đắm chát, hắn lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Trần Diệp sư đệ, lấy thực lực ngươi bây giờ, Ai Sơn đám kêu huyết thủ dạy một chút đồ hẳn là cũng bắt ngươi không có biện pháp, bây giờ cái này Ai Sơn bên trên đỏ rễ, ngươi cũng là có một hồi chi lực. Nghĩ đến Ai Sơn bên trên đỏ rễ, Chu Bách An nội tâm cũng là một trận hưng phấn, đỏ rễ làm Khắc La Lạp Sâm Lâm Tam Đại Linh Chân một trong, nhưng phàm là võ giả liền không có không muốn, tuy nói chính hắn không có thực lực đi cạnh tranh, nhưng nếu Trần Diệp có thể thu hoạch được đỏ rễ, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Chương 1586, thu được dò xét túi phù. Chương 1586, thu được dò xét túi phù. Kiệt kiệt kiệt. A Minh từng bước một tới gần, trong miệng phát ra tiếng cười ấm lãnh, mà Trần Diệp thì là không ngừng lắc đầu, sợ hãi đến cực điểm. Mà hắn càng là sợ sệt, A Minh liền cười đến càng là điên cuồng. Thẳng đến A Minh khoảng cách Trần Diệp chỉ có 3 mét lúc, Trần Diệp trên mặt sợ hãi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lăng lệ sát ý tiểu tử A Minh mở miệng chuẩn bị mỉa mai vài câu, nhưng hắn vừa mở miệng, tiếng nói đột nhiên bỏ dở, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Lúc này, một thanh trường kiếm màu bạc đã xuyên thủng trái tim của hắn. Một kiếm này tốc độ nhanh đến kinh người, liền phảng phất một đạo hàn quang từ trước mắt hiện lên, quá nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng, ngực liền đã bị xuyên thủng. Cảm thụ được thể nội sinh cơ không khô trôi qua, A Minh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trần Diệp. Ngươi, tiểu tử gạt ta. Giờ khắc này hắn hiểu được trước mắt tiểu tử này là đang giả heo ăn thịt hổ. Chó này một dạng đồ vật, một mực tại diễn hắn, một mực tại lừa hắn, vì chính là để hắn buông lòng cảnh giác, từ đó cho hắn một kích chí mạng. Tên chó chết này cũng tuyệt không phải cái gì trồng cảnh nhất giai, hắn thực lực tuyệt đối đạt đến trồng cảnh tứ giai trình độ, nếu không một kiếm này, chính mình không có khả năng phản ứng không kịp. Trồng cảnh nhất giai kiếm làm sao có thể có nhanh như vậy? Hắn nhưng là trồng cảnh tứ giai, trồng cảnh nhất giai thậm chí trồng cảnh tam giai tiến công hắn tuyệt đối có thể kịp phản ứng, cho dù là hắn buông lòng cảnh giác, hắn cũng nhất định có thể kịp phản ứng. Duy nhất giải thích chính là trước mắt tiểu tử này giống như hắn là trồng cảnh tứ giai. Rõ ràng là trồng cảnh tứ giai, vẫn còn cố ý giả trang ra một bộ kẻ yếu dáng vẻ, thậm chí cố ý ở trước mặt mình bày ra sợ hãi thần thái. Âm hiểm. Tiểu tử này quá mẹ nó âm hiểm. Không chỉ là âm hiểm. Tiểu tử này đơn giản chính là cái xuất sinh. Nào có người mẹ hắn rõ ràng là trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, vẫn còn cố ý giả dạng làm trồng cảnh nhất giai nhị phẩm, cái này thực sự thật là buồn nôn. Lúc này, A Minh rất muốn đối với Trần Diệp chửi ầm lên. Nhưng há mồm lại không ngừng có máu tươi từ trong cổ họng tuôn ra, lộc cộc căn bản là nói không ra lời. Trần Diệp đứng dậy cười cười, lập tức thu hồi trường kiếm. Nhìn qua A Minh cái kia ác độc không cam lòng ánh mắt, khóe miệng của hắn dáng tươi cười càng thêm hơn, đừng nhìn ta như vậy, tục ngữ nói binh bất tiếm trá, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu nha. Liền trí thông minh này, ngươi còn học người khác làm tà tu, hay là nghỉ sớm một chút đi. Hắn lời này vừa ra, tức giận đến A Minh trong miệng lại là một trận lộc cộc, đáng tiếc một chữ đều không thể nói ra, ngược lại độc khí, để cho mình sinh cơ trôi qua nhanh hơn. Rất nhanh, không đến 10 giây, cái này A Minh liền triệt để khí tuyệt mà chết. Nhìn qua mặt đất thi thể, Trần Diệp cũng không có cao cơ nào hưng. Lần này hắn hay là chủ quan, nếu không phải vận khí tốt, hiện tại nằm xuống chính là hắn. Phàm là vừa rồi đuổi giết hắn chính là hai cái chồng cảnh tứ giai tà tu hoặc là cái kia phệ linh giáo chấp sự tình tự mình đuổi giết hắn, hắn hôm nay đều không có đường sống. Thậm chí bọn này phệ linh giáo đồ cẩn thận một chút, người nằm trên đất cũng là hắn. Hắn có thể sống, tất cả đều là dựa vào cái kia phệ linh giáo chấp sự tình cùng vừa rồi cái này A Minh đối với hắn phất lờ cùng xem thường. Về sau còn muốn càng thêm cảnh giác một chút, nhất là muốn khắc chế một chút lòng hiếu kỳ của mình. Vừa rồi hắn cũng là bởi vì hiếu kỳ mới có thể đi qua ngắm nhìn. Nhưng cũng may mắn có cái này quy tức đan, cái này quy tức đan cũng là thật tốt dùng, có thể ẩn tàng khí tức của hắn. Không phải vậy hắn căn bản không có biện pháp lừa qua cái này A Minh, nếu như không gạt được cái này A Minh, cái kia phía sau hết thảy đều không có đến tiếp sau kết quả. Bất quá cũng không biết cái kia trưởng quân đội học sinh trốn không có. Vừa mới may mắn xong quy tức đan tác dụng, nghĩ đến cái kia trưởng quân đội học sinh, Trần Diệp thở dài. Từ vừa rồi tình hình đến xem, cái kia trưởng quân đội học sinh xác suất lớn là giữ nhiều lành ít, dù sao đám kia phệ linh giáo đồ quá nhiều người, coi như người kia là trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, cũng rất khó xông ra chúng đây. Đáng tiếc, hắn muốn đi cứu đối phương, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Cũng không thể vì một người xa lạ, đem mệnh góp đi vào. Cũng không biết vừa rồi những tà tu kia nói tới có phải hay không thật. Nghĩ đến đám kia phệ linh giáo đồ nâng lên biến chủng khắc la lạc, Trần Diệp trong lòng có chút rung động. Nếu như có thể săn giết biến chủng khắc la lạc, liền có thể thu hoạch được hoang cổ di tình, đây chính là lĩnh hội hoang cổ bí kíp cần thiết linh chân nha. Hạ khách đem hoang cổ bí kíp nói như vậy ngư bức, hắn tự nhiên cũng nghĩ thu thập hoang cổ di tinh lĩnh hội hoang cổ bí kíp, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ai? Quên đi thôi. Hoang cổ di tinh trước mắt khoảng cách ta còn xa vời, trước hết nghĩ biện pháp tiến vào trồng cảnh nhị giai rồi nói sau. Trần Diệp lắc đầu, không nghĩ thêm biến chủng khắc la lạp sự tình. Sau đó, hắn bắt đầu xử lý A Minh thi thể cùng trên người hắn tài vật. Cái này A Minh thực lực tại trồng cảnh tứ giai bên trong, kỳ thật không tính yếu, thậm chí không thể so với hắn tại Ai Sơn gặp gỡ cái kia huyết thủ giáo chấp sự tình yếu. Đáng tiếc đối phương quá mức tự đại. Nếu như đối phương cùng hắn chính diện giao thủ, hắn rất khó đánh bại cái này A Minh, đánh tới cuối cùng, đã chết tất nhiên hắn. Trước mắt hắn thực lực mặc dù đã sánh vai trồng cảnh tứ giai, nhưng cũng là yếu nhất trồng cảnh tứ giai. Từ linh lực tiêu chuẩn đến xem, cái này A Minh linh lực đoán chừng đã đạt đến 6000 trở lên, cao hơn hắn ra không ít, điểm ấy từ đối phương xuất thủ có thể nhìn ra. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ giả bộ không địch lại, tiến tới đánh lén đối phương. Không đánh lén, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn xử lý đối phương. Nếu như cùng cái này A Minh cầm cự được đã chết cũng sẽ là hắn. Dù sao hắn tại cái kia phệ linh giáo chấp sự tình trong mắt chính là cái trồng cảnh nhất giai con tôm nhỏ, một bàn tay liền có thể chụp chết. Nếu như A Minh chậm chạp không cách nào giết hắn, vậy cái kia cái phệ linh giáo chấp sự tình tất nhiên sẽ phát giác được không đúng, từ đó lần nữa phái người tới thậm chí tự mình tới giết đi hắn. Cho nên hắn muốn sống, cũng chỉ có thể ngụy trang, từ đó đánh lén. Đem A Minh trong nhẫn không gian tài nguyên lấy đi sau, Trần Diệp liền nhanh chóng rời đi khu rừng này. Hắn cũng không trở về, mà là lượn quanh mấy chục cây số, một lần nữa đổi cái địa phương, lần nữa tiến nhập khu vực trung ương. Mặc dù sự kiện lần này phi thường hung hiểm, nhưng còn không đến mức hù đến hắn. Hắn đến khu vực trung ương mục đích là đến nếm thử săn giết trung cấp khắc la lạp, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Tại Trần Diệp là sau khi rời đi, đại khái sau 10 phút, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở A Minh trước thi thể. Nhìn qua A Minh thi thể, Cao chấp sự sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết, đáng chết, chúng ta nhìn lầm. Tiểu tử kia có thể giết ta mình, liền cũng không phải trồng cảnh nhất giai nhị phẩm. Tiểu tạp thoái, đừng để lão tử bắt lại ngươi, nếu không lão tử nhất định khiến ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Cao chấp sự phát ra bén nhọn gầm thét, hắn tức giận đến tựa như là một cái diện mục dữ tợn linh cầu. Một bên khác, lần nữa tiến vào khu vực trung ương, Trần Diệp rất nhanh liền đạt được ước muốn. Đi bộ ở trung ương khu vực đi sau 3 phút, Trần Diệp rốt cục tại trong một vùng sơn cốc gặp một đầu trung cấp khắc la lạc. Tại sâu trong thung lũng, một đầu hai mắt buốc lên lục quang, trên thân vàng lục giao nhau sinh vật chính du đang tại xích vụ bên trong. Chính là trung cấp khắc la lạc. Nhìn qua phía trước xích vụ bên trong thân ảnh, Trần Diệp ánh mắt vui mừng, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động cùng thần trương. Hắn lấy ra mịt dịu kiếm, lặng lẽ meo meo hướng nó tới gần. Nhưng ở khoảng cách nó khoảng 100 mét, đầu này trung cấp khắc la lạc đổi qua đầu, ánh mắt hung lệ theo dõi hắn, trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Trần Diệp thấy thế không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vốn còn nghĩ đánh lén một kiếm, không nghĩ tới cái này trung cấp khắc la lạp như vậy cảnh giác nhạy cảm, cái này nếu là phổ thông khắc la lạp khẳng định không phát hiện được hắn. Meo một tiếng, đối diện đầu kia trung cấp khắc la lạp liền hướng hắn bắt tới. Nó thân ảnh khẽ động, nổi lên một trận cuồng phong, thổi đến bốn bề xích vụ kịch liệt nhấp nô. Trần Diệp thấy thế cũng không dám kinh thường, vội vàng bước ra né tránh. Cái này trung cấp khắc la lạp tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt liền tới Trần Diệp trước người. Nhất chảo mò về Trần Diệp chán, nó một chảo này phảng phất đem không gian đều xé rách, những nơi đi qua, lưu lại đạo đạo vết nứt. Cách 3 mét, Trần Diệp đều có thể cảm giác cái chán đỉnh ẩn ẩn có loại muốn bị xé rách cảm giác. Bất quá hắn cũng không hoảng, cái này trung cấp khắc la lạp tốc độ rất nhanh, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm chút nào. Tại trung cấp khắc la lạp móng vuốt khoảng cách Trần Diệp chỉ có 5 mét lúc, Trần Diệp cấp tốc nghiêng người tránh đi một chảo này. Cái này trung cấp khắc la lạp nhất chảo từ hắn lưu lại tàn ảnh bên trên xuyên qua, rơi xuống cái không. Trần Diệp tại tránh đi cái này trung cấp khắc la lạp nhất chảo đồng thời, quay người chính là một cái xoay tay lại móc. Trung cấp khắc la lạp tốc độ cùng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng chiến đấu toàn bằng bản năng, căn bản không có gì kỹ xảo. Trần Diệp một kiếm này rắn rắn chắc chắc đâm vào cái này trung cấp khắc la lạp chỗ cổ, nhưng chưa từng xuất hiện Trần Diệp trong tưởng tượng ra chóp thịt bong hình ảnh. Một kiếm này ngược lại giống như là đâm vào trên nham thạch cứng rắn, tóe lên kịch liệt hỏa hoa. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp lập tức trong lòng trầm xuống. Ta đi, cái này mẹ nó cái gì phòng ngự, ta toàn lực một kiếm thế mà ngay cả ra đều không có phá bỡ. Giờ khắc này, Trần Diệp minh bạch, lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định không cách nào săn giết trung cấp khắc la lạp. Trước mắt tốc độ của hắn là có thể sánh vai trung cấp khắc la lạp, nhưng lực sát thương khối này còn là chưa đủ. Khó trách trước đó hạ khách nói săn giết trung cấp khắc la lạp cần trồng cảnh ngũ giai có thể là một đám trồng cảnh tứ giai liên thủ mới được. Hiện tại đến xem, sát thực như vậy, đơn độc một cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm đối với trung cấp khắc la lạp có thể tạo thành tổn thương thực sự là có hạn. Mà hắn hiện tại càng là liền đối trung cấp khắc la lạp tạo thành bị thương ngoài ra đều rất khó khăn, đừng nói giết. Biết mình không đả thương được trung cấp khắc la lạp, Trần Diệp cũng là vội vàng bước ra lui lại. Trung cấp khắc la lạp mặc dù là bằng vào bản năng chiến đấu, nhưng phản kích tốc độ là rất nhanh. Tại Trần Diệp muốn lui lại kéo dài khoảng cách thời điểm, trước mắt đầu này trung cấp khắc la lạp trở tay chính là nhất chảo đập đi qua. Khoảng cách gần như thế, Trần Diệp muốn tránh cũng là không còn kịp rồi, hắn quyết định thật nhanh giơ kiếm nằm ngang ở trên trán, tiến hành đón đỡ. Phanh đến một tiếng, cái này trung cấp khắc la lạp móng đuốt hung hăng lắp tại trường kiếm của hắn phía trên. Phốc phốc, móng đuốt đập vào trên thân kiếm sát na, Trần Diệp cảm giác mình thật giống như bị xe lửa va vào một phát, vô ý thức phun ra là một ngụm tinh huyết, lập tức giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài. Bay ngược bên trong, hắn toàn thân xương cốt rung động, toàn thân càng là một mảnh run lên, giống như là có hồ quang điện ở trên người bò sát. Huyết nhục cẩn ẩn có rút đau đớn. Dựa vào cái này trung cấp khắc la lạp lực lượng cũng quá lớn đi. Trần Diệp trong lòng chấn kinh, âm thầm kêu khổ. Bất quá cũng may hắn hiện tại hoàn thành một lần trồng cảnh, ngưng tụ ra khắc la lạp năng lượng hoàn, thực lực có to lớn tăng lên, đúng kiếm ý vận dụng cũng có chất tiến bộ. Đổi lại trước đó, đối mặt một chảo này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù cho đón đỡ ở một chảo này, cái này trung cấp khắc la lạp trên nuốt cự lực cũng có thể đem hắn đánh chết tươi. Mà bây giờ chỉ là thân thể hơi tê tê, đổ không bị thương tích gì. Mượn bay ngược chi thế, Trần Diệp cấp tốc cùng đầu này trung cấp khắc la lạp kéo dài khoảng cách. Bất quá hắn cũng không có lập tức từ bỏ săn giết đầu này trung cấp khắc la lạp. Đến đều tới, hắn quyết định nhiều nếm thử mấy lần. Dù sao hắn muốn chạy, cái này trung cấp khắc la lạp cũng ngăn không được. Hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Cứ việc Trần Diệp đáy lòng cũng biết chính mình xác suất lớn là giết không được đầu này trung cấp khắc la lạp, nhưng hắn hay là muốn nghiên cứu một chút cái này trung cấp khắc la lạp tưởng tận thực lực, là sau này săn giết làm nền. Thử một chút mặt khác nhược điểm bộ vị đi. Trần Diệp ánh mắt nghiêm túc nhìn qua đối diện trung cấp khắc la lạp, chờ đợi tiến công cơ hội. Mà đầu này trung cấp khắc la lạp tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều hắn. Đang phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống sau, đối diện đầu kia trung cấp khắc la lạp lần nữa hướng hắn đánh tới. Trần Diệp cũng là bắt chước làm theo, đầu tiên là tránh đi khắc la lạp tiến công, theo sau chính là trở tay một kiếm đâm ra. Lần này hắn đâm vào là phía sau lưng bẩn vị trí chỗ ở cùng phổ thông khắc la lạp một dạng, vị trí này cũng là trung cấp khắc la lạp nhược điểm một trong. Nhưng kết quả lại cùng vừa rồi một kiếm kia một dạng, vẫn như cũ chỉ là đâm ra một trận hỏa hoa, không có chút nào làm bị thương đầu này trung cấp khắc la lạp. Ngược lại là hắn lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ, bị đầu này trung cấp khắc la lạp nhất chảo đánh bay ra ngoài. Nhưng Trần Diệp vẫn là không có từ bỏ. Sau đó hắn lại đếm thử tiến công đầu này trung cấp khắc la lạp ngực, cằm, dưới nách, con mắt chờ chút nhược điểm bộ vị, nhưng đều không ngoại lệ, căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Ngược lại là hắn tại nhiều lần đón đỡ bên trong bị chấn động đến bị thương không nhẹ. Trải qua nhiều lần như vậy đếm thử, Trần Diệp đối với trung cấp khắc La Lạp chiến đấu thói quen, tiến công tiết tấu cùng thực lực đều có khắc sâu hiểu rõ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn dựa vào chính mình săn giết trung cấp khắc La Lạp, không có bất kỳ khả năng gì tính, đúng trung cấp khắc La Lạp, bất luận cái gì xáo lộ đều vô dụng, dù cho kỹ xảo chiến đấu lại thế nào tinh xảo cũng không được, muốn đơn độc săn giết, nhất định phải tấn thăng trồng cảnh nhị giai mới được. Làm rõ ràng những ngày sau, Trần Diệp cũng không có lãng phí thời gian nữa, quả quyết quay người hướng nội địa phương hướng mà đi. Tiếp tục cùng đầu này trung cấp khắc La Lạp dây dưa, chính hắn ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Đầu này trung cấp khắc La Lạp tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện thả hắn rời đi, lập tức liền gầm thét đuổi theo. Bất quá Trần Diệp hiện tại mặc dù không có săn giết trung cấp khắc La Lạp thực lực, nhưng hắn muốn đi, đầu này trung cấp khắc La Lạp hay là ngăn không được. Rất nhanh, Trần Diệp liền thoát ly khu vực trung ương. Hắn tại nội địa lượn quanh vài vòng sau, liền văng mở sau lưng truy kích trung cấp khắc La Lạp. Nửa giờ sau, Trần Diệp về tới nội hoàn mang cùng Chu Bách An tụ hợp. Đằng sau, hắn không tiếp tục đi giày vò mặt khác, mà là mang theo Chu Bách An thành thành thật thật tại nội địa khu vực biên giới đi săn khắc La Lạp. Khoảng cách Ai Sơn bên trên gốc kia đỏ dễ thành thục kỳ, hẳn là còn có cái 2 ngày. Trần Diệp lúc này quả thật có chút nóng nội, nhưng gấp cũng không hề dùng, thông thường đi săn khắc La Lạp hay là không thể rơi xuống. Hắn đương nhiên muốn tại đỏ dễ thành thục trước, tiến vào trồng cảnh nhị giai. Dạng này liền có rất lớn cơ hội cầm xuống Ai Sơn gốc kia đỏ dễ. Nhưng đơn muốn bằng vào khắc La Lạp tinh thể loại tài liệu này, tại trong 2 ngày nhanh chóng hoàn thành 2 lần trồng cảnh, độ khó quá lớn. Trừ phi dùng áp xúc khắc La Lạp tinh thể mới có cơ hội, nhưng cũng không có cách nào. Hắn hiện tại cũng giết không được trung cấp khắc La Lạp, không cách nào thu hoạch được áp xúc khắc La Lạp tinh thể, cũng chỉ có thể dùng phổ thông khắc La Lạp tinh thể. Hoàng hôn Tây Sơn, hắc ám lặng yên bao phủ đại địa. Trước lúc trời tối, Trần Diệp mang theo Chu Bách An về tới doanh địa. Buổi tối 7 giờ, hoàn thành thể lực cùng vật chất siêu phàm bổ sung sau, Trần Diệp phân phối một chút hôm nay chiến lợi phẩm. Tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, hắn săn giết khắc La Lạp hiệu suất cao hơn, mặc dù ở trung ương khu vực lãng phí hơn 2 giờ, nhưng một ngày này xuống tới, bọn hắn hay là thu hoạch hơn 150 khối khắc La Lạp tinh thể. Phân 15 khối cho Chu Bách An sau, Trần Diệp lại từ trong nhận không gian lấy ra một tấm phù lục màu tím. Đây là hắn từ cái kia bị hắn giết chết vệ linh giáo đồ A Minh trên thân vơ vét. Từ A Minh trên thân hắn thu hoạch 1 triệu linh thạch, 120 khối khắc La Lạp tinh thể, vài chuôi mịt dịu vũ khí, còn có vô số kể bình thường linh dược cùng đan dược, một tấm phù lục màu tím. Về phần những cái kia mang theo rõ ràng thân phận đặc thù đồ vật, tỉ như thân phận bài, tà tu công pháp chờ chút đồ vật, Trần Diệp cũng không dám cầm. Bây giờ trên người hắn còn có hơn 6 triệu linh thạch cùng 500 khối khắc La Lạp tinh thể. Nhiều tài nguyên như vậy, đối với đại bộ phận tiến vào khắc La Lạp rừng rậm trồng cảnh võ giả mà nói cơ bản đều là thu hoạch lớn. Lần này lịch luyện có thể thu được hơn 500 khối khắc La Lạp tinh thể, đây đối với mặt khắc trồng cảnh võ giả mà nói, căn bản là một cái không dám tưởng tượng thu hoạch. Hôm nay thu hoạch sát thực so ngày xưa muốn bao nhiêu, nhưng Trần Diệp lại không cảm giác gì. Bất quá từ A Minh trên thân lấy được tấm phù lục màu tím kia, Trần Diệp vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đối với phù lục đường vân các loại vật phẩm, lại là không có gì nghiên cứu. Cái này phù lục màu tím là cái gì cùng có làm được cái gì, hắn thật đúng là nhìn không ra. Bất quá liên tưởng đến thần hành phù tác dụng, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong. Chu Sư Minh, ngươi xem một chút, tấm này phù lục màu tím ngươi có biết hay không? Trần Diệp lấy ra phù lục màu tím đưa tới Chu Bách Đan trước mắt. Đang chuẩn bị tu luyện Chu Bách Đan, gặp đưa tới trước mắt phù lục màu tím, hắn ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhẹ kêu một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy Trần Diệp trong tay phù lục màu tím, đặt ở trước mắt quan sát. Đang đánh giá mấy giây sau, hắn ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này là dò xét túi phù, Trần Diệp sư đệ, thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Loại phù lục này giá trị thế nhưng là cùng thần hành phù tương đương, mà lại cái này dò xét túi phù so thần hành phù còn muốn càng thêm hi hữu, khắc lục độ khó cũng càng cao, người bình thường võ giả căn bản không lấy được. Chu Bách An kinh ngạc mà nghi ngờ nhìn về phía Trần Diệp. Hắn rất ngạc nhiên Trần Diệp là từ đâu lấy tới cái đồ chơi này. Dò xét túi phù. Nghe được cái tên này, Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Bất quá đang nghe cái này dò xét túi phù so thần hành phù còn muốn hi hữu lúc, ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên. Thần hành phù giá trị cùng giá trị sử dụng cao bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Không chút nào khoa trương, một tấm thần hành phù tùy tiện đều có thể bán cái hơn 1-2 triệu linh thạch. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia. Bởi vì thần hành phù quá hiếm có, cơ bản không ai sẽ bán. Mà cái này dò xét túi phù nếu là cùng thần hành phù giá trị tương đương, vậy cũng tuyệt đối không phải là phàm vật, giá trị sử dụng khẳng định cũng rất cao. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp trong lòng nhịn không được mừng rỡ. Hắn lập tức đem cái này dò xét túi phù lai lịch cùng Chu Bách An nói đơn giản một lần. Trần Diệp sư đệ, ngươi vận khí này cũng thật sự là người tiên, tùy tiện giết cái tà tu, thế mà liền có thể thu hoạch được dò xét túi phù loại này hiếm thấy tiêu hao loại phù lục, cũng là không có người nào. Chu Bách An hâm mộ nhìn xem Trần Diệp. Nghe nói như thế, Trần Diệp trong lòng âm thầm cười khổ. Cái gì tùy tiện, đây chính là một cái trồng cảnh tứ giai tà tu, mà không phải A Miêu A Cầu nào. Bất quá hắn cũng không có cùng Chu Bách An tranh luận. Ngược lại một mặt mong đợi nhìn xem Chu Bách An, hỏi, Chu Sư Minh, cái này dò xét túi phù đã như vậy hi hữu chân quý, vậy nó có tác dụng gì? Nói đến đây dò xét túi phù tác dụng, vậy nhưng lợi hại. Nói lên dò xét túi phù tác dụng, Chu Bách An thần sắc cũng có chút kích động, cái này dò xét túi phù tên như ý nghĩa, đây là một loại có thể cách không thủ vật thần kỳ phù lục, sử dụng cái này dò xét túi phù người có thể tại một cây số ngoại thủ đi hoặc là cướp đi người khác vật phẩm, cũng có thể cách không ngắt lấy thiên tài địa bảo. Tỉ như một chút thiên tài địa bảo đều sẽ có sen lẫn thu sen lẫn linh thủ hộ, mà càng hi hữu thiên tài địa bảo sen lẫn sinh vật liền càng mạnh, tỉ như trước đó hạ khách cùng chúng ta nhắc tới mặt đất nở sen vàng cùng xích vụ chi linh, gặp được giống xích vụ chi linh loại này cực kỳ nguy hiểm sen lẫn linh, liền có thể dùng dò xét túi phù bất động thanh sắc lấy đi mặt đất nở sen vàng. Mặt khác, cũng có thể dùng cái này dò xét túi phù cướp đoạt trong tay người khác vật phẩm, tỉ như một cây số bên ngoài nào đó võ giả trong tay cầm linh chân, ngươi liền có thể dùng cái này dò xét túi phù đem nó cướp tới. Nghe xong Chu Bách An đúng dò xét túi phù giảng giải, Trần Diệp Mộng, cách không thủ vật, còn có thể cách một cây số, còn có thể vô thanh vô tức ngắt lấy linh chân, cái này thật quá mẹ nó không hợp thói thường. Chu Sư Minh, cái này, dò xét túi phù như bức như vậy thôi. Trần Diệp khó có thể tin nhìn xem Chu Bách An, cái này dò xét túi phù tác dụng vượt ra khỏi hắn mong muốn, thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng. Chu Bách An cười, đương nhiên, dò xét túi phù cùng thần hành phù đều thuộc về tiêu hao loại pháp bảo, nếu là pháp bảo, sao có thể không trâu? Không lợi hại thôi. Đạt được Chu Bách An khẳng định, Trần Diệp cả người đều hưng phấn. Nếu như cái này dò xét túi phù có thể cách một cây số lấy vật lời nói, vậy hắn chẳng phải là có thể bằng vào dò xét túi phù đi Ai Sơn cướp đoạt đỏ rễ? Đến lúc đó liền tranh đoạt đỏ rễ người lại nhiều, chỉ cần có dò xét túi phù tại, cầm xuống đỏ rễ khẳng định là không có vấn đề. Mà lại chỉ cần hắn tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh, nói không chừng còn có thể vô thanh vô tức mang đi đỏ rễ. Dù sao đỏ rễ thành thục ngày đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người tiến về Ai Sơn cướp đoạt đỏ rễ. Nhiều người liền mang ý nghĩa hỗn loạn, càng là hỗn loạn, liền càng có thể đục nước béo cò. Mà cục diện hỗn loạn đối với sử dụng dò xét túi phù cũng là phi thường có lợi. Hiện trường một hỗn loạn, đoán chừng liền không có nhiều người như vậy chú ý là hắn dùng dò xét túi phù lấy đi đỏ rễ. Càng nghĩ Trần Diệp liền càng kích động, khoe miệng ý cười cũng là thu lại không được. Hắn thậm chí hận không thể lập tức liền chạy đi Ai Sơn. Gặp Trần Diệp khoe miệng cái kia không ức chế được ý cười, Chu Bách Đan cũng là lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Trần Diệp sư đệ, hiện tại có cái này dò xét túi phù, ngươi tranh đoạt đỏ rễ liền có hy vọng. Trần Diệp nghe vậy, cười không nói. Lúc này trong lòng của hắn vui sướng đã khó mà che giấu. Hôm nay lần này khu vực trung ương chi hành, thật đúng là đi đúng rồi. Mà lại lần này gặp phải cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu là hắn không có tò mò đụng lên đi quan sát đám kia vệ linh giáo đổ vây công tóc hối của võ giả, liền sẽ không bị A Minh truy sát, A Minh không đuổi giết hắn, hắn cũng không có cơ hội thu hoạch được dò xét túi phù. Sau đó, Trần Diệp lại hỏi một chút dò xét túi phù tương quan vấn đề, tỉ như dò xét túi phù như thế nào sử dụng có cái gì cấm kỵ, sử dụng kỹ xảo chờ chút. Chương 1587, ta không ngại các ngươi báo đáp ta chương 1587, ta không ngại các ngươi báo đáp ta làm rõ ràng dò xét túi phù tương quan công việc sau, hai người cũng không có giao lưu quá nhiều. Riêng phần mình tiến nhập trong tu luyện, Trần Diệp tiếp tục bắt đầu trồng cảnh, mặc dù có dò xét túi phù, nhưng trồng cảnh tiến độ cũng không thể rơi xuống. Tốt nhất là có thể tại xích căn thành thục trước, tiến vào trồng cảnh nhị giai, dạng này cũng càng có bảo hộ. Mà hắn vừa mới tiến đi trồng cảnh, liền kinh ngạc phát hiện, hắn hiện tại trồng cảnh tốc độ so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước hắn luyện hóa một khối khắc la lạp tinh thể cần 10 phút đồng hồ, nhưng bây giờ có khắc la lạp năng lượng hoàn gia trì, hắn luyện hóa một khối khắc la lạp tinh thể thế mà chỉ cần 3 phút. Mà lại hắn so sánh một chút chính mình cùng Chu Bách Đan luyện hóa khắc la lạp tinh thể tốc độ, hắn phát hiện chính mình so Chu Bách Đan nhanh gấp bội. Rất hiển nhiên, hắn không chỉ là thực lực sánh vai trồng cảnh tứ giai, trồng cảnh hiệu suất đồng dạng cùng trồng cảnh tứ giai tương đương. Phát hiện này cũng là để Trần Diệp mừng rỡ không thôi. Bây giờ trên người hắn khắc la lạp tinh thể cùng linh thạch đều rất sung túc, thiếu đến chính là thời gian, cái này trồng cảnh hiệu suất đi lên vậy hắn cũng có thể càng nhanh hoàn thành hai lần trồng cảnh. Bất quá để Trần Diệp khổ não là, hắn trồng cảnh hiệu suất là đi lên nhưng độ khó khăn cũng đồng dạng đi lên. Mà lại khắc la lạp tinh thể trồng cảnh hiệu quả và lợi ích cũng đang giảm xuống. Hắn trồng cảnh độ khó xa so với thứ nhất bắt đầu trồng cảnh nhất giai mới khó. Trước đó 7-8 khối khắc la lạp tinh thể liền có thể tăng lên 1 giây ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian. Nhưng bây giờ ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 36 giây sau, chọn vẹn cần 10 khối khắc la lạp tinh thể mới có thể tăng lên 1 giây duy trì thời gian. Mà lại theo duy trì thời gian dài ra, tăng lên 1 giây cần có khắc la lạp tinh thể còn đang tăng thêm. Sau nửa đêm, Trần Diệp phát hiện chính mình tiêu hao khắc la lạp tinh thể cơ hồ giống như dòng nước, dầm dầm khắc la lạp tinh thể lấp vào hai lần trồng cảnh bên trong, lại không tóe lên cái gì bằng nước. Khoảng cách hoàn thành hai lần được ra, tựa như xa xa khó vời. Một đêm này xuống tới, Trần Diệp trọn vẹn tiêu hao 300 khối khắc la lạp tinh thể. Trên thân 500 khối khắc la lạp tinh thể trực tiếp đi hơn một nửa. Tiêu hao này tốc độ quá kinh khủng. Sáng sớm thống kê tiêu hao số lượng lúc, Trần Diệp đều bị giật nảy mình. Vì nhanh chóng hoàn thành hai lần trồng cảnh, Trần Diệp tối hôm qua căn bản là không ngừng lại không ngừng tiêu hao khắc la lạp tinh thể, không nghĩ tới đêm nay liền tiêu hao hơn 300 khối khắc la lạp tinh thể, đơn giản rời đại phủ. Mấu chốt tiêu hao nhiều như vậy khắc la lạp tinh thể, vẫn còn không thể hoàn thành hai lần trồng cảnh, đây thật là oan đại đầu. Đổi lại những người khác 300 khối khắc la lạp tinh thể xuống dưới, đoán chừng đã sớm tiến vào trồng cảnh tam giai. Mà hắn hiện tại ngay cả trồng cảnh nhị giai bóng dáng cũng còn không có sở đến. Mà ý cảnh trồng chất trạng thái duy trì thời gian mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhiều. Tiêu hao hơn 300 khối khắc la lạp tinh thể, ý cảnh của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian từ 36 giây đạt đến 67 giây. 67 duy trì thời gian, đổi lại những người khác đều liền tiến vào trồng cảnh tam giai. Nhưng hắn hiện tại ngay cả trồng cảnh nhị giai đều không thể đi vào, mà lại cảm giác khoảng cách hai lần trồng cảnh còn có đoạn khoảng cách. Muốn tại xích căn thành thục trước, hoàn thành hai lần trồng cảnh, sợ là rất không có khả năng. Trời có chút sáng lên. Trần Diệp cùng Chu Bách Đan tiến nhập khắc la lạp xâm lâm. Trần Diệp bộ pháp lộ ra so với hôm qua lo lắng. Tối hôm qua một đêm tiêu hao hơn 300 khắc La Lạp tinh thể, cái này khiến hắn lần nữa cảm nhận được tài nguyên thiếu thốn nguy cơ. Hắn còn giữ lại khắc La Lạp tinh thể ngay cả một đêm tu luyện đều không thể duy trì. Nhất định phải tăng thêm tốc độ đi săn. Bất quá dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, lại nhiều khắc La Lạp tinh thể sợ là đều không đủ hắn tạo. Đi vào nội địa sau, hai người bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra. Trần Diệp phụ trách giết, Chu Bách Đan thì là phụ trách đi chung quanh hấp dẫn khắc La Lạp chú ý, dùng trong trò chơi ngôn ngữ trong nghề nói chính là dụ quái phụ trách. Hai người cũng là tận lực cách xa Ai Sơn, cho nên gặp gỡ tà tu sát suất cũng không lớn. Mà nội địa biên giới coi như an toàn, bởi vậy Chu Bách An một người đi dụ quái tụ trách cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Cho tới chưa săn giết xuống tới, hai người thu hoạch hơn 100 khối khắc La Lạp tinh thể. Nhiều thu hoạch như thế, liền ngay cả Chu Bách An cái này bình thường vui hình không vu sắc người, đều vui không ngậm miệng được. Buổi chiều, hai người cũng không có ngừng, tiếp tục điên cuồng săn giết khắc La Lạp. Khoảng 3 giờ, nội địa biên giới, nào đó phiến trong rừng, một gốc dưới cây lê, Hạ Khách, Sở Phong, Viên Cương ba người ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhàm chán chờ đợi cái gì? Ai? Mấy ngày nay giết khắc La Lạp sát cho ta đều muốn nôn, vô địch thật sự là tịch mịch nha. Viên Cương lắc đầu thở dài, mặc dù hắn đang thở dài, nhưng hắn khỏe miệng lại là treo ý cười. Từ khi tiến vào trồng cảnh tam giai về sau, là hắn có thể đơn độc săn giết khắc La Lạp. Hai ngày này, hắn một hơi trọn vẹn giết hơn 100 đầu khắc La Lạp, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Săn giết hiệu suất có thể nói tăng lên hơn 100 lần, trước đó ba người bọn họ cùng một chỗ, ngày kế cũng liền có thể săn giết vài đầu khắc La Lạp. Bây giờ hắn một người một ngày liền có thể giết 50-60 đầu khắc La Lạp, viễn siêu trước đó vậy liền bí săn giết tốc độ. Làm sao? Cái này vừa ăn mấy ngày tốt, cũng không biết chính mình là ai a. Hạ Khách tức giận nghiêng qua hắn một chút. Ta đây không phải ăn ngay nói thật sao? Hiện tại giết những này khắc La Lạp thật không có cái gì độ khó, vài đao một đầu, vài đao một đầu, không có một chút tính khiêu chiến, thật sự là nhàm chán đến cực điểm. Ai? Nói thật, hắn thật muốn đi khu vực trung ương chiếu cố những cái kia trung cấp khắc La Lạp. Viên Cương ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt tự phụ. Hạ Khách nghe vậy, cười cười, ngươi nếu là không sợ chết, liền đi đi. Bất quá ngươi nếu là chết, chúng ta cũng sẽ không thay người nhặt xác. Ách Viên Cương ngượng ngùng cười một tiếng, bị nói á khẩu không trả lời được. Hắn cũng liền nói một chút mà thôi, hắn nào dám thật đi săn giết trung cấp khắc La Lạp. Không tới trồng cảnh tứ giai, đi săn giết trung cấp khắc La Lạp, đó chính là chịu chết. Ngay cả Lý Nguyên Hạo cũng không dám một người đối mặt trung cấp khắc La Lạp, hắn nào có lá gan này đi khu vực trung ương, chính là miệng này vài câu mà thôi. Hiện tại hắn là cảm nhận được nhàm chán, bây giờ khắc La Lạp đối với hắn mà nói, xác thực không có gì độ khó. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tại săn giết khắc La Lạp, đều nhanh giết luôn. Mà lại hắn hiện tại là trồng cảnh tam giai, phổ thông khắc La Lạp tinh thể đối với hắn trồng cảnh tác dụng đã phi thường nhỏ. Muốn dựa vào phổ thông khắc La Lạp tinh thể hoàn thành 4 lần trồng cảnh, chỉ sợ phải gần 2 tháng, mà lại điều kiện trước tiên phải là mỗi ngày có khắc La Lạp sát mới được. Cho nên hắn hiện tại đối với săn giết khắc La Lạp cũng là hứng thú hời hợt. Hắn càng muốn đi hơn săn giết trung cấp khắc La Lạp hoặc là đi tìm Trần Diệp tính sổ sách. Ai? Cũng không biết Trần Diệp tiểu tử này ở đâu. Ta thật muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Viên Cương lúc này không khỏi nghĩ đến Trần Diệp, bây giờ hắn đối với thực lực của mình phi thường tự tin. Ha ha. Nếu là thật sự gặp gỡ Trần Diệp ta sợ ngươi lại không cao hứng. Nghe Viên Cương nhắc lên Trần Diệp, Hạ Khách khỏe miệng ý cười càng nở rộ hơn. Gia hỏa này thế mà còn muốn lấy giáo huấn Trần Diệp, thật sự như thế ưa thích tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Ngươi đánh dám, chỉ cần Trần Diệp dám xuất hiện, ta cam đoan đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Viên Cương không phục hô. Có đúng không? Vậy ta còn thật rất mong đợi. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên một bóng người lâng lâng rơi vào ba người trước người. Gặp thân ảnh này xuất hiện, ba người lập tức đứng lên. Lý Ca, Lý Ca, Lý Ca. Hạ Khách ba người cùng nhau hô. Người tới chính là Lý Nguyên Hạo. Lý Ca, Ai Sơn tình huống bên kia như thế nào? Hạ Khách hỏi. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt Ai Sơn tình huống rất phức tạp, tụ tập tại Ai Sơn phủ cận đội ngũ cùng thế lực không xuống 6 cỗ, ta phát hiện liền có Hồng Trần Tông tà tu, Phệ Linh giáo tà tu, Đế Đô Võ Khoa Đại học học sinh, Tùng Hải Võ Khoa Đại học học sinh, Giang Nam Võ Khoa Đại học học sinh, Thiên Kiếm Tông đệ tử, nếu như tính luôn Ai Sơn bên trên huyết thủ dạy, chí ít 7 cỗ thế lực, khả năng còn có một số giải rác đội ngũ. Ba người nghe vậy còn người chấn động. Lại có nhiều như vậy thế lực đến đây Ai Sơn tầm bảo, chẳng lẽ cái này Ai Sơn phía trên thật có linh chân phải không? Nghĩ đến cái này, Viên Cương nhịn không được hỏi, Lý Ca, cái này Ai Sơn phía trên đến cùng có cái gì à? Làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy thế lực đến đây tranh đoạt? Hạ Khách, Sở Phong cũng tò mò nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Mấy ngày nay Lý Nguyên Hạo một mực tại dò xét Ai Sơn bên trên bí mật, mấy lần ý đồ tiến vào Ai Sơn xem xét, đáng tiếc đều không có toại nguyện. Cũng không biết hắn lần này tiến về Ai Sơn điều tra, có hay không trả rõ ràng chuyện này. Ngươi hẳn là hỏi vì cái gì đám kia huyết thủ dạy một chút đồ một mực canh giữ ở Ai Sơn không để cho người khác tới gần. Vậy tại sao đám kia huyết thủ dạy một chút đồ không để cho người khác tới gần? Viên Cương liền dưới sườn núi có lửa. Đầu óc heo, vậy dĩ nhiên là bởi vì Ai Sơn phía trên có linh chân nha. Lý Nguyên Hạo nghiêng qua hắn một chút. Vấn đề này cùng hắn vừa rồi yêu cầu vấn đề khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói thẳng có linh chân chẳng phải hết à? Viên Cương một mặt ủy khuất, bất quá hắn cũng không dám chống đối Lý Nguyên Hạo. Nếu là chọc giận Lý Nguyên Hạo thế nhưng là sẽ không nuông chiều hắn, không thể thiếu muốn chịu một trận đánh đập. Lý Ca, thật có linh chân nha. Sở Phong lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Ca, cái này Ai Sơn phía trên đến cùng là loại nào linh chân? Hạ Khách cũng không kịp chờ đợi hỏi, hắn trong giọng nói cũng đầy là hưng phấn. Hai người lúc này hai mắt sáng lên nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Mặc dù trong lòng bọn họ rất rõ ràng, coi như Ai Sơn phía trên có linh chân, vậy cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chạm. Nhưng vừa nghe đến linh chân, bọn hắn hay là sẽ nhịn không được vui sướng cùng kích động, không nhịn được muốn biết linh chân các loại tin tức. Trước mắt có thể khẳng định là Ai Sơn phía trên tất có linh chân, về phần là cái gì, ta cũng không dám xác định, nhưng theo ta được đến tin tức nhìn, cái này Ai Sơn phía trên hẳn là sinh trưởng một gốc xích căn. Nghe được xích căn, Hạ Khách ba người con ngươi trừng lớn, thần sắc càng kích động. Xích căn, lại là xích căn, nghĩ đến không đến cái này nội địa khu vực thế mà có thể mọc ra xích căn loại này linh chân, nghe nói cái này xích căn thế nhưng là dùng để rèn luyện làm bằng kim loại ngân cốt linh dược a. Mà lại dùng xích căn rèn luyện thân thể, cơ hồ có thể 100% tiến để võ giả tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt a. Sở Phong mặt mũi tràn đầy kích động. Hạ Khách gật đầu, đúng vậy a. Cái này xích căn căn bản là rèn luyện làm bằng kim loại ngân cốt tốt nhất tài liệu, mặc dù hi hữu độ không so được hoàng cổ di tình, nhưng so mặt đất nợ sen vàng giá trị có thể cao hơn, nếu có thể thu hoạch được xích căn, dùng cái này tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt chi cảnh, cái kia tại nhị phẩm chi cảnh bên trong không nói vô địch, đó cũng là đánh đâu thằng đó, không có mấy cái đối thủ, thậm chí chỉ cần đi vào làm bằng kim loại ngân cốt, phóng thích nhục thân tiềm lực, liền có cơ hội trở thành bạn linh võ giả nha. Nếu như là xích căn lời nói, vậy chúng ta liền không thể không tranh giành nha. Viên Cương hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy khát vọng. Biết được cái này Ai Sơn phía trên bí mật đúng là xích căn, Hạ Khách, Sở Phong, Viên Cương ba người sôi trào, trong lòng kích động bạt phần, tràn đầy đúng xích căn khát vọng, hận không thể lập tức xuất phát tiến về Ai Sơn giành lại xích căn. Gặp ba người sự kích động này mà khát vọng thần sắc, Lý Nguyên Hạo lại là một mặt phiền muộn. Cái này xích căn nào có các ngươi nghĩ đến tốt như vậy chứ nha. Xích căn tầm quan trọng cùng chân quý tính, chúng ta biết, người khác cũng tương tự biết nha. Nếu không các ngươi coi là tại sao phải có nhiều người như vậy tụ tập tại Ai Sơn phụ cận? Hôm nay tới đây tranh đoạt xích căn nhiều người như vậy, nhưng xích căn cũng chỉ có một gốc, cuối cùng có thể thu được xích căn liền một người, các loại xích căn thành thục ngày đó, Ai Sơn phía trên tất nhiên một phen ngươi chết ta sống huyết chiến, thu hoạch xích căn xác suất rất nhỏ, nhưng tham dự vào phong hiểm lại là vô cùng lớn, ích lợi so rất hốc, nếu chỉ là cùng mặt khác võ khoa đại học thậm chí tông môn đệ tử cạnh tranh thì cũng thôi đi, dù sao tất cả mọi người là chính phái võ giả. Dù cho có cạnh tranh, nhưng cũng có điểm mấu chốt, không đến mức lẫn nhau ở giữa hạ sát thủ, nhưng này bởi tà tu nhưng không có ranh giới cuối cùng, một khi đối đầu chính là ngươi chết ta sống, các ngươi hiểu chưa? Lý Nguyên Hạo ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ba người. Nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói này, ba người cấp tốc bình tĩnh lại, thần sắc cũng biến thành cô đơn. Cái kia chẳng lẽ lại chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Đây chính là dùng để rèn luyện làm bằng kim loại ngân cốt xích căn nha. Viên Cương trong miệng thở dài, rất là không cam lòng. Mặc dù hắn cũng biết, liền xem như bọn hắn cướp được xích căn thuộc về người cũng là Lý Nguyên Hạo, vô luận như thế nào cũng sẽ không là hắn. Nhưng hắn chính là không cam lòng, chính là cảm thấy cứ như vậy từ bỏ tranh đoạt xích căn, phi thường đáng tiếc. Bên cạnh Hạ Khách cùng Sở Phong đồng dạng là một mặt tiếc hận. Thật vất vả gặp được một gốc xích căn, như thế từ bỏ, là võ giả cũng sẽ không cam tâm. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, từ bỏ thế thì cũng không trở thành, mặc dù tham dự xích căn tranh đoạn, phong hiểm rất lớn, giành lại xích căn xác suất cũng rất thấp, nhưng ít ra vẫn là phải thử một chút, bất quán nếm thử về nếm thử, chúng ta vẫn là phải lượng sức mà đi, thực sự không được bảo mệnh quan trọng, không có khả năng cưỡng cầu. Hạ Khách ba người nhẹ gật đầu. Xác thực nên lượng sức mà đi. Xích căn mặc dù rất chân quý, nhưng còn không đến mức để bọn hắn đem mệnh góp đi vào. Ngay tại bốn người giao lưu xích căn sự tình lúc, Lý Nguyên Hạo ánh mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đông phương hướng nhìn lại. Thế nào? Hạ Khách thấy thế, thần sắc cũng nghiêm túc lên, hắn tò mò hỏi. Bên cạnh Sở Phong cùng Viên Cương cũng tò mò nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Có nhân chiều chúng ta tới bên này. Nghe được có người hướng bọn họ bên này đi tới, Hạ Khách, Sở Phong, Viên Cương ba người cũng là lập tức cảnh giác, ba người rất nhanh lấy ra binh khí, chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ cái này nội địa bên trong tà tu khắp nơi trên đất, bọn hắn lúc nào cũng có thể gặp gỡ tà tu, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không thể lười biếng. Cùng tà tu đụng vào, không có những khả năng khác, chỉ có ngươi chết ta sống một loại này kết quả. Nhưng rất nhanh, Lý Nguyên Hạo thần sắc liền lòng xuống dưới, trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Trần Diệp, Chu Bạch An. Hạ Khách mâu ánh sáng sáng lên, mừng rỡ nhìn về phía Đông Lâm Tử xuất hiện hai bóng người. Hai người chính hướng bọn họ bên này đi tới. Còn bên cạnh Viên Cương cùng Sở Phong khi nhìn đến là Trần Diệp cùng Chu Bạch An lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy hai người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn đang giàu nên đi chỗ nào tìm Trần Diệp tính sổ sách, kết quả đối phương sẽ đưa lên cửa. Đây không phải thiên ý sao? Lão Sở, xem ra chúng ta vận khí không tệ nha. Ta vừa còn muốn lấy giáo huấn một chút tiểu tử này, không nghĩ tới hắn lại đưa tới cửa. Viên Cương ánh mắt nhìn chằm chằm bước nhanh mà đến Trần Diệp, trên mặt mừng rỡ, đã ức chế không nổi. Bất quá Sở Phong rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn có chút chần chờ, "Lão Viên, ngươi thật chuẩn bị động thủ với hắn?" Đương nhiên, thật vất vả đụng vào tiểu tử này, hiện tại không động thủ, về sau sợ là liền không có vận khí tốt như vậy. Chẳng lẽ lại ngươi sợ? Viên Cương quay đầu nhìn về phía Sở Phong, nhíu mày lại. "Sợ?" Sở Phong lắc đầu, "Ta chẳng qua là cảm thấy băn khoăn mà thôi, trước đó không lâu mới thiếu hắn một cái ân tình, hiện tại liền động thủ với hắn, trong lòng ta từ đầu đến cuối có chút không thoải mái." Sở Phong trong lòng đương nhiên rất muốn giáo huấn Trần Diệp, mặc kệ là thay mình muội muội báo thù, hay là vãn hồi lần trước thua với Trần Diệp tôn nghiêm, hắn đều có lý do đúng Trần Diệp xuất thủ. Nhưng vấn đề là, hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng trồng cảnh tam giai, cũng là Trần Diệp công lao. Nếu là Trần Diệp lần trước không bán khắc La Lạp tinh thể cho hắn, hắn hiện tại xác suất lớn vẫn chỉ là trồng cảnh nhị giai. Hắn mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng cũng không phải một cái lấy oán trả ơn người. Ngươi còn tại xoắn xuýt vấn đề này a? đi, ngươi nếu là không hạ thủ được, vậy liền ta đến, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn cho thật kỹ, nhìn ta là như thế nào đem Trần Diệp tiểu tử này đánh thành đầu heo. Nói Sở Phong ma quyền sát trưởng hướng phía Trần Diệp mà đi. Viên Cương là cái người ân oán phân minh, Trần Diệp đối với hắn ân tình hắn ghi ở trong lòng, chỉ cần có cơ hội hắn là sẽ trả Trần Diệp ân tình. Nhưng ân tình về ân tình, cứu oán về cứu oán, Trần Diệp là đối với hắn có ân, nhưng cũng không trở ngại hắn trả thù Trần Diệp. Về phần có thể hay không báo thù, hắn đối với mình vẫn rất có lòng tin. Hắn dù sao hàng thật giá thật trồng cảnh tam giai, mà Trần Diệp ngay cả trồng cảnh võ giả đều không phải là. Tuy nói tất cả mọi người cảm thấy hắn có được điệp gia tam giai thực lực, mà hắn lần trước cũng có chỗ biểu hiện ra, nhìn xem cũng đúng là có thể so với vai trồng cảnh tam giai. Nhưng sánh vai trung quy là sánh vai, cùng chân chính trồng cảnh tam giai vẫn là có khoảng cách. Bởi vậy Viên Cương cảm thấy mình đối đầu Trần Diệp còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Sở Phong thấy thế, do dự một chút, nhưng vẫn là bước nhanh đi theo. Một bên Lý Nguyên Hạo nhìn thấy một màn này, khóe miệng có chút dương lên, nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Hắn nhìn ra được, hai người đây là muốn cùng Trần Diệp đòn khiêng lên nha. Đối với cái này, hắn không có ngăn cản, hắn cũng nghĩ nhìn xem Trần Diệp thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Kỳ thật Trần Diệp vừa xuất hiện, hắn liền đã phát giác được Trần Diệp trên thân trồng cảnh võ giả khí tức. Rất hiển nhiên bây giờ Trần Diệp đã là một tên trồng cảnh nhất giai võ giả, thực lực khẳng định là so với lần trước gặp mặt mạnh hơn. Nhưng có thể hay không sánh vai điệp gia tứ giai, hắn còn không rõ ràng lắm. Vừa vặn hai cái này đồ đần có thể cho hắn đi thử xem nước. Nếu như Trần Diệp thực lực đã đủ để sánh vai trồng cảnh tứ giai, cái kia nói không chừng lần này Ai Sơn tranh đoạt chiến bọn hắn có thể hợp tác. Hai cái này đồ đần sẽ không thật chuẩn bị đúng Trần Diệp động thủ đi. Một bên hạ khách cũng tò mò nhìn xem đi hướng Trần Diệp hai người. Nơi xa, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan cũng nhìn thấy Lý Nguyên Hạo, hạ khách bọn người. Thật đúng là xảo a. Trần Diệp sư đệ, là hạ khách bọn hắn. Chu Bách Đan nhìn qua xa xa hạ khách, Lý Nguyên Hạo bọn người, khóe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Từ lần trước cùng hạ khách gặp mặt sau, giữa song phương khoảng cách kéo gần lại không ít, cho nên lần nữa nhìn thấy hạ khách, hắn cũng thật cao hứng. Trần Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ hạ khách bọn hắn. Bất quá khi nhìn đến Viên Cương cùng Sở Phong khí thế hùng hổ hướng chính mình lúc đi tới, Trần Diệp trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Hắn không rõ hai người đây là muốn làm gì, nhưng ở đánh giá hai người một chút sau, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên, thần sắc giật mình. Nguyên lai là tấn thăng trồng cảnh tam giai nha. Khó trách, khó trách. Lúc này Trần Diệp cũng là dần dần minh bạch hai người bộ này khí thế hùng hổ kẻ đến không thiện tư thái, là muốn làm gì? Đây là muốn tìm hắn báo thù a? Trần Diệp sư đệ, hai người này tựa hồ muốn tìm ngươi để gây sự a. Bên cạnh Chu Bách An cũng là nhìn ra Sở Phong cùng Viên Cương ý đồ. Gặp hai người người đến này bất thiện bộ dáng, hắn không có một chút lo lắng, ngược lại là lộ ra trêu tức dáng tươi cười, đầy vẻ xem trò đùa. Trần Diệp thực lực, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, Trần Diệp đã có thể so với vai trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Hai người này tìm đến Trần Diệp phiền phức, đây không phải là thuần thuần tìm thai bà thôi. Nghĩ đến hai người đợi chút nữa muốn bị Trần Diệp đánh thành phiền phức, hắn liền không nhịn được mong đợi. Trần Diệp khẽ mước cằm, một mặt cười yếu ớt nhìn xem hướng chính mình đi tới hai người. Sở Phong cùng Biên Cương tại khoảng cách Trần Diệp 100 mét vị trí ngừng lại. Trần Diệp, thật không kéo nha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Biên Cương nhìn xem Trần Diệp, khoe miệng lộ ra chế nhạo dáng tươi cười. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới có thể lần nữa gặp gỡ các ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên nha. Trần Diệp đồng dạng lộ ra một vòng chế nhạo dáng tươi cười. Nghe được Trần Diệp lời nói, Viên Cương hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt đột nhiên thu hồi, ngược lại trở nên ấm lãnh. Trần Diệp, ngươi có biết hay không, hai ngày này ta một mực tại nhớ ngươi tới. Thật sao? Vậy ta xác thực rất vinh hạnh, bất quá đáng tiếc, ta nhưng không có phương diện kia đam mê, ngươi muốn phương diện kia đam mê là thủ, cái kia đến làm phiền ngươi đi tìm người khác, đừng buồn nôn ta. Trần Diệp đúng vai, làm ra bị buồn nôn biểu lộ. Hừ, miệng lưỡi chân chu, ngươi cho rằng sự tình lần trước ta sẽ như vậy tính toán sao? Viên Cương thần sắc hung ác, nhưng lập tức hắn lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá ta vẫn là phải cảm tạ ngươi. Không có ngươi lần trước bán cho chúng ta khắc la lạp tinh thể, chúng ta bây giờ cũng không có khả năng tiến vào trồng cảnh tam giai. Thật sao? Vậy các ngươi hiện tại còn không hảo hảo cảm tạ ta, các ngươi nếu là đưa ta mấy triệu linh thạch hoặc là mười mấy vạn cây linh dược, ta cũng là nguyện ý vui vẻ nhận, nếu là linh thạch không đủ, linh chân cũng được nha. Con người của ta không chọn. Trần Diệp cười nhẹ nhàng nhìn xem đối diện hai người. Nghe được Trần Diệp cái này không che giấu chút nào yêu cầu hồi báo, Sở Phong cùng Biên Cương khỏe miệng giật một cái. Mấy triệu linh thạch, mười mấy vạn cây linh dược, còn có linh chân. Khá lắm, ngươi là thực có can đảm muốn nha. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Thật coi bọn hắn là oan đại đầu, liền mười mấy khối phá khắc la lạp tinh thể mà thôi, thế mà còn muốn lấy để bọn hắn cầm linh chân đến hồi báo, quả thực là phát rồ. Một bên Chu Bách Đan thậm chí xa xa Lý Nguyên Hạo, hạ khách đang nghe Trần Diệp hậu ra mặt lời nói sau, cũng là dở khóc dở cười. Nào có người như vậy yêu cầu hồi báo, hơn nữa còn yêu cầu linh chân. Thật coi Sở Phong cùng Viên Cương là kẻ ngu thôi. Trần Diệp, ngươi nghĩ hay lắm. Viên Cương mặt lạnh nhìn xem Trần Diệp, chậm rãi nói, bất quá ngươi yên tâm, xem ở ngươi đã giúp mức của ta. Ta sẽ kiểm chế một chút sẽ không đả thương đến ngươi võ đạo căn cơ. Chương 1588, giao huấn hai người chương 1588, giao huấn hai người có đúng không? Vậy ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? Trần Diệp trên mặt cũng dần dần lạnh xuống, ánh mắt lộ ra nguy hiểm qua mang. Thanh âm hắn lẫm liệt nói, ta giúp các ngươi đột phá trồng cảnh tầng giai, hai người các ngươi không nghĩ báo ân thì cũng thôi đi, còn muốn lấy trả thù ta, thật sự là lang tâm cậu phế a. Trần Diệp, không thể nói như thế, ân thì ân, thù là thù, hôm nay chúng ta giao huấn ngươi, chỉ tại báo thù, về phần ân tình của ngươi, chúng ta cũng sẽ không quên, tương lai cũng tất nhiên sẽ trả ân tình của ngươi, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, mà lại, chúng ta chỉ là giáo huấn ngươi, cũng không có dự định phế bỏ ngươi hoặc là giết ngươi. Một mực không nói gì Sở Phong, đang nghe Trần Diệp mắng bọn hắn lang tâm cầu phế lúc, nhịn không được mở miệng. Theo ngươi nói như vậy, ta có phải hay không còn nên cảm động đến rơi nước mắt ta? Trần Diệp lạnh lùng nghiêng qua Sở Phong một chút, trong lòng cười lạnh. Hắn không nghĩ tới hai tên này hay là cái người ân oán phân minh, đáng tiếc đầu óc không dùng được. Trần Diệp, bớt nói nhiều lời, ngươi đừng nghĩ lấy bằng vào vài câu giận mắng, liền muốn để cho chúng ta thu tay lại, lần trước bữa kia bị đánh mối thủ, hôm nay ta viên cương báo định, ngươi tốt nhất chớ phản kháng, ngoan ngoan tiếp nhận, nói như vậy không chừng ta sẽ mềm lòng, ra tay nhẹ một chút, bất quá ngươi có thể tưởng tượng cầu xin tha thứ, ngươi chính là cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ đánh ngươi. Viên cương một mặt đắc ý, ngón tay vuốt ve đại đao trong tay. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ. Trần Diệp mỉm cười. Đã ngươi đã đợi không kịp nghĩ bị đánh vậy ta liền thành toàn. Lão sở, ngươi tốt nhất nhìn xem, nhìn ta như thế nào giáo huấn tiểu tử này. Nói xong, viên cương đại dậm chân hướng Trần Diệp xung đến. Hắn thân ảnh khẽ động, cổ tay phải chỗ đống nhiên toát ra ba đạo vầng sáng màu đỏ. Một cỗ trồng cảnh tam giai khí tức từ trên người hắn quyết tán. Trần Diệp, hôm nay ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử phấn thân toái cốt tư vị. Viên cương một mặt hung ác vọt tới, trên người hắn hai cỗ đao ý xen lẫn, thanh quang nở rộ, như hai đầu thanh xà mở dạng, trên không trung vũ động. Lần trước Trần Diệp thế nhưng là đem hắn toàn thân xương cốt đều cho đập bể, hôm nay hắn đến gấp bội để Trần Diệp nếm thử loại thống khổ này. Sở Phong lấy ra trường đao, tùy thời chuẩn bị xông lại hỗ trợ. Chu Bách An lúc này đã thối lui đến trăm thước có hơn, hắn chỉ là trồng cảnh nhị giai, trồng cảnh tam giai cùng trồng cảnh tứ giai ở giữa chiến đấu, không phải hắn có thể tham dự hơi lan đến gần hắn, nhẹ thì cũng là trọng thương, nặng thì càng là trực tiếp bỏ mình. Xa xa Lý Nguyên Hạo cùng Hạ Khách thì là một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn xem hai người. Gặp viên cương khí thế kia rào rạt vào tới, Trần Diệp khỏe miệng có chút dương lên, bước chân hắn cũng chưa hề đụng tới, cứ như vậy đứng đấy chờ đợi viên cương xuống đến. Cuồng vọng, gặp Trần Diệp không núp ních, tựa hồ là xem thường chính mình, viên cương cũng là nổi giận, trên mặt thần sắc càng thêm hung ác. Tiểu tử, trang bức bị xét đánh câu nói này nghe nói qua chưa? Đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trần Diệp nghe vậy, nhưng như cũ bất vi sở động. Rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, viên cương thân ảnh liền đã đến Trần Diệp phụ cận. Hắn vung đao hướng Trần Diệp đỉnh đầu rơi xuống. Cùng lúc đó trên người hắn hai cỗ như thanh xà một dạng đao ý cũng theo trong tay hắn đại đao rơi xuống. Ngay tại hắn cho là mình một đao này mười phần chắc chín lúc, một mực không động Trần Diệp, đột nhiên động, cổ tay hắn chỗ nở rộ hồng quang, một đạo khắc la lạp năng lượng hoàn đống nhiên xuất hiện tại cổ tay hắn chỗ. Chẳng biết tại sao tay phải hắn đã xuất hiện một thanh mịt dịu kiếm. Ngươi là thật ổn nào? Giờ phút này, tại viên cương trong ánh mắt hoảng sợ, Trần Diệp nhất kiếm điểm vào lồng ngực của hắn. Một kiếm này nhanh như lôi điện, so với hắn đao nhanh hơn. Viên cương ngộp. Hắn còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị nhất kiếm cho điểm bay ra ngoài. Tại Trần Diệp trường kiếm điểm tại bộ ngực hắn lúc, xương ngực của hắn trong nháy mắt vỡ nát, một vòng kiếm quang xuyên thủng lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái to bằng trứng gà nhỏ huyết động, lúc trước ngực xuyên qua đến phía sau lưng. Mà một sát na này, hắn tựa như là bị máy bay va vào một phát, cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Chồng, chồng. Cảnh nhất giai, ngươi. Đột phá. Tại đảo Phi Sát Na, Viên Cương cũng là thấy được Trần Diệp chô cổ tay cái kia đạo khắc la lạp năng lượng hoàn. Đạo này khắc la lạp năng lượng hoàn xuất hiện, đã nói lên Trần Diệp đã thành chồng cảnh nhất giai nhị phẩm. Ta lão thiên gia, ngươi mẹ nó đùa nghịch lão tử đúng không? Viên Cương nội tâm chửi ầm lên. Hắn rất im lặng. Chính mình lúc này mới vừa đột phá chồng cảnh nhất giai, đến đây tìm Trần Diệp tính sổ sách, kết quả người ta nhanh như vậy liền lại đột phá. Cái này còn chơi cái lông a? Mà lại mẹ nó chồng cảnh nhất giai thế mà có được chồng cảnh tứ giai thực lực. Cái này quá bất hợp lý. Vừa rồi Trần Diệp điểm tại bộ ngực hắn một kiếm này, để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu không có Trần Diệp không có muốn giết hắn ý tứ, một kiếm này trực tiếp liền có thể muốn mệnh của hắn. Mà có thể chém ra khủng bố như thế nhất kiếm, cũng chỉ có chồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả mới được. Dựa vào, giờ khắc này, Viên Cương hối hận. Sớm biết Trần Diệp tên chó chết này đã tiến vào chồng cảnh nhất giai, hắn liền sẽ không động thủ. Đáng tiếc đã chồng nha. Đảo Phi bên trong, Viên Cương suy nghĩ rất nhiều. Lúc này nội tâm của hắn đã lo sợ bất an, nội tâm gọi thẳng xong đời. Xong, lần này xong đời. Trần Diệp gia hỏa này đã sánh vai chồng cảnh tứ giai, ta như vậy khiêu khích, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ta. Nghĩ đến cái này, Viên Cương lại là một trận hối hận. Cái này Trần Diệp không có chồng cảnh liền có được chồng cảnh tam giai thực lực, ta hôm nay liền xem như thành công hoàn thành đối với hắn trả thù, tương lai cũng là tất nhiên sẽ bị hắn trả thù lại. Ta làm sao lại ngu xuẩn như thế, lại muốn lấy trả thù loại biến thái này yêu nghiệt. Giờ khắc này, Viên Cương giống như là bị đánh tỉnh. Bất quá hắn hiện tại là triệt để luống cuống. Mà lúc này sau lưng Sở Phong nhìn thấy một màn này, doa đến kiếm trong tay đều đang run rẩy. Cái này, Trần Diệp gia hỏa này đã tiến vào chồng cảnh nhất giai, cái này sao có thể? Hắn vừa mới nắm giữ hai loại kiếm ý, làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành lần thứ nhất chồng cảnh? Cái này Sở Phong cũng luống cuống, hắn lúc này hướng về sau thối lui. Trả thù, báo đáp phục cái rắm. Người ta hiện tại cho thấy chồng cảnh tứ giai thực lực, mười cái hắn cũng không phải đối thủ của người ta. Lúc này, nơi xa xem trò vui Lý Nguyên Hạo cùng Hạ Khách hai con ngươi không khỏi sáng lên. Trần Diệp tiểu tử này quả nhiên tiến vào chồng cảnh nhất giai mà lại thực lực còn có thể sánh vai chồng cảnh tứ giai, dựa vào, thật là một cái biến thái. Ai, tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Vừa mới qua đi mấy ngày a, liền đã hoàn thành lần thứ nhất chồng cảnh. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện này, sợ là không được bao lâu, liền có thể tiến vào trồng cảnh nhị giai, đến lúc đó hắn chẳng phải là có thể sánh vai Điệp Giang ngũ giai. Nghĩ như vậy, Hạ Khách trái tim cũng là một trận kịch liệt nhảy lên. Hẳn là tiểu tử này thật có bay thẳng vạn linh võ giả mà đi. Hắn càng là càng kích động nha. Nhất định phải cùng tiểu tử này giữ gìn mối quan hệ, như hắn có thể trở thành vạn linh võ giả, đằng sau liền có hy vọng săn giết biến chủng khắc la lạp thu hoạch hoàng cổ di tinh, lĩnh hội hoàng cổ bí kỹ. Nếu như hắn tương lai có thể nắm giữ một môn hoàng cổ bí kỹ, vậy mình tương lai tiến vào đột phá tứ phẩm không thì có hy vọng sao? Chỉ cần xin mời Trần Diệp dẫn đầu chính mình tiến vào khắc la lạp thế giới hoàn thành hóa đạo, cái kia đột phá tứ phẩm võ giả chính là dễ dàng sự tình. Giờ khắc này, Hạ Khách suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ rất xa. Lúc này, một bên Lý Nguyên Hạo cũng siết chặt nắm đấm, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Trần Diệp, phản phất giống như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tiểu tử này lại thật làm được lấy chồng cảnh nhất giai chi cảnh sánh vai chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, thiên phú như vậy không biết so với ta mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đơn giản hiếm thấy trên đời. Này sẽ Lý Nguyên Hạo cũng là đánh đáy lòng thật sâu bị Trần Diệp khuất phục. Thiên phú của hắn tại Kinh Nam Võ Khoa Đại học cũng không tính kém, thậm chí xem như minh tinh học sinh, đồng niên cấp nội bị hắn mạnh đến mức học sinh chín châu mất sợi lông, hai cánh tay tính ra không quá được. Nhưng hắn cùng Trần Diệp so sánh, vậy đơn giản chính là ảm đạm vô quang, không cách nào so sánh được, phản phất đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Xem ra ta trước đó đối với hắn lấy lòng là chính xác, dựa theo hắn tu luyện xu thế, tương lai rất có thể trở thành vạn linh võ giả, cùng loại yêu nghiệt này giữ gìn mối quan hệ, tương lai chỗ tốt vô tận. Lý Nguyên Hạo không khỏi cảm khái từ bản thân ánh mắt lâu dài, thấy được Trần Diệp tiềm lực, lúc này mới làm ra chính xác quyết sách. Nếu là hắn bởi vì Trần Diệp tu vi so với hắn thấp mà xem thường Trần Diệp, thậm chí bởi vậy đắc tội Trần Diệp, vậy hắn hiện tại cảm thấy phải hối hận chết. Trần Diệp hiện tại đã có được chồng cảnh tứ giai thực lực, có lẽ tranh đoạt xích căn sự tình có thể cùng hắn hợp tác. Lý Nguyên Hạo nghĩ đến xích căn sự tình. Trần Diệp hiện tại đã có được tranh đoạt xích căn tư cách, hai người hợp tác, ngày mai tranh đoạt xích căn lúc cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Mà lại Trần Diệp xem như trước mắt hắn có thể tìm tới duy nhất người đáng giá tín nhiệm. Mặc dù hắn cùng Trần Diệp giao lưu không nhiều, nhưng mấy lần này tiếp xúc xuống tới, Trần Diệp tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa, không có khả năng làm ra những cái kia bội bạc sự tình. Điểm ấy từ hắn đúng Chu Bách Đan thái độ liền có thể nhìn ra. Trước đó đối phương vì Chu Bách Đan tình nguyện cự tuyệt hắn tổ đội mời, phải biết lúc đó thực lực của hắn tối đa cũng thì tương đương với chồng cảnh nhị giai, mà lại còn là lần thứ nhất tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm. Thực lực như vậy cộng thêm tân thủ thân phận, hạ tại Khắc La Lạp Sâm Lâm cơ hội là nửa bước khó đi, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn là không có vứt bỏ Chu Bách Đan, chỉ là chuyện này liền có thể nhìn ra Trần Diệp là người. Cho nên nếu như có thể cùng Trần Diệp hợp tác, hắn hay là rất yên tâm. Nơi xa, Viên Cương máu me khắp người, sắc mặt hư trắng, bộ dáng thảm đạm nằm trên mặt đất. Ngực đau nhức kịch liệt, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đại não càng là phun lên trận trận hôn mê cảm giác. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra một viên thánh tâm đan nhét vào trong miệng. Thánh tâm đan dưới bụng, thanh lương dược lực bắt đầu chữa trị lồng ngực của hắn thương thế. Gặp thương thế ổn định, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngẩng đầu nhìn đối diện Trần Diệp. Nhìn xem mặt kia mang cười lạnh thanh niên, Viên Cương trong lòng không khỏi khẽ run rẩy, khóe miệng theo bản năng nổi lên trận trận cười khổ. Chịu đựng ngực bị quán thông đau nhức kịch liệt, hắn không lên khí không đỡ lấy thì nói, thật không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền tiến vào chồng cảnh nhất giai, thậm chí có được không thua gì chồng cảnh tứ giai thực lực, là ta tính sai à? Trần Diệp không có trả lời, mà là chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi muốn làm gì? Gặp Trần Diệp hướng chính mình đi tới, Viên Cương trong lòng siết chặt, sắc mặt trắng bệch. Trần Diệp không có trả lời hắn, nhưng bước chân lại là không ngừng. Ngươi đừng tới đây, ta nhận thua. Viên Cương diện lộ hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, hắn phục hắn hiện tại đúng Trần Diệp là hoàn toàn phục. Trần Diệp gia hỏa này thiên phú có thể so với yêu nghiệt không nói, tốc độ tu luyện còn như thế biến thái, hắn không thể không phục. Nhân thua. Trần Diệp cười lạnh một tiếng, ngươi coi ta và ngươi nhà trời đâu? Chủ động khiêu khích, hiện tại đánh cũng lại, liền muốn bằng một câu nhận thua bỏ qua thôi. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nghe được Trần Diệp lời nói, Viên Cương bị dọa đến sắc mặt tái xanh, thất kinh, cái kia, ngươi muốn thế nào? Trần Diệp cười cười, không có trả lời hắn, mà là bước nhanh vào tới, lấy hành động đến trả lời hắn. Đừng đánh ta biết sai. Trần Diệp, ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. A a a, sau đó trong rừng vang lên một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Trần Diệp cầm lên trên đất Viên Cương, một trận đánh đau, nắm đấm mãnh liệt đột nhiên hướng nó trên mặt chào hỏi. Vài dưới quyền đến, liền đem Viên Cương đánh thành đầu heo. Bất quá Trần Diệp cũng không có như vậy coi như thôi, lại đem Viên Cương xương ngực chuẩn bị đập nát, gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, tứ chi xương cốt cũng toàn bộ bóp nát. Lần này tra tấn đau đến Viên Cương như sát chư giống như chu lên. Hình ảnh này thấy Chu Bách An, Hạ Khách, Lý Nguyên Hạo trong mấy người tâm một trận phát lạnh, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ông trời của ta rồi. Trần Diệp gia hỏa này ra tay là thật đen a, quá độc ác, bao lớn thủ bao lớn oán a. Chính là đám tà tu kia tra tấn lên người đến, bất quá cũng như vậy đi. Nếu không người biết, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ coi là Trần Diệp đây là đang tra tấn chính mình giết người cửu nhân. Ta dựa vào, tiểu tử này bình thường nhìn xem cười ha hả, vẻ vô hại hiền lành, cách đối nhân xử thế cũng là chu đáo thân mật, thật không nghĩ đến độc thủ, đen như vậy ác như vậy. Lần này tra tấn xuống tới, ai còn dám chọc hắn nha, trải qua lần này sau, Viên Cương sợ là muốn bị tra tấn ra bóng ma tâm lý. Nhìn qua bị tra tấn hoàn toàn thay đổi Viên Cương, Lý Nguyên Hạo khỏe mắt run rẩy. Về sau vô sự hay là rời cái này Trần Diệp xa một chút, càng không thể đắc tội hắn, gia hỏa này treo lên người đến, thật mẹ nó cùng cái đồ biến thái giống như. Lý Nguyên Hạo âm thầm khuyên bảo chính mình, hắn cũng không muốn biến thành biển cương cái bộ dáng này. Chu Bách Đan cùng Hạ Khách cũng là bị Trần Diệp cái này thủ đoạn tàn nhẫn cho chấn nhất đến. Chu Bách Đan trước đó cũng nghe Tạ Ngọc Hoa bọn hắn nói qua, Trần Diệp tiểu tử này tâm tương đối hung ác, ra tay có đen một chút, hắn vốn là không tin. Dù sao cùng Trần Diệp ở chung được lâu như vậy, Trần Diệp mang đến cho hắn một cảm giác không nói là cái ôn tồn lễ độ người, vậy ít nhất cũng là hiền hòa dễ thân người, nhìn không ra ra tay man động. Bất quá bây giờ hắn tin, tiểu tử này tâm là thật hung ác. Người biên cương chẳng qua là muốn tìm về chẳng tử, kết quả lại bị cha tấn thành bộ này hình dạng, toàn thân xương cốt bị đánh nát, gân tay gân chân cũng đều bị đánh gãy, đơn giản liền cùng đối đai chính mình cựu nhân giết cha một dạng. Nếu không phải biết Trần Diệp là sư đệ của mình, hắn cũng hoài nghi Trần Diệp có phải hay không tà tu trận doanh. Hạ Khách lúc này cũng là cười khổ không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Diệp bên dưới hung ác có thể ác như vậy. Nghĩ đến lúc trước hắn đúng Trần Diệp theo dõi cùng trêu cận, hắn lúc này cũng không khỏi âm thầm may mắn chính mình mạng lớn nha. May mắn Trần Diệp không có ghi hận hắn, bằng không hắn không chừng cũng sẽ cùng hôm nay viên cương kết quả giống nhau. Lúc này cách đó không xa Sở Phong càng là từng cảnh tượng ấy dọa đến quá sợ hãi, run rẩy, ngay cả đao đều cầm không vững. Hung ác, Thái Đặc Ca hung ác. Lúc này Trần Diệp thủ đoạn, liền ngay cả hắn cái này từ trước đến nay người vô pháp vô thiên cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn tự nhận chính mình đối đại đối thủ cùng địch nhân thủ đoạn đã đủ hung ác, nhưng cùng Trần Diệp so sánh, vậy thì thật là tiểu vu gặp đại vu. Cái này Trần Diệp đơn giản chính là cái người gian ác. Khó trách Tiểu Sương trước đó sẽ bị hắn sợ đến như vậy, hạ thủ ác như vậy đoạn, đơn giản so với cái kia tà tu còn hung ác, sợ là Diêm Vương tới, gặp tiểu tử này cũng phải run ba run. Tiểu Sương trước đó đúng cái này Trần Diệp thái độ, sẽ không bị hắn đánh ra sợ tộc khổng hội chứng đi. Lúc này Sở Phong thật sự có bị hắn hù dọa. Cái gì báo thủ, cái gì tìm về mặt mũi, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ hy vọng Trần Diệp việc này Diêm Vương đừng tìm chính mình phiền toái. Trần Diệp mang theo viên cương trọn vẹn đánh 3 phút. Hắn lúc này đầu đầy mồ hôi, đánh mệt mỏi. Mà trong tay hắn viên cương này sẽ đã sớm bị đánh không thành hình người, gương mặt hoàn toàn thay đổi, đã nhìn không ra nguyên bản diện mạo. Toàn thân xương cốt huyết nhục đều bị đánh thành một bãi bùn nhão. Lúc này hắn tùy ý Trần Diệp như thế giơ hắn, không có chút nào dễ dụ phản kháng lẩm bẩm, ngay cả một tia tiếng vang đều không phát ra được. Tựa như một đoàn sẽ hô hấp thịt não, nhìn không ra hình người. Trần Diệp ra tay cực kỳ hung ác, nhưng cũng có chừng mực, hắn không có giết viên cương, cũng không có phá hủy viên cương võ đạo căn cơ. Viên cương cái bộ dáng này nhìn xem không có nhân dạng, nhưng đan điền cùng kinh mạch khiếu huyệt các loại võ đạo căn cơ bộ vị khí quan đều không có bị hao tổn. Bất quá lần này hắn là quyết định chủ ý, muốn hung hăng giáo huấn viên cương, cho nên ra tay tương đối nặng. Dù sao đây cũng không phải là viên cương, Sở Phong lần thứ nhất tìm hắn gây phiền phức. Không cho hai người một chút nhan sắc nhìn một cái, hai người sợ là sẽ phải không dứt dây dưa hắn. Chỉ có đem hai người đánh sợ thu phục, hai người mới có thể yên tĩnh xuống. Đem viên cương như rác rưởi một dạng ném xuống đất, Trần Diệp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía xa xa Sở Phong. Sở Phong này sẽ đã tiêu mệ mệ thối lui đến nơi xa, tựa hồ muốn lặng lẽ rời đi. Hắn nhìn Sở Phong, trong hai mắt mang theo ung tùm hàn quang. Đang chuẩn bị bất động thanh sắc rời đi Sở Phong, bị Trần Diệp vừa xem xét này, thân thể đống nhiên cứng đờ, phảng phất bị như ngừng lại nguyên địa, gặp Trần Diệp cái kia như chết thần giống như ánh mắt nhìn đến, hắn méo mặt, lộ ra một cái khóc còn khó nhìn biểu lộ. Hắn há mồm muốn nói lại thôi, nhất thời bị dọa đến không biết nên nói cái gì. Viên cương hạ chẳng quá thảm rồi, hắn thật bị hù dọa. Sau một khắc, Trần Diệp liền chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhìn thấy Trần Diệp hướng chính mình đi tới, Sở Phong sắc mặt bá đến một chút trở nên tái nhợt vô lực, hắn run rẩy giải thích nói, "Trần Diệp, cái này chuyện không liên quan đến ta a." Ta cũng không có động thủ, ngươi không có khả năng tìm ta gây phiền phức. Nhưng đối mặt hắn giải thích, Trần Diệp là thờ ơ, mà là tiếp tục hướng hắn đi tới. Sở Phong thấy thế gấp, Trần Diệp, ta thật không có muốn đối với ngươi ý tứ động thủ, là viên cương cái kia không biết sống chết giá hỏa một mực khuyến khích lấy ta, nhưng ta thật không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi cũng biết, con người của ta mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng là cái có ơn tất báo người, ngươi đúng ta có ơn, ta không có khả năng lấy oán trả ơn à. Đối mặt Trần Diệp áp bách, Sở Phong cũng là trực tiếp đem viên cương bán. Ngươi tính tình như thế nào ta không biết, nhưng tính tình của ta hiện tại là thật rất cấp trên. Trần Diệp mặt lạnh lấy nhìn xem Sở Phong, tiếp tục đi tới. Trần Diệp, việc này thật không có quan hệ gì với ta, đều là viên cương sai, ngươi cũng không thể không nói đạo lý nha. Đạo lý? Ta hiện tại thật đúng là không muốn cùng các ngươi giảng đạo lý. Trần Diệp đã quyết định nhất lao vĩnh giật đem hắn cùng giữa hai người mâu thuẫn toàn bộ giải quyết, như là đã xuất thủ, vậy dứt khoát đem hai người cùng một chỗ làm. Trần Diệp, ngươi không thể đánh ta. Sở Phong tấm kia thu kịch mặt to triệt để luống cuống, quét mắt trên mặt đất cái kia như bùn nhão một dạng viên cương, thân thể của hắn không cầm được run rẩy. Hắn cũng không muốn bị đánh thành bộ dáng này, toàn thân huyết nhục đều bị đánh thành bùn, cái này cần có bao nhiêu đau nhức nha. Chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy lưng phát lạnh. Trần Diệp, đừng động thủ, chúng ta có chuyện hào hào nói. Nếu không dạng này, ngươi cùng ta cùng muội muội ta ở giữa ân oán xóa bỏ, về sau ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái, thế nào? Trần Diệp không nói chuyện, chỉ là từng bước một hướng hắn đi tới. Trần Diệp, van ngươi, đừng đánh ta. Van ngươi, đừng đánh ta, ngươi muốn thế nào đều được. Ngươi muốn linh thạch muốn tài nguyên, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng đánh ta. Sở Phong bắt đầu cầu xin tha thứ, không còn quan tâm mặt mũi, tại bị đánh trước mặt mũi tính cái bóng. Lại nói Trần Diệp gia hỏa này có đúng không? Mẹ nó cha tấn lên người đến, so tà tu còn tà tu. Nhưng mà đối mặt hắn cầu xin tha thứ, Trần Diệp hay là thờ ơ, vẫn như cũng là từng bước ép sát. Van ngươi, Trần Diệp, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta sợ sẽ ta. Nghĩ đến đợi chút nữa muốn bị đánh thành một bãi bùn não, Sở Phong triệt để hỏng mất, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Cái này hơn 300 cân hán tử thu kệ cứ như vậy bị Trần Diệp dọa cho khóc. Bên cạnh hạ khách, Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An ba người đều nhìn ngây người. Bất quá nghĩ lại ba người cũng có thể lý giải, thật sự là vừa rồi Viên Cương bị đòn hình ảnh quá mức huyết tinh kinh khủng. Đối mặt Trần Diệp tên biến thái này, tâm lý sụp đổ đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đổi lại là bọn hắn, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này ba người không khỏi đồng tình lên Sở Phong. Rõ ràng không có độc thủ, nhưng cũng muốn bị đánh. Trần Diệp, đừng a a a. Sau đó, trong rừng lại là một trận kêu rên. Lý Nguyên Hạo, hạ khách ba người nghe cũng là trong lòng rún sợ. Hung ác, thực sự quá độc ác. 2 phút đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ, từ từ biến mất, chỉ có thể nghe được bang 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 thanh âm, đó là nắm đấm đập lên huyết nhục thanh âm. Trần Diệp hai tay giống như hai thành trụ sắt lớn điên cuồng hướng Sở Phong trên thân chào hỏi, phản phất tại đánh bánh giày một dạng. Lại qua 1 phút đồng hồ, Trần Diệp lúc này mới ngừng lại. Mà trong tay hắn Sở Phong cũng cùng biên cương một dạng, bị đánh đến không thành hình người, trên thân đã không có một chỗ hoàn hảo có thể chèo chống thân thể xương cốt. Trần Diệp đem Sở Phong tiện tay ném vào viên cương bên cạnh, hắn bẻ bẻ cổ, lau khô trên quyền vết máu, lập tức hướng xa xa Lý Nguyên Hạo ba người đi đến. Nơi xa Lý Nguyên Hạo ba người gặp Trần Diệp thu tay lại, cũng bước nhanh tới. Lý Nguyên Hạo trước tiên mở miệng, ngươi cái tên này, ra tay cũng quá hung ác đi. Bọn hắn mặc dù cho ngươi, nhưng cũng tội không đến tận đây. Lý Nguyên Hạo lúc này lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt trên mặt đất cái kia không giống hình người hai người. Trần Diệp lại là xem thường cười ha ha, hai người này giống như hai khối kẹo da trâu, ta ra tay nếu là hung ác điểm, bọn hắn về sau còn không phải mỗi lần gặp mặt đều đúng ta dây dưa không ngớt, mà lại cũng không tính hung ác đi. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh ba người lập tức á khẩu không trả lời được. Cũng không tính hung ác đi. Nhìn một cái, nhân môn không, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát cái này còn không hung ác, chẳng lẽ là muốn đem người sống sờ sờ đánh chết mới tính hung ác thôi. Ba người im lặng, nhưng bọn hắn lúc này đúng Trần Diệp tên sát tinh này cũng là tâm hoài e ngại, cho nên cũng không có phản bác. Chương 1589, cùng Lý Nguyên Hạo hợp tác. Chương 1589, cùng Lý Nguyên Hạo hợp tác. Trần Diệp học đệ, ngươi cái này về sau xuất thủ hay là đến kiềm chế một chút, như ngươi loại này đấu pháp, không chừng ngày đó liền sẽ đem người đánh chết. Lý Nguyên Hạo oán giận nói, Sở Phong cùng Biên Cương bị đánh thành dạng này, nói thật, hắn cũng có chút nhìn không được. Lý học trường, hẳn là ngươi là muốn thay hai người này ra mặt. Trần Diệp mỉm cười nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, nửa đùa nửa thật đạo. Nghe được Trần Diệp lời này, Lý Nguyên Hạo thân thể cứng đờ, trong lòng ngứa ra khí lạnh. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta động thủ phải không? Nghĩ đến cái này, Lý Nguyên Hạo tức giận nghiêng qua Trần Diệp một chút, ngươi đây cùng bọn hắn hai người ân oán, ta tại sao muốn thay bọn hắn xuất thủ? Hắn hiện tại cũng là sợ Trần Diệp. Tiểu tử này đánh người quá độc ác, hắn cũng không muốn cùng oan nhân như vậy là địch. Tuy nói hắn là có lòng tin chiến thắng Trần Diệp, nhưng dù sao không có đánh qua, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Nếu là thật sự cùng Trần Diệp đối đầu, đánh thắng còn dễ nói, đánh thua, ha ha, cái kia dưới mắt Sở Phong cùng Biên Cương kết quả, liền sẽ là kết cục của hắn. Lúc này hạ khách cũng là đội vàng cấp Sở Phong cùng Biên Cương phục đan dịch, lấy hai người trạng thái như vậy, căn bản là không có cách phục dụng đan dược, chỉ có thể đem đan dược hóa thành đan dịch cho hai người ăn vào. Sở Phong cùng Biên Cương mặc dù không chết, cũng không có làm bị thương võ đạo căn cơ, nhưng thương thế lại phi thường nặng. Nếu không kịp thời xử lý, vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giúp hai người xử lý xong thương thế sau, Lý Nguyên Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, sắc mặt trịnh trọng nói ra, "Trần Diệp, ta có một số việc muốn cùng ngươi đàm luận, không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Chuyện gì?" Trần Diệp hiếu kỳ nhìn về phía Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo tả hữu lướt qua, chỉ nơi xa một gốc cây cửa, "Đi, Trần Diệp, chúng ta đi nơi nào ngồi xuống nói chuyện." Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu. Nơi xa cây kia cây cửa dưới có một cái đường kính 5 mét quặp gỗ lớn, vừa vặn có thể ngồi xuống giao lưu. Rất nhanh, một đoàn người đi tới quặp gỗ bên trên, Lý Nguyên Hạo cùng Trần Diệp mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Lúc này Trần Diệp mặt lộ nghiêm mặt nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, đối phương trịnh trọng như vậy, đoán chừng là có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. "Trần Diệp, mọi người thời gian đều rất quan trọng, ta cũng liền không nhiều lời." Lý Nguyên Hạo ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Trần Diệp, thẳng vào chính đề, "Ngươi hẳn là nghe nói Ai Sơn sự tình đi." Nghe được Ai Sơn hai chữ, Trần Diệp trong lòng siết chặt. Cái này Lý Nguyên Hạo chẳng lẽ cũng biết Ai Sơn trên có linh chân. Đối phương chủ động nhắc tới Ai Sơn, rất hiển nhiên là đã phát hiện Ai Sơn dị thường, về phần biết bao nhiêu cũng không rõ ràng. Bất quá cũng bình thường. Bây giờ đám kia huyết thủ dạy một chút đồ giữ nghiêm Ai Sơn sự tình đã tại khắp La Lạp Sâm Lâm truyền ra, Lý Nguyên Hạo làm trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, thường ngay ẩn hiện tại nội địa, tin tức của hắn coi như lại bế tắc, cũng hẳn là nhìn ra Ai Sơn dị thường. Cũng không biết đối phương cùng hắn nhắc lên Ai Sơn, ý muốn như thế nào đâu. Chẳng lẽ là? Trần Diệp lúc này đáy lòng rất sóng cả mãnh liệt, nhưng trên mặt lại là không có gì biểu lộ. Hắn lúc này nhẹ gật đầu, Ai Sơn sự tình, ta xác thực cũng đã được nghe nói nơi đó bị một đám huyết thủ dạy một chút đồ chiếm lấy rồi. Tại không biết mục đích của đối phương là cái gì trước, hắn chưa hề nói quá nhiều. Nhưng lúc này một bên hạ khách tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Hắn nhớ tới lần trước cùng Trần Diệp gặp mặt tràng cảnh cùng Trần Diệp yêu cầu những vấn đề kia. Bên trong một cái vấn đề chính là liên quan tới Xích Căn. Hơn nữa lúc ấy Trần Diệp liền vấn đề này, còn triển khai hỏi rất nhiều cùng Xích Căn tương quan sự tình. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn hãi nhiên. Lần trước Trần Diệp hỏi nhiều như vậy liên quan tới Xích Căn sự tình, chẳng lẽ nói, hắn lúc đó liền biết Hai Sơn phía trên có Xích Căn sao? Nghĩ như vậy, hạ khách cũng là hơi kinh ngạc. Hắn nhớ đến lúc ấy Trần Diệp còn không phải trồng cảnh võ giả, thực lực cũng bất quá tương đương với trồng cảnh tam giai. Chẳng lẽ khi đó hắn liền đã đi qua Ai Sơn? Nghĩ tới đây, hạ khách cũng không khỏi chấn kinh. Nếu là như vậy, cái kia Trần Diệp lá gan của tên này cũng quá lớn. Cái này Ai Sơn phía trên nhưng đến chỗ đều là huyết thủ dạy một chút đồ, Điệp gia tam giai nhị phẩm võ giả chỗ nào cũng có. Hơn nữa còn có không ít trồng cảnh tứ giai cao thủ. Hắn lại dám một thân một mình tiến vào Ai Sơn, gan là thật mập a. Một bên Lý Nguyên Hạo gặp nói như vậy, hắn như có điều suy nghĩ quét Trần Diệp một chút. Bất quá hắn cũng như chính hắn nói tới như vậy, không có vòng vo, mà là đi thẳng vào vấn đề. Những cái kia con quấn quấn lời nói, ta liền không nói cái này Ai Sơn phía trên có linh chân xích căn sự tình, ta không rõ ràng ngươi có biết hay không, không biết cũng không quan hệ, ta tìm ngươi chủ yếu là hợp tác, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, liên quan tới Ai Sơn cùng xích căn sự tình, ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe được Lý Nguyên Hạo muốn tìm chính mình hợp tác lúc, Trần Diệp cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật đối phương vừa rồi nhắc lên Ai Sơn lúc, hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Lý Nguyên Hạo cùng hắn cũng không có cái gì quá nhiều liên lụy, đối phương tìm hắn trừ mời hắn về chỗ, còn có thể có chuyện gì à? Hiện tại hắn nâng lên Ai Sơn, vậy cũng chỉ có thể là hợp tác tranh đoạt xích căn. Nhìn ngươi vẻ mặt này, xem bộ dáng là đã biết Ai Sơn phía trên có xích căn cũng tốt, cũng tiết kiệm ta phí nước miếng. Bất quá đã ngươi biết xích căn tồn tại, vậy hẳn là cũng biết xích căn đến cỡ nào chân quý đi. Xích căn khó tìm, lần này Ai Sơn xuất hiện xích căn, đúng tất cả tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm võ giả mà nói đều là một cơ hội, ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này, ta muốn hợp tác với ngươi cùng một chỗ tranh đoạt xích căn. Lý Nguyên Hạo sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Trần Diệp. Lý học trường, cái này xích căn sự tình, Hạ ca trước đó cũng cùng ta đã nói rồi, xích căn xác thực rất chân quý, ta cũng quả thật rất muốn đạt được xích căn, nhưng như lời ngươi nói hợp tác, ta không quá lý giải, lần này xích căn dù sao chỉ có một gốc, có thể thu được xích căn người, cuối cùng cũng chỉ có một người, người ta hợp tác coi như lấy được xích căn, lại nên như thế nào phân đâu? Trần Diệp mỉm cười nhìn Lý Nguyên Hạo. Bên cạnh hạ khách nghe được Trần Diệp lời này, trong lòng cũng là xác định Trần Diệp tại hỏi thăm hắn xích căn sự tình lúc, liền đã biết Ai Sơn phía trên có xích căn. Nghe được Trần Diệp nghi hoặc, Lý Nguyên Hạo cười, "Trần Diệp, ngươi đối với Ai Sơn tình huống trước mắt phải chăng hiểu rõ?" Lời này hỏi được Trần Diệp có chút ngượng. "Bình thường đi, không tính hiểu rất rõ." Trần Diệp nghi hoặc nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn chậm rãi nói ra, "Bây giờ cái này Ai Sơn phụ cận thiên tài tụ tập, các loại thế lực hội tụ, mặc kệ là tà tu hay là các đại võ khoa trường học học sinh đều tề tụ Ai Sơn phía dưới, mà Ai Sơn lại có huyết thủ dạy một chút đồ thủ vệ, tranh đoạt xích căn là một chuyện, nhưng có thể hay không lên núi lại là một chuyện khác, giống chúng ta loại này thế đơn lực bạc đội ngũ, nếu không hợp tác lẫn nhau, chỉ sợ ngay cả nhìn thấy xích căn cơ hội đều không có, liền sẽ bị ngăn ở dưới núi, ngươi hiểu chưa? Mặt khác, về phần ngươi nói cướp được xích căn nên như thế nào phân phối, cũng rất đơn giản, đặt tới xích căn chỗ ở sau, chúng ta liền đều bằng bản sự, ai đoạt xích căn cái kia xích căn liền về ai, mà đổi thành bên ngoài một phương thì cần vô điều kiện hộ tống cướp được xích căn một phương thoát khỏi những người khác vòng đây, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Lý Nguyên Hạo ý nghĩ sau, Trần Diệp túi đầu rơi vào trầm tư, qua mấy giây, hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, đi, đã ngươi đều đã nghĩ đến như thế chủ đáo, ta nếu là không đồng ý, liền có vẻ hơi không biết điều. Lần này tiến về Ai Sơn tranh đoạt xích căn võ giả rất nhiều, không chỉ có các đại võ khoa sinh viên đại học, còn có các phe phái tà tu, cùng những thế lực này so sánh, hắn liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc. Mặt khác, lần này tranh đoạt xích căn lớn nhất trở ngại còn phải là huyết thủ dạy. Làm phát hiện sớm nhất xích căn người, bọn hắn đã tại Ai Sơn tụ tập đại lượng nhân thủ, nói ít cũng có trên trăm. Bây giờ bọn hắn tại toàn bộ Ai Sơn phòng thủ không nói vững như thành đồng, đó cũng là thùng sắt một khối. Giống như Lý Nguyên Hạo lời nói, giống bọn hắn loại này thế đơn lực bạc đội ngũ, không tìm người hợp tác, liền tiến vào Ai Sơn đều là cái vấn đề. Coi như hắn có dò xét túi phủ, như nửa đường liền bị người ngăn cản, vậy cũng không có cơ hội sử dụng dò xét túi phủ. Tương phản cùng Lý Nguyên Hạo hợp tác, đối với hắn không có bất kỳ cái gì gọi chỗ xấu, đối phương phía hợp tác án đối với hắn cũng rất có lợi, nhất là cuối cùng đều bằng bản sự đầu này, đối với hắn có lợi nhất, có dò xét túi phủ tại, chỉ cần có thể xích căn thành thục tiến lên nhập rừng cây gừa, không nói 100% có thể cầm xuống xích căn, 7-8 phần 5 chắc là có. Đến lúc đó hắn giành lại xích căn, Lý Nguyên Hạo còn phải bảo hộ rời khỏi Ai Sơn, chuyện này với hắn phi thường có lợi. Về phần Lý Nguyên Hạo là người, Trần Diệp vẫn tin tưởng chính mình nhìn người ánh mắt, trước mắt hắn đối với Lý Nguyên Hạo hay là rất có hảo cảm. Đi, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định. Gặp Trần Diệp đồng ý chính mình hợp tác, Lý Nguyên Hạo cũng là lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ. Đối với Trần Diệp sẽ hay không đồng ý hắn hợp tác đề nghị, trong lòng của hắn cũng là bất ổn, không có nắm chắc. Trần Diệp gia hỏa này tính cách nhìn như hiền hòa, nhưng kỳ thật tính tình rất cổ quái, mà lại gia hỏa này đã cự tuyệt hắn nhiều lần, lần nữa cự tuyệt hắn cũng không phải không có nắm chắc, hắn là thật đắn đo khó định ý nghĩ của đối phương. Sau đó, hai người bắt đầu thương nghị ngày mai lên núi cụ thể chi tiết. Cái này xích căn vị trí tại Ai Sơn chính tây ở giữa dãy núi kia, nếu như chúng ta muốn nhanh chóng đạt tới xích căn chỗ ở, có thể từ Ai Sơn phía tây xuất phát, bất quá phía tây khoảng cách xích căn chỗ ở gần nhất chấn giữ huyết thủ dạy một chút đồ khả năng cũng sẽ tăng nhiều, cùng chúng ta có một dạng ý nghĩ người chỉ sợ không ít, cụ thể lựa chọn ra sao, Lý học trưởng có ý nghĩ gì sao? Nếu quyết định hợp tác, Trần Diệp cũng không còn tàng tư, hắn cũng là đem chính mình trước đó tiến vào Ai Sơn dò xét sự tích nói cho Lý Nguyên Hạo. Trần Diệp, đừng Lý học trưởng hô, quá xa lạ, về sau ngươi liền cùng hạ khách bọn hắn một dạng gọi ta Lý ca, hoặc là liền trực tiếp gọi ta danh tự cũng không thành vấn đề. Đã như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, về sau ta gọi ngươi Lý ca. Hai người liền tranh đoạt sự tình, thương nghị hơn một giờ. Cuối cùng hai người quyết định sáng sớm ngày mai tại khu rừng này tập hợp, lại vây quanh Ai Sơn phía tây tiến vào. Thương nghị xong hợp tác sự tình sau, Trần Diệp liền dẫn Chu Bách An rời đi. Tại hắn trước khi đi, Sở Phong cùng Viên Cương vẫn như cũ như hai bãi bùn nhão nằm khắp nơi cứ việc phục dụng Thánh Tâm Đan, thương thế ngay tại dần dần khôi phục, nhưng khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm, trong thời gian ngắn khẳng định không tốt đẹp được. Cùng Lý Nguyên Hạo bọn người phân biệt sau, Trần Diệp cùng Chu Bách Đan bắt đầu tiếp tục đi săn khắc La Lạp. Hoàng hôn thời khắc, hai người về tới trong doanh địa. Nếm qua thịt nướng sau, Trần Diệp bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Hôm nay thu hoạch so trước đó bất luận cái gì một ngày đều muốn nhiều, vẹn vẹn ngày kế, liền thu hoạch 200 khối khắc La Lạp tinh thể. Chỉ tính khắc La Lạp tinh thể lời nói, xem như bội thu. Các loại linh dược những thiên tài địa bảo khác cộng lại cũng có 34 chủng, không nhiều cũng không ít. Kiểm kê hoàn khắc chục lần tinh thể cùng các loại thiên tài địa bảo sau, hai người bắt đầu tiến hành phân phối. Vẫn là như cũ chín một phần. Trần Diệp thu được hơn 180 khối khắc La Lạp tinh thể cùng 20 mấy chủng thiên tài địa bảo. Tuy nói 180 khối nhiều khối khắc La Lạp tinh thể, đã coi như là hắn tiến vào khắc La Lạp xâm lâm đến nay đơn trời bên trong thu hoạch được cao nhất thu hoạch. Nhưng hắn trên mặt lại không cái gì vui mừng. Lấy hắn hiện tại trồng cảnh tốc độ, 180 khối khắc La Lạp tinh thể thật đúng là không đủ dùng. Bây giờ hắn một đêm liền có thể tiêu hao 300 khối khắc La Lạp tinh thể, mà hắn hiện tại ngày lẻ thu hoạch khắc La Lạp tinh thể đã có chút không đáng kể. Tăng thêm hôm nay 180 khối khắc La Lạp tinh thể, trên người hắn bây giờ còn có 400 khối khắc La Lạp tinh thể. 400 khối khắc La Lạp tinh thể nhìn như rất nhiều, nhưng cũng chỉ đủ hắn đêm nay cần thiết. Qua hôm nay, sau đó hắn liền khuyết thiếu khắc La Lạp tinh thể trồng cảnh. Tại trở thành trồng cảnh võ giả trước, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình một đêm vậy mà liền có thể tiêu hao nhiều như vậy khắc La Lạp tinh thể. Loại tình huống này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà lại hắn trồng cảnh độ khó cũng vượt xa khỏi hắn mong muốn. Loại tình huống này có lợi cũng có hại. Lợi tại hắn thu hoạch đến chiến lực là viễn siêu cùng cảnh trồng cảnh võ giả, tệ tại tình huống như vậy cũng giảm mạnh hắn trồng cảnh tốc độ. Đổi lại những võ giả khác, 300 giam chục lần tinh thể đều có thể tiến vào trồng cảnh tam giai, nào giống hắn đồng dạng còn dừng lại tại trồng cảnh nhất giai cô kén, thậm chí còn không nhìn thấy dấu hiệu đột phá. Mà lại qua đêm nay hắn linh thạch cũng đem không đủ dùng. Tối hôm qua tiêu hao hơn 300 khắc La Lạp tinh thể, cũng tương tự tiêu hao 3 triệu linh thạch. Hiện tại hắn trong nhẫn không gian cũng liền thừa 3.200.000 linh thạch. Ngoa tạo, ta cái này trồng cảnh tiến độ cũng quá đốt tài nguyên đi. Quả nhiên cho dù là võ đạo tu luyện cũng chạy không thoát trong giới tự nhiên trụ cột nhất nguyên tắc, đồng giá trao đổi, chiến lược mạnh mẽ thường thường liền mang ý nghĩa cần tiêu hao nhiều tài nguyên hơn. Nghĩ đến chính mình đem lần nữa lâm vào tài nguyên khô kiệt hoàn cảnh, Trần Diệp nhịn không được cười khổ. Ai? Xem ra còn phải tranh thủ thời gian tiến vào trồng cảnh nhị giai đi săn giết trung cấp khắc La Lạp, tiếp tục sử dụng khắc La Lạp tinh thể trồng cảnh khẳng định không có lời, cùng áp xúc khắc La Lạp tinh thể so sánh, khắc La Lạp tinh thể hiệu suất quá thấp. Không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh, Trần Diệp liền tiến vào trồng cảnh bên trong. Mặc kệ tình huống như thế nào, tu luyện còn phải tiếp tục. Nếu như đêm nay có thể tiến vào trồng cảnh nhị giai vậy liền tốt nhất rồi. Bất quá đáng tiếc, Trần Diệp cũng không thể toàn nguyện. Một đêm vội vàng mà qua. Đảo mắt liền tới ngày thứ hai, khoảng cách Trần Diệp lần đầu tiến vào khắc La Lạp xâm lâm đã qua hơn 10 ngày. Cùng khuya ngày hôm trước một dạng, đêm qua, Trần Diệp lần nữa tiêu hao hơn 300 khối khắc La Lạp tinh thể, đồng thời cũng tiêu hao 3 triệu linh thạch. Bây giờ trên người hắn chỉ còn lại có không đến 100 khối khắc La Lạp tinh thể cùng 20 mấy vạn linh thạch. Cơ bản xem như một khi trở lại bẩn. Từ hạ khách, Sở Phong, Viên Cương trong tay trao đổi 700 linh thạch, bây giờ cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cái này khiến Trần Diệp có loại cảm giác không chân thật. Trước đó hắn tam nhãn thế giới liều sống liều chết hơn mấy tháng, cũng liền tích lũy mấy triệu linh thạch, bây giờ 2 3 ngày liền tiêu hao 7 triệu linh thạch, vừa so sánh này, đơn giản liền cũng giống như nằm mơ. Bất quá tiêu hao mặc dù lớn, nhưng cũng không phải không có ích lợi. Trải qua đêm nay trồng cảnh tu luyện, kiếm ý của hắn trồng chất trạng thái duy trì thời gian đã từ 66 giây đạt đến 85 giây. Cứ việc vẫn như cũ không thể hoàn thành 2 lần trồng cảnh, nhưng Trần Diệp đã có thể mơ hồ có đột phá cảm giác. Đoán chừng kiếm ý trồng chất trạng thái đạt tới 100 giây tả hữu, là hắn có thể tiến vào trồng cảnh nhị giai. Sự biến hóa này cũng là để Trần Diệp phân chấn không thôi. Trời không phụ người có lòng a. Hắn không sợ tiêu hao tài nguyên, nhưng liền sợ loại kia không xác định cảm giác. Loại kia hướng bên trong đầu nhập lại nhiều tài nguyên đều không có phản hồi cảm giác. Cái này khiến hắn phi thường không thoải mái. Bây giờ cảm nhận được dấu hiệu đột phá, hắn cũng là thở phào một hơi. Đáng tiếc hắn không thể tại tối hôm qua tiến vào trồng cảnh nhị giai, nếu như hắn có thể đi vào trồng cảnh nhị giai, vậy lần này xích căn tranh đoạt chiến, cơ bản liền 10 phần chắc chín. Khắc La Lạp xâm lâm, nội địa, khoảng 9 giờ. Trần Diệp cùng Chu Bách Gan đúng hẹn đi tới hôm qua cùng Lý Nguyên Hạo ước định địa điểm, cũng chính là cái kia to lớn gốc cây trước. Hai người tới gốc cây lúc, Lý Nguyên Hạo bốn người đã đến. Lúc này, Sở Phong cùng Viên Cương thương thế đã tốt lắm rồi, Thánh Tâm Đan lại thêm các loại phụ trợ đan dược chữa thương, chỉ cần còn có một hơi tại, đều có thể cứu trở về. Bất quá lúc này hai người khi nhìn đến Trần Diệp lúc, trong mắt tràn đầy e ngại, không còn có trước đó loại kia ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi khí diễm. Gặp hắn đi tới, hai người ánh mắt né tránh, tối lui đến nơi xa, liền tựa như gặp cái gì địa ngục các quỷ. Xem ra hôm qua đúng hai người giáo huấn rất hữu hiệu a. Hai người tiểu động tác rơi vào Trần Diệp trong mắt, để hắn không khỏi âm thầm bật cười. Nhưng hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc hướng Lý Nguyên Hạo đi đến, tựa như không thấy được Sở Phong cùng Biên Cương tiểu động tác. Lý ca, các ngươi tới đây a sớm a. Hắn cùng Lý Nguyên Hạo thời gian ước định là 9 giờ rưỡi, lúc này mới vừa qua khỏi 9 giờ, đối phương liền đến, hiển nhiên là 10 phần coi trọng hôm nay xích căn tranh đoạt chiến. Không còn sớm, chúng ta cũng liền vừa tới. Gặp hắn đi tới, Lý Nguyên Hạo mỉm cười. Trần Diệp, đã ngươi cũng tới, vậy chúng ta cũng đừng kéo, lên đường đi. Nơi này khoảng cách Ai Sơn cũng rất xa, cũng đừng bỏ qua xích căn thành thủ. Đi. Vậy liền xuất phát. Trần Diệp gật đầu. Hai nhóm người tụ hợp sau, cũng không có nói nhảm, quay người liền hướng Ai Sơn mà đi. Đại thụ tung vị trí, khoảng cách Ai Sơn có trên 100 cây số, không tính gần, coi như một đoàn người tốc độ cao nhất đi đường cũng phải 1 giờ tả hữu, Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo có thể tại trong nửa giờ đến Ai Sơn, nhưng những người khác không được. Lúc đầu hành động lần này, Lý Nguyên Hạo cùng Trần Diệp là không có ý định mang những người khác cùng đi, bất quá mấy người kiên trì muốn đi lịch luyện một phen, hai người cũng không có cách, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là đồng ý hạ khách, Chu Bách An 4 người tại Ai Sơn bên ngoài lịch luyện, cũng thuận tiện tiếp ứng bọn hắn, về phần lên núi, đó là kiên quyết không có khả năng. Lần này xích căn tranh đoạt chiến, trong cảnh tứ giai phía dưới võ giả tham dự, đó chính là chịu chết. Hai người không có khả năng đồng ý mang mấy người cùng nhau lên núi. Trước mắt thời gian vừa qua khỏi 9 giờ, dựa theo Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo tính ra, xích căn sẽ tại vào lúc giữa trưa triệt để thành thủ. Lúc này khoảng cách xích căn thành thụ còn có chừng 3 giờ, về thời gian cũng không căng thẳng. Cho nên, trên đường đi một đoàn người cũng không có vội vàng sao động. Chỉ cần cam đoan tại 11 giờ 30 phút trước đó đến Ai Sơn hạm như vậy đủ rồi. Trên đường đi, mấy người cũng không có nhàn rỗi, mà là thương lượng lên sau đó khả năng gặp phải tình huống. Trần Diệp, tối hôm qua ta được đến một chút liên quan tới lần này tham dự tranh đoạt xích căn nhân viên tin tức, tham dự tranh đoạt xích căn nhân viên chủ yếu chia làm 7 phương trên đường Lý Nguyên Hạo bắt đầu hướng Trần Diệp bàn giao lần này tham dự tranh đoạt xích căn nhân viên tin tức. Lý Nguyên Hạo tin tức hay là 10 phần linh thông, đối với lần này tham dự tranh đoạt xích căn vài phe thế lực, hắn điều tra rất rõ ràng, thậm chí một chút chủ yếu nhân viên tin tức đều tra xét đi ra. Cái này khiến Trần Diệp cũng là càng thêm kiên định lúc này cùng Lý Nguyên Hạo hợp tác tính chính xác. Nếu như dựa vào hắn chính mình, là tuyệt không có khả năng điều tra ra những tin tức này. Điểm này cũng nói Lý Nguyên Hạo cùng hắn còn là không giống nhau, hắn trừ Chu Bách An cái này đồng đội bên ngoài, chính là cái người cô đơn, hắn tại cái này khắp La Lạp Sâm Lâm bên trong trừ hạ khách bên ngoài cũng không có cái gì người quen, cũng không có người nào mạnh. Mà Lý Nguyên Hạo khẳng định không chỉ hạ khách Sở Phong, Viên Cương cái này ba cái đồng đội đơn giản như vậy, sau lưng của hắn chỉ sợ là có người. Lý Nguyên Hạo giao phó xong sau, Trần Diệp cũng là đối với lần này tham dự xích căn tranh đoạt nhân viên tin tức có đại khái hiểu rõ, cũng đối Ai Sơn cục diện trước mắt có cái rõ ràng hình dáng. Dựa theo Lý Nguyên Hạo nói tới, lần này tham dự tranh đoạt xích căn chủ yếu có 7 phe thế lực. Đầu tiên là huyết thủ dạy, cái này không cần phải nói, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Bất quá nghe xong Lý Nguyên Hạo bàn giao sau, hắn đối với Ai Sơn bên trên đợt này huyết thủ dạy có rõ ràng hơn nhận biết. Bây giờ Ai Sơn phía trên huyết thủ dạy quy mô đã không phải là lúc trước hắn tiến vào Ai Sơn lúc đối mặt cảnh tượng. Trải qua mấy ngày nay điều động, Ai Sơn phía trên huyết thủ dạy người số đã lật ra gấp bội, trong cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả cũng không còn chỉ có cái kia đuổi giết hắn cầu chấp sự một người. Hiện tại Ai Sơn chí ít có 10 vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, đây cũng là vì cái gì huyết thủ dạy một chút đồ còn có thể thủ được Ai Sơn nguyên nhân chỗ. Nhân viên cùng cao thủ nhiều như thế, huyết thủ này dạy sẽ là bọn hắn tranh đoạt xích căn trở ngại lớn nhất. Mặt khác lục phương thế lực theo thứ tự là Vệ Linh giáo tà tu, Hồng Trần tông tà tu, Thiên Kiếm tông đệ tử, Đế Đô Võ Khoa Đại học học sinh, Tùng Hải Võ Khoa Đại học học sinh cùng Kinh Nam Võ Khoa Đại học học sinh. Cái này lục phương thế lực hội tụ tại Ai Sơn nhân viên, mặc dù không có huyết thủ dạy nhiều, nhưng cũng không ít. Nhất là trồng cảnh tứ giai cấp độ này võ lực, cơ hồ mỗi một phe nhân viên đều có 3 đến 4 cái trở lên trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Đơn thuần điểm võ lực, bất kỳ bên nào đều không phải là bọn hắn cái này lâm thời đội ngũ có thể so sánh. Bất quá Trần Diệp đối với cái này cũng không ưa, tranh đoạt xích căn nhân viên lại nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, có dò xét túi phụ tại, hắn không cần tham dự tranh đoạt, liền có thể vô thanh vô tức cướp đi xích căn. Hiện tại hắn lo lắng liền hai vấn đề, một là những người khác khả năng cũng sẽ có dò xét túi phù, cứ việc dò xét túi phù phi thường chân quý hiếm thấy, nhưng cũng không phải cái gì cô phẩm, không gánh nổi mà khác tranh đoạt xích căn nhân viên trong tay cũng có dò xét túi phù. Thứ hai là có thể hay không toàn thân trở ra. Dò xét túi phù là có thể cách không thủ vật, nhưng cũng không phải là không có vết tích, chỉ cần có người tỉ mỉ nói, còn có thể phát hiện phát giác được dò xét túi phù tồn tại, tiến tới cũng có thể phát hiện là hắn cướp đi xích căn. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích, như thế nào thoát khốn liền đem thành hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Đến lúc đó xích căn thành tục sau, tất nhiên sẽ nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ tranh đoạt, tràn diện cũng sẽ 10 phần hỗn loạn. Chương 1590, lên núi bị ngăn cản. Chương 1590, lên núi bị ngăn cản. Ở dưới loại tình huống này, hắn núp trong bóng tối sử dụng tham nam phủ, hẳn là không có khả năng có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Dù cho có người kịp phản ứng có người trong bóng tối sử dụng tham nam phủ, cũng rất khó đánh giá ra sử dụng tham nang phủ người ở đâu cái phương vị, dù cho biết phương vị, nhưng hiện trường loạn như vậy, muốn khóa chặt sử dụng tham nang phủ người cũng rất khó. Cho nên tham nang phủ nơi tay, đối với lần này tranh đoạt xích ăn, Trần Diệp vẫn rất có lòng tin. Trải qua 2 canh giờ 43, tại 11 giờ 10, Trần Diệp một đoàn người rốt cục đi tới Ai Sơn dưới chân. Sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì mấy người khắc vào trên đường kéo dài thời gian. Đi sớm không tốt, nếu là đụng phải thế lực khác, nói không chừng nửa đường liền sẽ bị người để mắt tới, thậm chí đối bọn hắn ra tay đánh nhau. Trần Diệp một đoàn người vây quanh Ai Sơn phía tây, dựa theo hôm qua thương nghị kết quả, bọn hắn chuẩn bị liền gần nhất con đường tiến vào Ai Sơn mảnh kia rừng cây gừa. Phương vị này khoảng cách xích căn chỗ ở gần nhất, từ nơi này lên núi nhất nhanh gọn. Mặc dù những người khác khả năng cũng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí khả năng nửa đường liền sẽ cùng thế lực khác phát sinh xung đột, nhưng từ Ai Sơn mặt khác phương vị tiến vào xích căn chỗ ở, cần vốn rất xa đường, mà lại cũng chưa chắc sẽ không gặp phải người của thế lực khác ngăn cản. Còn nữa, cái kia vài phương thế lực lớn người, đoán chừng đều sẽ sớm tiến vào Ai Sơn, dù sao bọn hắn nhiều người khẳng định có lực lượng, cho nên nhóm người mình chỉ cần muộn một chút đi, liền có thể tránh cho bị nhầm vào. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo đám người đi tới Ai Sơn sau, liền cùng hạ khách, Chu Bách Đan bọn người tách ra. Bất quá hai người cũng không có vội vã lên núi. Trước mắt thời gian còn đầy đủ, không nóng nảy. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì hai người nghe được từ sườn núi truyền đến tiếng đánh nhau cùng kim loại giao kích thanh âm, hiển nhiên tranh đoạt xích căn tiến trình đã bắt đầu, mặc dù xích căn còn không có thành thủ. Xuyên thấu qua cây cối khe hở, hai người thấy được lên núi trên con đường đã cong bẹo nằm không ít thi thể. Trong đó có chính phái võ giả cũng có tà tu. Không nghĩ tới những người này đã vậy còn quá gấp. Nhìn qua xa xa thi thể, Trần Diệp lắc đầu, cảm khái một câu. Rất bình thường, cái này dù sao linh chân tranh đoạt chiến, mà không phải phổ thông tiên tài địa bảo, huống chi khắc La Lạp xâm lâm linh chân so địa phương khác linh chân càng thêm hi hữu chân quý. Lý Nguyên Hạo thản nhiên nói, thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình gì, tựa hồ đối với loại tranh đoạt này đã tập mãi thành thói quen. Lại qua mười mấy phút, hai người trốn ở trong rừng, một mực chú ý đến lên núi con đường. Mười mấy phút này, lại có mấy nhóm người tiến nhập Hai Sơn. Lần này xích căn tranh đoạt chiến, mặc dù lấy 7 phe thế lực làm chủ, nhưng cũng có rất nhiều nhàn tản giống như bọn họ đội ngũ nhỏ cũng muốn đi vào thử thời vận, thậm chí trong đó còn có không ít trồng cảnh nhị giai, trồng cảnh tam giai võ giả cũng tới núi mà đi. Nhìn thấy những người này lên núi, Lý Nguyên Hạo cũng là âm thầm lắc đầu. Trồng cảnh nhị tam giai võ giả lên núi, cái kia thuần túy là phá hôi. Trên núi này khắp nơi đều là huyết thủ dạy người, những người này đi vào chỉ có chịu chết, chỉ sợ liền nhìn gặp xích căn đều là chủng hy vọng xa vời. Bất quá cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Đi, Trần Diệp, chúng ta cũng nên lên núi. Lúc này thời gian đã đi tới 11 giờ 30 phút. Xích căn cũng sắp thành thủ. Lúc này lên núi vừa vặn. Bất quá xích căn cụ thể là cái nào một phần cái nào một giây thành thủ, cái này ai cũng không biết. Có thể là 12 giờ, cũng 12 giờ 30 phút, cũng có thể là làm một chút, cái này không ai có thể xác định. Trần Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người liền động thân. Lúc này lên núi người đã phi thường thưa thớt, muốn tranh đoạt xích căn người, cơ hồ cũng đều lên núi, tất cả mọi người sợ đi trễ, xích căn liền bị người đoạt. Đường lên núi bên trên không ngừng có thi thể xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Hai người cái này mới vừa lên núi không lâu, lập tức liền tao ngộ phục kích. Lúc này ở một chỗ trong rừng cây tùng đột nhiên từ hai bên tuôn ra bốn cái người áo đen. Trần Diệp, coi chừng, là huyết thủ dạy người. Lý Nguyên Hạo trước tiên liền nhận ra người áo đen lai lịch, cũng hướng Trần Diệp nhắc nhở. Trần Diệp khẽ bước cằm, lập tức lấy ra hai thanh mịt dịu kiếm. Hai người đối với những này huyết thủ giáo đồ xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bị huyết thủ giáo đồ ngăn cản cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Giết. Lúc này bốn cái huyết thủ giáo đồ gọi giết lấy hướng hai người đánh tới. Bốn người cảnh giới cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai, đều là huyết thủ dạy tiềm phục tại đường núi hai bên pháo hôi mà thôi, mục đích đúng là kéo dài lên núi người thời gian. Trong cảnh nhị giai huyết thủ giáo đồ tự nhiên không thể nào là Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo đối thủ. Hai người rút ra mịt dịu kiếm, thuần thục đem trước mắt bốn cái huyết thủ giáo đồ cho xử lý thủ pháp gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lấy ra bốn người nhẫn không gian sau, hai người cũng không có trì hoãn, mà là bước nhanh hướng phía tây dãy núi ở giữa nhất tòa kia không cao không thấp núi mà đi. Sau đó, đoạn đường này, hai người lại tao ngộ mấy phát phục kích. Bất quá đều là chút trồng cảnh nhị giai huyết thủ giáo đồ, ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái trồng cảnh tam giai người xuất hiện, bất quá cho dù là trồng cảnh tam giai tại trước mặt hai người cũng là không chịu nổi một kích. Sau 10 phút, hai người tới xích căn chỗ ngọn núi kia. Tiến vào ngọn núi sau, hai người phát hiện trên đường thi thể càng nhiều. Đó có thể thấy được, đoạn đường này phân tranh không ngừng, xích căn còn không có thành thủ, thế lực khắp nơi liền đã kìm nén không được, ra tay đánh nhau. Hai người trực tiếp hướng phía rừng cây cửa phương hướng mà đi, Trần Diệp tới qua nơi này, cho nên đối với nơi này con đường còn quen thuộc, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người cũng là không có lạc đường. Bất quá đoạn đường này hai người gặp phải phục kích thì càng nhiều. Những này huyết thủ giáo đồ phảng phất vô cùng vô tận, mỗi mấy phút nữa lại có thể gặp gỡ một đợt. Mặc dù những người này uy hiếp không được bọn hắn, nhưng là rất phiền người, hai người vì thế làm trễ nải không ít thời gian. Bọn này huyết thủ giáo đồ thật đúng là đáng ghét ta. Trần Diệp, chúng ta phải nắm chắc thời gian, đi trễ, sợ là ngay cả xích căn lông đều không thấy được. Lý Nguyên Hạo thúc giục. Ân. Trần Diệp nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại nói bất quá Ly Ca, nơi này khoảng cách xích căn chỗ rừng cây gừa đã không xa, sau đó chúng ta cũng nên cẩn thận. Yên tâm. Trong lòng ta có bài. Sau đó, hai người bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường. Không đến 5 phút đồng hồ hai người liền đi tới xích căn chỗ rừng cây gừa. Vừa tiến vào rừng cây gừa, hai người ánh mắt liền có chút sáng lên. Lâm Trung Tử quang bắn ra mà đến, phía trước phảng phất có một gốc màu tím thái dương chiếu lấp lánh. Hai người biết, đó là xích căn chỗ nở rộ hào quang, tử quang dâng lên, lập loè không ngừng, điều này nói rõ xích căn lập tức liền sắp chín rồi. Trần Diệp, cái này xích căn nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ liền muốn thành thục. Lý Nguyên Hạo ngữ khí kích động nói. Lúc này trên mặt hắn sớm đã không có trước đó mây trôi nước chảy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khát vọng. Đối mặt sắp thành thục xích căn, hắn đã không cách nào tỉnh táo. Lý ca, đừng nóng đội, càng là thời điểm then chốt, chúng ta càng là phải tỉnh táo. Trần Diệp quay đầu quét Lý Nguyên Hạo một chút, nhắc nhở. Hắn là thật sợ Lý Nguyên Hạo rối tung lên, cứ như vậy đần độn tiến lên. Lúc này xích căn chỗ trên đất trống, khẳng định sớm đã bị mặt khác 7 phe thế lực vây chật như nêm cối, lúc này xông đi lên, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Nghe được Trần Diệp nhắc nhở, Lý Nguyên Hạo hít sâu một hơi, tâm tính cũng dần dần vững vàng xuống tới. Lúc này hắn cảm kích nhìn Trần Diệp một chút. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thật muốn phấn đấu quên mình xông đi lên. Nhưng nếu dạng này lô mãng xông đi lên, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Các loại Lý Nguyên Hạo tỉnh táo qua đi, hai người chậm lại bước chân. Nơi này khoảng cách xích căn chỗ đất trống chỉ có mấy cây số lại như vừa rồi như vậy cao điệu, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Hai người thả chậm bước chân, chậm rãi hướng trong rừng chỗ sâu sờ soạng. rừng cây gửa chỗ sâu, trên đất trống. Bảy phe thế lực tề tụ dưới cây khô, lúc này cây khô chân trước có 40, 50 người. Cái này mấy chục người lại phân làm hai phe cánh. Đế đô Võ khoa Đại học, Giang Nam Võ khoa Đại học, Tùng Hải Võ khoa Đại học Tam Đại Võ khoa danh giáo học sinh cùng Tiên Kiếm Tông đệ tử rất tự nhiên tiến tới một khối, tạo thành liên minh chính đạo, cứ việc cũng là vì tranh đoạt xích ăn, nhưng lúc này đối mặt huyết thủ dạy, Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo các loại tà tu uy hiếp, bọn hắn cũng tại trong lúc vô hình cùng đi tới. Mà huyết thủ dạy, Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo người thì là tạo thành tà tu trận doanh. Song phương tại cây khô trước rằng có lấy, trên đất trống. Các ngươi bọn này võ khoa sinh, không phải tự xưng là đại biểu chính nghĩa, công bằng, quang minh đấy chính đạo võ giả thôi. Làm sao? Bây giờ cũng bắt đầu cường thủ hào đoạt sao? Huyết thủ dạy trong đám người một cái mang theo mặt chó mặt nạ người áo đen, lạnh lùng quét mắt đối diện Tam Đại Võ khoa danh giáo học sinh cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cưỡng đoạt, ngươi thật là biết đổi trắng thay đen, cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong tất cả tài nguyên đều là vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, Ai Sơn gốc này xích căn cũng không ngoại lệ, giống các ngươi bọn này dơ bẩn ti tiện phản xã hội tà tu, căn bản là tư cách có được nó. Đế đô Võ khoa Đại học bên trong một cái mặt trắng không râu thanh niên khinh bị xem kỹ lấy đối diện đám kia huyết thủ dạy một chút đồ. Nói ta đổi trắng thay đen, các ngươi bọn này tự xưng là chính nghĩa cầu vật mới thật sự là đổi trắng thay đen. Ai Sơn bên trên gốc này xích căn vốn là chúng ta huyết thủ dạy phát hiện trước nhất dựa theo tới trước tới sau trình tự, cái này xích căn nên thuộc về chúng ta huyết thủ dạy, các ngươi đám gia hỏa kia không mời mà tới, không phải cưỡng đoạt là cái gì? Hưởng cho các ngươi còn tự xưng phổ la đại chúng thủ hộ thần, theo ta thấy, các ngươi bọn này bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực kẻ ti tiện, so với chúng ta bọn này tà tu càng thêm không chịu nổi. Cái kia mang theo mặt chó mặt nạ người áo đen liễu mai phản bác. Ha ha, luận hèn hạ vô sỉ ai hơn được các ngươi bọn này chính đạo võ giả, các ngươi chính là một đám hất lên chính đạo áo ngoài bại hoại, ngụy quân tử. Lúc này Hồng Trần Tông cầm đầu một cái nữ tà tu cũng đứng ra hát đệm. Nàng đang khi nói chuyện mặt mày thu ba thông đường, trong thần thái tràn đầy vũ mị dụ hoặc, nói xong, nàng lại liếm liếm môi đỏ, cười đùa nói, thật muốn đem các ngươi bọn này bại hoại từng cái hút khô. Nàng cái này làm điệu làm bộ tư thái rơi vào đối diện một đám võ khoa sinh trong mắt, lập tức trêu đến một đám nam sinh phần bụng bốc lên, tà hỏa dâng lên. Bất quá ở đây học sinh cơ bản đều là trồng cảnh 3-4 giai nhị phẩm, còn không đến mức dễ dàng như thế bị mị hoặc. Rất nhanh một đám nam sinh cũng là đè xuống trong lòng dục hỏa. Người cái này đã phụ, bớt ở chỗ này làm điệu làm bộ. Nói chúng ta đổi trắng thay đen, nói chúng ta là ngụy quân tử, nói chúng ta là bại hoại, những lời này các ngươi thật không ngại nói ra được, các ngươi những tà tu này, người kia không phải tội ác trồng chất xã hội cặn bã. Lúc này Tùng Hải Võ khoa Đại học một tên trồng cảnh tứ giai người mặc áo da thanh niên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía huyết thủ giáo chúng người. Các ngươi huyết thủ dạy làm lấy phản bội nhân loại, phản bội Hoa Quốc, bán linh hồn huyết đục, đầu nhập vào dị tộc sự tình, thế mà còn có mặt mũi nói với chúng ta cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, buồn cười đến cực điểm. Nói hắn vừa nhìn về phía Hồng Trần Tông, còn có các ngươi Hồng Trần Tông, một đám dựa vào thải âm bổ dương, thải dương bổ âm bực này ta điện đến để thăng tu vi võ đạo cặn bã, các ngươi cũng xứng ở chỗ này nói kia. Còn có các ngươi Phệ Linh giáo, dựa vào hút người khác huyết đục duy trì võ đạo tu luyện, loại hành vi này càng là không bằng heo chó, thậm chí heo chó đều so với các ngươi tốt hơn nghìn lần vạn lần. Liền các ngươi bọn này cống thoát nước chuột chạy qua đường, người người có thể chu diệt, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Còn nữa, cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm là thuộc về Hoa Quốc toàn thể nhân dân tài sản, mà các ngươi bọn này bẩn thỉu đồ chơi, sớm đã không xứng đáng làm người nước Hoa, các ngươi không có tư cách tiến vào Khắc La Lạp Sâm Lâm đi săn, mà xích căn loại này linh chân thì càng không phải là các ngươi bọn này mấy thứ bẩn thỉu có thể có. Các ngươi nếu là thức thời một chút, liền cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Nói hay lắm. Thanh niên áo da lần này khẳng khái phân trần, cũng là để mặt khác võ khoa sinh cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử phân chấn không thôi. Bất quá hắn lời nói này lại là khí ba nhóm tà tu sắc mặt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt, thật không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này thanh niên áo da câu câu như kim châm đến bọn hắn đau nhức điểm, bọn hắn muốn phản bác, nhưng cũng là á khẩu không trả lời được, dù sao đối phương nói đến đều là sự thật. Hừ, xảo luôn lệnh sắc, ta hy vọng các ngươi thực lực cũng có thể cùng các ngươi miệng một dạng cứng rắn, đợi chút nữa cũng đừng khóc hô hào cầu xin tha thứ. Huyết thủ dạy mặt chó nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng tại đối diện ba trường học võ khoa sinh cùng Thiên Kiếm Tông trên người đệ tử đã qua. Một phen miệng pháo qua đi, Song Vương cũng không có lại nói nhảm, mà là ăn ý chờ đợi xích căn thành thủ. Cứ việc chính đạo võ giả bên này tại ngoài miệng chiếm cư ưu thế, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, bọn này tà tu tuyệt không có khả năng bởi vì bọn họ vài câu tức giận lời nói liền ngoan ngoãn lui bước, muốn giành lại xích căn, còn phải dựa vào võ lực. Mà Song Vương sở dĩ nguyện ý chờ đợi, cũng là bởi vì hai bên thực lực không kém nhiều. Cứ việc tà tu bên này chỉ có thế lực ba bên, nhưng chỉ là huyết thủ dạy một phương cũng đủ để chống đỡ lên chính đạo võ giả bên này hai phe thế lực. Trận này xích căn tranh đoạt chiến, chủ yếu còn phải nhìn hai bên trồng cảnh tứ giai võ giả số lượng. Bây giờ tà tu bên này gần có 18 vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm, ánh sáng huyết thủ dạy một phương liền chiếm cứ 10 vị. Dù sao bọn hắn là phát hiện trước nhất xích căn người, bọn hắn có thể điều động nhân viên thời gian càng dư giả hơn, cao thủ tự nhiên cũng nhiều, hai phe còn lại tà tu, tất cả có được 4 vị trồng cảnh tứ giai. Mà chính đạo võ giả bên này lại có 17 vị trồng cảnh tứ giai, trừ Đế Đô Võ khoa Đại học có được 5 vị trồng cảnh tứ giai nhị phẩm bên ngoài. Mặt khác ba bên đều là bốn vị. Song phương thực lực rất gần, cho nên song phương cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là chờ đợi xích căn thành thủ. Nếu như song phương thực lực chênh lệch cách xa lời nói, mạnh đến mức một phương đã sớm động thủ, vừa rồi cũng không trở thành nhiều lời. Song phương cũng đều không có trồng cảnh ngũ giai nhân viên xuất hiện. cũng không phải là phía sau bọn họ không có trồng cảnh ngũ giai người, chỉ là hiện tại trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả cơ bản đều tiến nhập Khắc La Lạp xâm lâm khu vực hạch tâm đi săn cao cấp Khắc La Lạp, mà lại nơi đó phát hiện linh chân sát suất cũng lớn hơn. Cho nên trong thời gian ngắn, các phương tựa hồ cũng đều không thể mời đến trồng cảnh ngũ giai nhân viên. Lúc này, Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo hai người tiểu mễ mễ tới gần đất trống. Nhìn qua phía trước trên đất trống gốc kia tử quang rạng rỡ cây khô, hai người trên mặt đều là lộ ra khát vọng thần sắc. Bất quá hai người rất bình tĩnh, cũng không có tùy tiện xông đi lên. Mà phụ cận cũng không ít cùng Trần Diệp hai người một dạng muốn mèo tới võ giả, những này cũng đều là đến đây tham gia náo nhiệt đội ngũ nhỏ, trong đó có trồng cảnh nhị giai, cũng có trồng cảnh tam giai cùng trồng cảnh tứ giai người. Bọn hắn cũng đều cùng Trần Diệp hai người một dạng, thế đơn lực bạc, cơ bản đều người cô đơn, quân lính tàn mạn, hoặc là hai, ba người đội ngũ nhỏ, những này một hai người đội ngũ nhỏ phần lớn đều là dân gian võ giả, cùng trên đất trồng cái kia bảy phe thế lực căn bản không thể so sánh. Lan, cái này xích căn cũng không phải các ngươi đám phế vật này có thể nhúng chạm. Ở trên không địa ngoại vòng đây, có huyết thủ dạy nhân viên tại xua đuổi người tới. Hừ, cái này Khắc La Lạp xâm lâm thiên tài địa bảo đều là vật vô chủ, các ngươi có thể ngấp nghé, chúng ta dựa vào cái gì không có khả năng. Những này trộm đạo đi đến nơi này dân gian võ giả, tự nhiên cũng là không phục. Bọn hắn thật vất vả chạy tới nơi này, làm sao có thể cam tâm rút đi. Bọn hắn cùng võ khoa sinh khác biệt, không có quốc gia cùng trường học bồi dưỡng, bọn hắn luyện võ đều có thể chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng. Không lăn, vậy liền chết cho ta. Ở trên không địa chu vây một cây số tả hữu vị trí, không ít dân gian võ giả cùng huyết thủ giáo đồ đánh lên. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo tiếp cận, phát hiện mặt đất nằm đầy thi thể, có chính đạo võ giả cũng có tà tu, nhưng phần lớn đều là dân gian võ giả. Cùng tà tu so sánh, những này dân gian võ giả thực lực hay là tương đối yếu kém. Rất nhanh hai người bọn họ cũng bị ngăn cản đường đi. Xéo đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Năm cái trồng cảnh tam giai nhị phẩm ngăn trở đường đi của hai người. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức lựa chọn quả quyết xuất thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn này huyết thủ giáo đồ. Không đến 3 giây, hai người liền xử lý ngăn trở bọn hắn đường đi 5 người. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng đưa tới huyết thủ dạy đám kia chấp sự chú ý, rất nhanh liền có hai cái trồng cảnh tứ giai huyết thủ giáo chấp sự tình hướng bọn họ vào tới. Không lùi, liền chết cho ta. Hai cái trồng cảnh tứ giai huyết thủ giáo chấp sự tình nổi giận gầm lên một tiếng liền giết tới đây, cũng không nói nhảm. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Diệp, ngươi có ý nghĩ gì? Nhìn qua bọn tới huyết thủ giáo chấp sự tình, Lý Nguyên Hạo chân mày cau lại. Cũng không phải hắn sợ hai cái này huyết thủ giáo chấp sự tình, đối phương có hai người, bọn hắn cũng là hai người, đối phương muốn giết bọn hắn, tuyệt đối không thể. Nhưng vấn đề là xích căn lập tức liền sắp chín rồi, như đối phương cứ như vậy ngăn tại nơi này, không để cho bọn hắn đi qua, vậy cái này chuyến chẳng phải đi không sao? Làm đi. Xích căn lập tức liền sắp chín rồi, trên đất chống Đế Đô Võ Khoa Đại học, Tùng Hải Võ Khoa Đại học các loại mấy nhóm người bây giờ đúng xích căn nhìn chằm chằm, ta không tin bọn hắn sẽ một mực cản trở chúng ta. Trần Diệp trầm giọng hô. Lý Nguyên Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Bây giờ đối với huyết thủ giáo uy hiếp lớn nhất chính là Đế Đô Võ Khoa Đại học, Giang Nam Võ Khoa Đại học, Tùng Hải Võ Khoa Đại học võ khoa sinh cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hai người này làm huyết thủ dạy tại Ai Sơn chiến lược cao đoàn, không có khả năng cùng bọn hắn một mực tại nơi này dây dưa. Rất nhanh, bốn người liền đánh thành một mảnh. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo muốn xông phá phòng tuyến, mà hai cái này huyết thủ giáo chấp sự tỉnh thì là liệu mạng ngăn cản. Bất quá rất nhanh, Trần Diệp liền rơi xuống hạ phòng. Hắn hiện tại xác thực có được trồng cảnh tứ giai thực lực, nhưng là yếu nhất hàng một trồng cảnh tứ giai, cùng trước mắt huyết thủ giáo chấp sự tỉnh so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Cơ hồ giao thủ một cái, hắn liền đã rơi vào hạ phòng, bị đối phương đè lên đánh. Còn nữa, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng trồng cảnh tứ giai nhị phẩm giáo thủ, mặc kệ trước đó bị huyết thủ dạy cái kia cầu chấp sự truy sát hay là chém giết vệ linh giáo A Minh, cũng không tính chính diện giao phong. Tiểu tử, liền chút thực lực ấy, cũng dám đến tranh đoạt xích căn, muốn chết. Cùng Trần Diệp giao thủ cái này huyết thủ giáo chấp sự tình, cũng nhìn ra Trần Diệp suy nhược, hắn cười lớn một tiếng, nhô ra chính mình trời đồ chi thủ hướng Trần Diệp chán chụp tới. Đối mặt huyết thủ này giáo chấp sự tình huyết thủ, Trần Diệp trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Điệp gia tứ giai huyết thủ giáo đồ huyết thủ cùng trồng cảnh nhị giai tam giai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đối phương huyết thủ do tới, Trần Diệp lập tức liền cảm giác được thể nội huyết dịch trở nên chẳng phải an phận, phản phất muốn phá thể mà ra. Nhất là theo đối phương đầu kia huyết thủ tới gần, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Hắn lấy linh lực cưỡng chế máu trong cơ thể phá thể mà ra rung động, huy kiếm chém về phía đối phương huyết thủ. Bang! Trường kiếm chém vào đối phương huyết thủ bên trên, phản phất chém vào trên nham thạch cứng rắn một dạng, phát ra trầm đủ. Mà lại một kiếm này chẳng những không có làm bị thương đối phương huyết thủ, ngược lại là huyết thủ bên trên lực lượng, đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Trần Diệp, ngươi không sao chứ? Một bên cùng một vị khác huyết thủ giáo chấp sự tình giao thủ Lý Nguyên Hạo phát giác được một màn này, không khỏi lo lắng hướng Trần Diệp xem ra. Lý ca, không cần lo lắng, hắn không làm gì được ta. Trần Diệp đúng Lý Nguyên Hạo khoát tay áo, ra hiệu không cần phải để ý đến chính mình. Đây cũng không phải là hắn quét quang, mà hắn giao thủ qua đi cho ra kết luận. Mặc dù hắn không phải huyết thủ này giáo chấp sự tình đối thủ, nhưng quả thật có thể để ép hắn đánh, nhưng muốn giết hắn, đó chính là thiên phương dạ đàm. Huyết thủ này dạy trời đồ chi thủ là rất ưu, nhưng cái này huyết thủ giáo chấp sự tình thực chiến kỹ xảo lại vô cùng bình thường, dựa vào trời đồ chi thủ uy năng còn không giết được hắn. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kỹ xảo chiến đấu, Trần Diệp hay là có lòng tin giữ được tính mạng, cũng ngăn chặn cái này huyết thủ giáo chấp sự tình. Lúc này cái này để ép hắn đánh huyết thủ giáo chấp sự tình nghe được hắn lời này, lại là cười. Không làm gì được ngươi, thật sao? tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng vọng đáng tiếc, như ngươi loại này người cuồng vọng, hạ chàng cũng không quá tốt, hôm nay ta tất yếu đem ngươi đầu cho vặn xuống tới làm cái bô. Trần Diệp không có nói tiếp, mà là cải biến chiến đấu sách lược. Lúc này hắn đổi công làm thủ. Hắn tin tưởng lấy hắn đón đỡ kỹ xảo, ứng đối cái này năng lực thực chiến bình thường huyết thủ giáo chấp sự tình vẫn là dư sức có thừa. Một giây sau, hắn đối diện cái kia huyết thủ giáo chấp sự tình liền lần nữa giết tới đây, giơ lên huyết thủ bàn tay hướng Trần Diệp đánh tới, bàn tay màu đỏ ngòm hồng quang tràn ngập, như sôi trào huyết khí. Trường phong hô hô rung động, phản phất ngay cả không gian đều muốn bị đập vụn. Cách mười mấy mét, Trần Diệp cũng có thể cảm nhận được đối phương cái kia kinh khủng trường phong. Hiển nhiên một trường này so vừa rồi một trường kia mạnh hơn. Bất quá Trần Diệp thần sắc lạnh nhạt, trên mặt không có một tia e ngại. Huyết trường đánh tới, Trần Diệp điều động trên thân linh lực, trường kiếm dựng thẳng lên, bày ra đón đỡ tư thế. Chương 1591, chẳng lẽ còn có viện quân? Chương 1591, chẳng lẽ còn có viện quân? Phanh. Huyết trường đập vào trên trường kiếm, phát ra kinh khủng tiếng ông ông. Trung quanh tạo nên nồng đậm huyết khí, nhấc lên trận trận huyết khí của phòng, trung quanh cây cối bị thổi ngã trái ngã phải, thậm chí trung quanh một chút sát lại tương đối gần trồng cảnh nhị giai tam giai võ giả cũng đều bị trường phong cấp nhiệt vi. Mà Trần Diệp bị đánh ra mười mấy mét. Bất quá hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, không có nhận mảy may tổn thương, chỉ là sợi tóc cùng quần áo bị thổi làm có chút lộn xộn. Từ khi nắm giữ kiếm thứ hai ý sau, hắn liền đã ít tại sử dụng đón đỡ kỹ xảo, dù sao săn giết khắc la lạp cùng chém giết một chút yếu nhược tà tu, căn bản cũng không cần đón đỡ. Mà bây giờ tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, hắn đón đỡ kỹ xảo vẫn như cũ tinh xảo thành thạo, mà lại có thể đúng quy cách cản uy năng cũng càng cao. Huyết thủ này giáo chấp sự tình một trường mặc dù uy lực bất phàm, nhưng hắn bằng vào tinh xảo đón đỡ, lợi dụng toàn thân khung xương cũng là đem một trường này uy lực tan mất thất thất bát bát, còn lại mấy phần lực, căn bản không đả thương được hắn. Đối diện huyết thủ giáo chấp sự tình nhìn thấy một màn này, dưới mặt nạ ánh mắt không khỏi giật mình, lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, lần nữa huy trưởng giết tới đây, ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta vài trưởng. Phanh phanh phanh. Sau đó, huyết thủ này giáo chấp sự tình tựa hồ là cấp trên bắt đầu đúng Trần Diệp triển khai tấn công mạnh, một trưởng tiếp một trưởng vô đến, không mang theo thở dốc, mà lại một trưởng so một trưởng uy năng lớn. Mà Trần Diệp tựa như là có được phòng ngự tuyệt đối, đối phương tất cả tiến công, toàn bộ bị hắn đón đỡ xuống dưới, không có chút nào làm bị thương hắn. Đây chính là tinh xảo đón đỡ kỹ xảo mang đến diệu dụng. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn giết không được ta. Ngươi đánh lâu không xong, cũng khi đối diện huyết thủ này giáo chấp sự tỉnh sắc mặt đỏ lên, tâm tình chập trùng. Nhưng hắn đấy lòng lúc này càng nhiều là chấn kinh. Tại lần lượt này tiến công bên trong, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này để hắn không thể làm gì thanh niên, thế mà chỉ là một cái trồng cảnh nhất giai nhị phẩm. Trồng cảnh nhất giai liền có thể sánh vai trồng cảnh tứ giai, cái này mẹ nó là cái gì thiên phú, đây cũng quá biến thái. Hắn luyện võ 30 mấy năm, dù cho hiện tại gia nhập tà tu trận doanh, cũng còn chưa bao giờ thấy qua thiên phú như vậy khoa trường thiếu niên. Trong cảnh nhất giai liền có thể tại hắn cái này trồng cảnh tứ giai người trong tay đứng ở thế bất bại, cấp độ kia hắn trồng cảnh nhị giai chẳng phải là có thể nhẹ nhõm xử lý chính mình, cấp độ kia hắn đạt tới trồng cảnh ngũ giai sau lại sẽ là cỡ nào biến thái. Không dám nghĩ, cái này huyết thủ giáo chấp sự tình đã không dám nghĩ tiếp. Bất quá hắn trong mắt sát ý lại là càng đậm. Thiên tài như thế, không thể để cho hắn sống sót, tùy ý hắn sống sót, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là ảnh hưởng chủ ta giáng lâm đại kế trở ngại. Nghĩ đến cái này, huyết thủ này giáo chấp sự tình ra tay thì càng hung ác. Nhân loại hiện lên thiên tài càng nhiều, liền càng sẽ đối với bọn hắn những người này bất lợi, đối với bọn hắn mà nói các đại võ khoa đại học thiên tài chính là tất sát tử địch. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào tiến công, nhưng thủy chung không làm gì được Trần Diệp. Mà hắn vội vã tiến công, ngược lại là bị Trần Diệp phản kích vài kiếm, bị thương nhẹ. Cái này khiến cái này huyết thủ giáo chấp sự tình trong lòng không khỏi sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Thanh niên này quả thực là cái yêu người ta. Không chỉ có võ đạo thiên phú khiến người sợ hãi, kỳ thật chiến năng lực càng là đăng phong tạo cực, tại cùng cấp độ trong cùng cảnh giới cơ bản khó gặp địch thủ. Bằng vào nó khoa trương năng lực thực chiến cùng tinh xảo đón đỡ kỹ xảo, chính mình căn bản không làm gì được hắn. Nếu là vội vàng sao động, sẽ còn bị phản sát. Đáng chết gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật, vì sao trước đó chưa nghe nói qua. Lúc này huyết thủ này giáo chấp sự tình cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. Giết lại giết không được, thả cũng không thể thả. Hắn luôn không khả năng đối đầu vừa qua đến cấp đoạt xích căn, thiên tài như vậy nếu như lại để cho nó đạt được xích căn, bằng vào xích căn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt, cái kia trong cùng cảnh giới có thể đè lại người của hắn, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói không chừng Hoa Quốc lại sẽ sinh ra một vị vạn linh võ giả. Mà lúc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn kéo lấy. Bất quá này sẽ hắn cũng học thông minh, không còn liều mạng tiến công, mà là lấy kéo làm chủ. Một bên Lý Nguyên Hạo nhìn thấy một màn này, cũng là rất là chấn kinh. Tiểu tử này so ta tưởng tượng còn muốn biến thái, không chỉ có gánh vác huyết thủ giáo chấp sự tình tiến công, còn đả thương ngược lại đối phương, đáng sợ võ đạo thiên phú, đáng sợ thực chiến thiên phú a. Lúc này Lý Nguyên Hạo cũng là càng thêm may mắn chính mình trước đó đối đai Trần Diệp sách lược, đắc tội loại thiên tài này, tương lai tất nhiên muốn bị thu thập nha. Bất quá còn tốt hắn không có đắc tội đối phương, ngược lại là lựa chọn đối phương giao hảo. Giờ phút này, chung quanh cũng không ít người phát hiện Trần Diệp tồn tại. Ông trời của ta, người kia là ai a? Trên người hắn rõ ràng tản ra trồng cảnh nhất giai khí tức, nhưng lại có thể cùng huyết thủ giáo chấp sự tình chống lại, không hợp thói thường. Đúng vậy a, lấy trồng cảnh nhất giai đối kháng trồng cảnh tứ giai, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú này tương lai xác suất lớn muốn trở thành vạn linh võ giả nha. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Còn trẻ như vậy, hẳn là nào đó võ khoa đại học hoặc là nào đó tông môn thiên tài đi. Bốn phía vang lên một chút nghị luận Trần Diệp thanh âm. Nếu không phải trở ngại bốn phía nguy cơ tứ phía, nay sẽ đoán chừng đã có không ít người đến đây cùng Trần Diệp xáo gần như. Lúc này liền ngay cả trên đất chống bảy phe thế lực cũng chú ý tới Trần Diệp tình huống bên này. Tiểu tử này là ai vậy? Thiên phú như vậy, nên giết a. Đúng vậy a. Thiên phú như vậy, tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, tương lai cái này làm tinh chỉ sợ không còn có chúng ta những tà tu này sinh tồn chi địa. Không thể bỏ qua tiểu tử này, dạng này, các loại chiếm trước xích ăn, chúng ta liên thủ tiếp vây giết hắn, không thể để cho hắn chạy. Lúc này ba bên tà tu thế lực bí mật truyền âm bàn bạc lấy sau đó vây giết Trần Diệp kế hoạch. Giờ phút này Trần Diệp đã lên tà tu sổ đen. Người kia là ai? Trong cảnh nhất giai thế mà có thể cùng trong cảnh tứ giai huyết thủ giáo chấp sự tình chống lại, thiên phú này khủng bố không thể so với Huyền Tháp bảng những thiên tài kia kém nha. Người đứng bên cạnh hắn tựa như là Kinh Nam Võ khoa Đại học Lý Nguyên Hạo, người này chẳng lẽ là Kinh Nam Võ khoa Đại học học sinh? Không đúng rồi. Kinh Nam Võ khoa Đại học lúc nào toát ra như thế một vị thiên tài, ta làm sao chưa từng nghe qua nha? Ta cũng chưa từng nghe qua. Vài trường học học sinh cũng âm thầm trao đổi, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt mang theo thần sắc hoang mang. Là hắn? Đột nhiên Đế Đô Võ khoa Đại học đám người vang lên một cái tiếng kinh hô. Trong đám người một cái chồng cảnh tứ giai thanh niên kinh ngạc nhìn Trần Diệp, trong mắt mang theo một tia oán hận. Nếu như Trần Diệp nhìn thấy người thanh niên này lời nói, tất nhiên có thể nhận ra thanh niên thân phận. Người này chính là trước đó bị hắn đánh cho chạy chối chết Trương Dương. Bất quá lúc này Trương Dương thình lình đã tiến nhập chồng cảnh tứ giai. Lúc này đám người nghe được Trương Dương thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn về hắn xem ra. Trương Dương, ngươi biết hắn? Đế Đô Võ khoa Đại học cái kia cầm đầu mặt trắng không râu thanh niên quay đầu nghi hoặc nhìn Trương Dương. Trương Dương nghe vậy, thần sắc cứng đờ, có chút quẫn bách cùng xấu hổ, cũng không tính nhận biết đi. Lần trước ta không phải cùng ngươi nói, ta tại nội địa bị người đánh một trận, đánh người của ta chính là gia hỏa này. Mặt trắng không dâu thanh niên cười cười, nguyên lai là hắn nha. Như vậy xem ra, vậy ngươi bị đánh tuyệt không oan nha. Ha ha ha. Lời này vừa ra, lập tức tại đám người đưa tới một phen cười vang. Nghe được đám người tiếng cười, Trương Dương gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, không được, ta muốn đi tìm tiểu tử này tính sổ sách. Hắn cất bước liền muốn xoay người đi tìm Trần Diệp, nhưng lại bị trước người cái này mặt trắng không dâu thanh niên ngăn cản. Trương Dương, đừng sinh sự. Hiện tại tranh đoạt xích căn quan trọng, mà lại đối phương nếu là Kinh Nam Võ khoa Đại học người, vậy cũng xem như chúng ta chính đạo võ giả bên này người, ngươi bây giờ tìm hắn gây phiền phức, chẳng phải là đấu tranh nội bộ, không công để bọn này tà tu chế cười, bọn hắn ước gì trong chúng ta hồng, ngươi muốn tìm hắn tính sổ sách, về sau có nhiều thời gian, không cần thiết lúc này đi. Đúng vậy a. Các loại giành lại xích căn đằng sau ngươi lại đi tìm hắn gây phiền phức, cũng không muộn. Những người khác cũng quên đủ. Nghe được đám người quên đủ, Trương Dương hung hăng lắc lắc nằm đấm, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vậy được đi. Vậy ta nhận việc sau lại đi tìm tiểu tử này tính sổ sách. Nói hắn hung dữ chừng Trần Diệp một chút. "Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, các loại giành lại xích căn sau, lão tử không đem ngươi đánh thành đầu heo, lão tử liền không họ Trương." Lúc này trên đất chống đám người mặc dù đều chú ý tới Trần Diệp, nhưng lúc này tâm tư của mọi người đều tại tranh đoạt xích căn phía trên, cũng không có thời gian đi để ý tới hắn. 10 phút đồng hồ đảo mắt mà qua. Theo thời gian trôi qua, cây khô gốc tử quang càng nồng đậm. Hào quang bao phủ chung quanh 10 trượng, đem trọn quả cây khô ngay cả thân cây đến tán cây toàn bộ bao phủ trong đó, giống như là một cái màu tím thái dương, không gì sánh được lóa mắt. Mọi người chung quanh lúc này cũng chỉ có thể híp mắt con mắt nhìn chằm chằm cây khô. Bất quá theo trên cây khô hào quang càng phát ra nồng đậm, ánh mắt mọi người cũng càng phát ra cực nóng, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, xích căn sẽ phải thành thủ. Đế Đô Võ khoa Đại học trong đám người mặt kia trắng không cần thanh niên nhắc nhở một câu. Lúc này không cần hắn nhắc nhở, đám người cũng đã lấy ra binh khí, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, chiếm cứ bên trái khu vực tà tu cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Trần Diệp, xem ra cái này xích căn sợ là cùng chúng ta vô duyên nha. Nhìn qua sắp thành thục xích căn, Lý Nguyên Hạo thở dài. Xích căn lập tức liền muốn triệt để thành thục, nhưng bây giờ bọn hắn ngay cả đến gần cơ hội đều không có, muốn đoạt lấy xích căn căn bản không có khả năng. Bên cạnh Trần Diệp thần sắc cũng 10 phần nghiêm trọng, hai cái này huyết thủ giáo chấp sự tình phảng phất cùng bọn hắn đòn khiêng lên một dạng, nhất định phải cuốn lấy bọn hắn không thả. Rõ ràng bên cạnh có không ít dân gian võ giả cùng võ khoa sinh trượt đi qua, bọn hắn mặc kệ, lại nhất định phải cắn bọn hắn không thả. Cái này khiến hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là hai người này một mực cuốn lấy bọn hắn, vậy hắn liền xem như có tham nang phù cũng không có cơ hội sử dụng. Lý ca, đừng nóng nội, hai người này không có khả năng một mực quấn lấy chúng ta, các loại xích căn thành thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ hồi biên, chúng ta kiên nhận trở lấy là được. Trần Diệp không tin hai người này sẽ một mực quấn lấy bọn hắn. Dù sao Đế Đô Võ khoa Đại học các loại tứ phương thế lực đúng xích căn nhìn chằm chằm, bọn hắn mới là những tà tu này uy hiếp lớn nhất, hai cái này tà tu có ngốc cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, quấn lấy bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người này sở dĩ không lùi, đoán chừng cũng là cấp trên cùng bọn hắn đòn kiêng lên. Lý Nguyên Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không có nói nhảm. Kỳ thật liền trước mắt cách cục này đến xem, đáy lòng của hắn đối với tranh đoạt xích căn đã không ôm hy vọng gì. Giống bọn hắn loại này thế đơn lực bạc tổ hợp muốn từ bảy phe thế lực dưới mí mắt cướp đi xích căn, xác suất cơ bản là không. Coi như may mắn cướp được xích căn, cũng rất khó mang đi. Theo cây khô gốc tử quang càng phát ra sáng tỏ, hào quang không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, rất nhanh liền đem cả khỏa cây khô bao phủ ở bên trong, ngay cả nhánh cây đều không thể thấy rõ, giống như một viên từ từ bay lên mặt trời màu tím. Mà trên đất chống đám người hô hấp cũng theo tử quang khuyết tán mà trở nên càng phát ra gấp rút. Tất cả mọi người rõ ràng, xích căn lập tức liền sắp chín rồi. Lại qua 3 phút, màu tím thái dương đã khuyết trương 7-8 trượng, thật sự như một viên rơi xuống phàm trần tử dương. Lại qua 3 phút, mặt trời màu tím này đột nhiên hướng vào phía trong co vào, phảng phất đảo ngược thời gian, hào quang hướng phía cây khô gốc co vào mà đi. Gần như không đến một giây, màu tím thái dương liền từ trong mắt mọi người biến mất. Trên đất trống cây kia to lớn cây khô cũng biến mất không thấy, chỉ có một tiết củ sen phẩm chất dài nửa thước ngắn màu tím sợi rễ phiêu phù ở khoảng cách 2 mét không trung. Nhìn qua tung bay ở không trung màu tím sợi rễ, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo, ánh mắt đều là sáng lên. Giờ khắc này, trên đất trống tất cả mọi người động, từng cái giống như là con sói đói hướng xích căn đánh tới. Các vị, đừng đội đoạt xích căn, chúng ta trước tiên đem bọn này chính đạo bại hoại diệt trừ, lại công bằng cạnh tranh như thế nào? Huyết thủ dạy cầu nguyên đối với vệ linh giáo, Hồng Trần Tông tà tu hô. Đi, xử lý trước bọn này ngụy quân tử, chúng ta lại nội bộ cạnh tranh. Không có vấn đề. Hồng Trần Tông cùng vệ linh giáo người nhao nhao ngăn cản bước chân, nhẹ gật đầu. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta trước hết giết sạch bọn này tà tu, tại công bằng cạnh tranh, cũng đừng làm cho bọn hắn chui chỗ trống. Cùng lúc đó, chính đạo võ giả bên này cũng là như thế nghĩ. Đảo mắt, song phương trận doanh đều từ bỏ xích ăn, mà là quay người giết đối phương. Rất nhanh bảy phe thế lực liền triển khai hỗn chiến. Lúc này, cũng không ít dân gian võ giả cùng độc hành hiệp muốn đục nước béo cỏ, nhưng đều bị bảy phe thế lực người cho ngăn trở. Chính đạo võ giả bên này vẫn còn tốt, chỉ là ngăn cản, cũng sẽ không giết người. Mà tà tu bên kia, coi như huyết tinh chỉ cần có người xông lên đất trống, bất chấp tất cả, trực tiếp chém giết. Muốn đục nước béo cỏ người, cơ bản cũng chỉ là trồng cảnh nhị giai, tam giai võ giả, bọn hắn không phải bọn này trồng cảnh tứ giai tà tu đối thủ a. Trong lúc nhất thời trên trận bị giết đến đầu người quần quật, kêu rên không ngừng. Các ngươi bọn này tà tu quả thực là phát rồ. Nhìn qua bọn này tà tu đúng chung quanh võ giả triển khai tùy ý giết chóc, tam đại học giáo học viên cùng Thiên Kiếm Tông đệ tử đều là một mặt tái nhợt, giận không kèm được. Làm võ khoa đại học học sinh cùng chính phái tông môn đệ tử, bọn hắn mặc dù cũng không cho rằng chính mình là cái gì thiên nhân, vì xích căn, bọn hắn cũng sẽ sử dụng một chút ám muội thủ đoạn. Nhưng cũng không trở thành vì một gốc xích căn liền triển khai phạm vi lớn như thế giết chóc, bọn này tà tu giết chóc hành vi theo bọn hắn nghĩ đơn giản thiên lý nan dung. Bọn này đáng chết tà tu, quả nhiên là không có thuốc nào cứu được. Đúng vậy a, bọn xuất sinh này đã không có khả năng xưng là người. Hôm nay coi như không cần gốc này xích căn, ta cũng phải đem bọn này tà tu cho giết làm hầu như không còn. Lúc này, một chút tâm hoài chính nghĩa học sinh, nhìn thấy loại hình ảnh này, đã tức gân xanh nổi lên, hận không thể xé nát ở đây tất cả tà tu. Ha ha, bớt ở chỗ này làm bộ giả bộ làm người tốt, chúng ta tà tu từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, cũng không giống như các ngươi những này chính đạo võ giả như vậy dối trá. Phệ linh giáo một vị chồng cảnh tứ giai chấp sự cười đùa nói, các ngươi đam cho chết này tà tu, giết nhiều người như vậy, thế mà còn nói cái gì thẳng tới thẳng lui, ta thẳng bà ngươi. Một cái giang nam võ khoa đại học võ khoa sinh nhẫn nhịn không được cái này phệ linh giáo chấp sự sắc mặt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng cái này phệ linh giáo chấp sự đánh tới. Dừng cây gừa bên trong, tại xích căn thành thụ sát na, cái kia hai cái ngăn cản Trần Diệp cùng Chu Bách An huyết thủ giáo chấp sự tỉnh bay người rời đi. Cùng Trần Diệp nghĩ đến một dạng, xích căn thành thụ sau, hai người liền phải hồi viên. Hai người rời đi, cũng là để Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này, Lý Nguyên Hạo ánh mắt cực nóng nhìn về phía nơi xa trên đất trống cái kia tiết tung bay ở giữa không trung xích căn, trong mắt của hắn không che giấu chút nào toát ra đúng xích căn khát vọng. Trần Diệp, xích căn thành thụ, cơ hội của chúng ta đến. Lý Nguyên Hạo kích động hô, nhưng cũng không có người đáp lại hắn. Chưa lấy được đáp lại, Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, liền vội vàng xoay người hướng bên cạnh nhìn lại. Lúc này bên người đã sớm không có Trần Diệp thân ảnh, đối phương đã chẳng biết đi đâu. Nhưng rất nhanh, Trần Diệp truyền âm xuất hiện tại đầu óc hắn. Lý ca, bây giờ xích căn thành thụ, chúng ta cùng một chỗ hành động, mục tiêu quá lớn, hay là chia ra hành động đi. Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Trần Diệp nói đúng, đến lúc này, hai người cùng một chỗ hành động, mục tiêu cũng quá lớn, rất dễ dàng bị bảy phe thế lực để mắt tới, mà lại lúc đến cũng nói tốt, lên núi sau, có thể hay không chiếm trước xích ăn, liền phải đều bằng bản sự. Nghĩ đến cái này, Lý Nguyên Hạo cũng không có lại xoắn suýt Trần Diệp biến mất, mà là bước nhanh hướng đất trống phóng đi. Một bên khác, Trần Diệp tìm một chỗ ẩn nấp bụi cây giấu đi. Tại cái kia hai cái huyết thủ giáo chấp sự tình thối lui sau, hắn liền tại tìm kiếm chỗ ẩn thân. Dù sao muốn sử dụng tham năng phụ, liền phải tìm vị trí tốt, lại muốn đầy đủ bí ẩn, nếu bị phát hiện đó chính là thất bại trong gang tấc. Nếu như bị người phát hiện là hắn dùng tham năng phụ giành lại xích ăn, tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, hắn rất khó mang đi xích ăn. Ở bên trái trong rừng khoảng cách xích ăn một cây số địa phương, Trần Diệp tìm một chỗ cực kỳ ẩn nấp bụi cây. Nơi này cây cối phi thường nồng đậm, tầm mắt tầng tầng che chắn, chỉ cần không ai chú ý hắn, bằng vào tham năng phụ hắn có thể vô thanh vô tức thuận đi xích ăn, cũng mượn nhờ cái này nồng đậm bụi cây che lấp cấp tốc bỏ trốn mất dạng. Giấu kỹ thân hình sau, Trần Diệp liền bắt đầu chờ cơ hội. Hắn không có vội vã sử dụng tham năng phụ. Dù sao trên người hắn chỉ có một tấm tham năng phụ, cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất thất. Tham năng phụ sử dụng, mặc dù rất đơn giản, nhưng cũng cần khóa chặt mục tiêu mới được. Mà lúc này trên đất chống đám người ở vào hỗn chiến trạng thái, nhân viên đem xích căn che đậy cực kỳ chặt chẽ, căn bản không tốt khóa chặt xích căn vị trí, đội vã sử dụng tham năng phụ, tất nhiên thất bại. Hắn phải đợi chờ cơ hội. Lúc này, Lý Nguyên Hạo đã đi tới đất chống trước, nhìn qua gần trong gang tấc xích căn, trái tim của hắn bịch bịch nhảy dựng lên. Không quá đối lấy trên đất chống cái kia một chỗ thi thể, trong mắt của hắn lại hiện lên một chút do dự. Không thể gấp, không thể gấp, hiện tại xông đi lên, ta khẳng định có đi không về, nhất định phải chờ đợi thời cơ. Lý Nguyên Hạo đè xuống trong lòng đúng xích căn khát vọng, kiên nhẫn chờ đợi. Trên trận lâm vào hỗn chiến bảy phe thế lực, lúc này đã bắt đầu có không ít người viên ngã xuống. Bất quá ngã xuống cũng đều là trồng cảnh tam giai nhị phẩm. Này sẽ song phương cũng đều rết đỏ cả mắt. lúc này huyết thủ dạy cầu nguyên cùng Đế Đô Võ Khoa Đại học mặt kia trắng không cần thanh niên hai người chiến đến cùng một chỗ. Hai người giao thủ mười mấy chiêu sau, kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, cầu nguyên trên mặt lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, ánh mắt của hắn âm tàn nhìn chằm chằm đối diện mặt trắng không dâu thanh niên. Kỳ Liên Sơn, nếu là hôm nay các ngươi cũng chỉ có những người này, vậy liền không có ý tứ, các ngươi tứ phương thế lực hôm nay toàn bộ phải chết. Nghe nói như thế, mặt trắng không dâu Kỳ Liên Sơn khoe mắt đột nhiên co lại, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cầu nguyên, sắc mặt trở nên dần dần trở nên nghiêm trọng. Gia hỏa này hẳn là còn có lá bài tẩy gì sao? Kỳ Liên Sơn, ngươi sẽ không cho là chúng ta huyết thủ dạy tại Ai Sơn đóng giữ lâu như vậy, một chút chuẩn bị cũng không có đi. Lời này vừa ra, không chỉ Kỳ Liên Sơn đổi sắc mặt, liên đối ở đây mặt khác chính đạo võ giả cũng đều đổi sắc mặt. Huyết thủ này dạy chẳng lẽ lại còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Chẳng lẽ bọn hắn còn có viện binh? Một đám chính đạo võ giả bắt đầu thấp thỏm. Nhưng rất nhanh liền có người đứng ra phản bác, mọi người chớ bị hắn hù dọa, bọn hắn không có khả năng còn có viện quân. Theo ta được đến tin tức, bọn hắn lần này tiến vào Khắc La Lạp rừng rậm nhân viên hết thảy cộng lại cũng liền hơn 100 người, mà lên núi lúc, ta cũng âm thầm thống kê qua, bây giờ cái này Ai Sơn bên trên huyết thủ giáo đồ không sai biệt lắm chính là hơn 100 người, bọn hắn không có khả năng cất giấu cái gì viện quân. Nghe nói như thế đám người cũng là an tâm không ít. Nhưng mà đối diện cầu nguyên lại là cười lạnh, bọn hắn huyết thủ dạy lần này xác thực chỉ có hơn 100 người tiến nhập Khắc La Lạp rừng rậm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn không có viện quân. Giải quyết những người trước mắt này, không nhất định dựa vào nhân số. Lúc này, hắn ngẩng đầu quay đầu hướng phía bắc rừng, cao giọng hô to, cao chấp sự, nên ngài ra sân. Thanh âm hắn vừa ra, mọi người tại đây bao quát Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo người cũng đều là một ngộng. Cao chấp sự, huyết thủ này dạy hẳn là thật tận giấu viện quân phải không? Lúc này Hồng Trần Tông, Phệ Linh giáo trong lòng người mong đợi đứng lên. Dù cho hôm nay bọn hắn không cách nào đạt được xích ăn, nhưng chỉ cần có thể đem bọn này chính đạo võ giả toàn bộ chu sát ở đây, vậy bọn hắn cũng là kiếm lớn. Nhất là đúng Phệ Linh giáo mà nói, nếu như bọn này chính đạo võ giả chết ở chỗ này, bọn hắn liền có thể thôn phệ những này máu người thịt để tăng trưởng tu vi. Lúc này, Kỳ Liên Sơn, Trương Dương các loại một đám chính đạo võ giả nghe được cầu nguyên thanh âm, trái tim đống nhiên siết chặt, một loại nguy cơ mãnh liệt từ bọn hắn trong lòng hiện lên. Nơi xa, giấu ở trong bóng tối Trần Diệp, đang nghe cầu nguyên lời nói lúc, lông mày cũng không khỏi vẩy một cái, trong lòng nắm thật chặt. Huyết thủ này dạy thế mà còn có biệt ân. Lý Nguyên Hạo này sẽ tim đập loạn, nay sẽ trong lòng của hắn đối với tranh đoạt xích căn ý nghĩ cấp tốc giảm đi. Hắn vội vàng tìm cái địa phương trốn đi. So với tranh đoạt xích căn, hay là tính mệnh quan trọng hơn. Ngay tại cầu nguyên thanh âm lúc rơi xuống, một bóng người từ phía bắc trong rừng nhảy lên ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa di động giống như một đầu hắc long, trước mắt liền đã đến trên đất trống. Mọi người tại đây thấy thế, ánh mắt giật mình. Bởi vì bọn hắn không ai có thể thấy rõ thân ảnh này động tác. Điều này nói rõ thực lực của đối phương tại phía xa bọn hắn phía trên. Một giây sau, thân ảnh này liền đã xuất hiện ở cầu nguyên trước người. Gặp thân ảnh xuất hiện, cầu nguyên cung kính cong người, tỏ vẻ tôn kính. Thân ảnh này cùng cầu nguyên một dạng mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Bất quá hắn chỗ mang mặt nạ cùng cầu nguyên lại có chỗ khác biệt, cầu nguyên mang chính là mặt chó mặt nạ, mà hắn mang chính là mặt sói mặt nạ, chỉ là mặt nạ nhìn xem liền vô cùng hung ác. Mà lại từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, người này tại huyết thủ dạy thân phận hẳn là tại cầu nguyên phía trên. Chương 1592, Hướng Thành xuất hiện chương 1592, Hướng Thành xuất hiện bất quá lúc này lực chú ý của chúng nhân lại không tại cái này cao chấp sự ngoại hình bên trên, mà là nó tán phát khí tức. Tại cảm nhận được trên người đối phương cái kia tuôn ra như nước thủy triều khí tức lúc, ở đây tất cả chính đạo võ giả trong lòng đều là trầm xuống. Trong cảnh ngũ giai, người này lại là một vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm. Chúng chính đạo võ giả không thể tin nhìn xem xuất hiện tại cầu nguyên bên người cao chấp sự. Giờ phút này mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc đầu bọn hắn chính đạo võ giả bên này thực lực tổng hợp cũng liền miễn cưỡng cùng tà tu trận doanh chống lại, mà bây giờ đối diện lại giết ra một vị trồng cảnh ngũ giai tà tu, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ a. Đừng nói tà tu bên này còn có hơn 10 vị trồng cảnh tứ giai người, liền để trần một vị trồng cảnh ngũ giai tà tu cũng đủ để quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Trong cảnh tứ giai cùng trồng cảnh ngũ giai nhìn như cũng chỉ có một tiểu cảnh giới chi kém, nhưng thực lực lại là chênh lệch rất xa. 20 cái trồng cảnh tứ giai cũng chưa hẳn là một cái trồng cảnh ngũ giai đối thủ. Huống chi bọn hắn bên này còn không có 20 cái trồng cảnh tứ giai. Trừ phi một chút đặc thù thiên tài, nếu không trồng cảnh tứ giai tại trồng cảnh ngũ giai trước mặt cũng chỉ có bị tàn sát phần. Nhìn qua vị này xuất hiện cao chấp sự, một đám chính đạo võ giả nội tâm đã là một mảnh thật lạnh. Mà lúc này, vị này cao chấp sự ánh mắt băng lãnh từ Kỳ Liên Sơn, Trương Dương các loại một đám chính đạo võ giả trên mặt đảo qua, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Nhìn chung quanh đám người sau, hắn quay đầu nhìn về hướng trung ương đất chống cái kia phiêu phù ở giữa không trung xích căn. Đây chính là xích căn, quả nhiên thần dị. Cao chấp sự thanh âm rất bình tĩnh, giờ phút này trong mắt của hắn phảng phất cũng chỉ có xích căn, chung quanh tất cả mọi thứ tựa hồ cũng không bị hắn để ở trong mắt. Lúc này ở trận đám người không ai dám động, tại cao chấp sự sau khi xuất hiện, ở đây hôn chiến cũng ngừng lại. Một giây sau, cao chấp sự bước chân một bước, liền hướng xích căn đi đến, lúc này hắn cũng không che giấu chút nào trong mắt mình tham lam cùng khát vọng. Gặp cao chấp sự đi hướng xích căn, một đám chính đạo võ giả trong mắt hơi hiếp. Trong cảnh ngũ giai thì như thế nào, muốn cướp xích ăn, trước qua chúng ta cửa này. Lúc này Thiên Kiếm Tông một vị đệ tử cùng Tùng Hải Võ Khoa Đại học một tên võ khoa sinh vọt ra, muốn ngăn cản cái này trong cảnh ngũ giai cao chấp sự. Bọn hắn những này chính đạo võ giả cùng tà tu ở giữa vốn là thế bất lưỡng lập, hôm nay vô luận như thế nào, đối phương cũng sẽ không buông tha bọn hắn. cùng trơ mắt nhìn đối phương cướp đi xích ăn, còn không bằng đụng một cái. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao nhấc lên vũ khí thẳng hướng cái này cao chấp sự. Trong nháy mắt chừng mười mấy người hướng cao chấp sự đánh tới. Nhưng mà, đi hướng xích căn cao chấp sự thấy thế, lại là lộ ra cười lạnh, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Đối mặt 10 cái điệp gia tứ giai nhị phẩm vây quanh, cao chấp sự chỉ là có chút nâng lên cánh tay phải của hắn, hướng phía đám người vung lên. Lập tức một mảnh huyết quang che khuất tầm mắt mọi người. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mười mấy âm thanh nổ đùng vang lên, hư không nổ tung một đoàn như pháo hoa huyết vụ. Trong nháy mắt trận trận kêu thảm giữa khu rừng vang lên. Hơn 10 vị nào về phía cao chấp sự trồng cảnh tứ giai, trong nháy mắt toàn bộ bị huyết khí nổ bay. Mỗi người trên thân đều bị tạc đến máu thịt bé bét, xương gãy gân tê dại. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Mặc kệ là ở đây tà tu hay là chính đạo võ giả, có thể là chung quanh dân gian võ giả đều bị chấn động đến. Liền ngay cả âm thầm ngắm nhìn Trần Diệp, cũng là mở to hai mắt nhìn, kinh hãi không thôi. Một chiêu, chỉ một chiêu liền đem hơn 10 vị trồng cảnh tứ giai đánh thành trọng thương. Thực lực này không khỏi quá kinh khủng đi. Mọi người tại đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là trồng cảnh ngũ giai thực lực sao? Ta như cùng người như vậy đối đầu, đối phương cũng chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết ta. Âm thầm, Trần Diệp tim đập loạn không chỉ. Cái này cao chấp sự thực lực, cũng là để hắn mở rộng tầm mắt, để hắn đúng trồng cảnh ngũ giai có một cái rõ ràng nhận biết. Không chút nào khoa trương, trồng cảnh tứ giai đối đầu trồng cảnh ngũ giai, không có bất kỳ cái gì phần thắng, một chút xíu cũng không có. Thử, không biết tự lượng sức mình. Cao chấp sự lạnh lùng quét mắt một đám chính đạo võ giả một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường. Giờ phút này, một đám chính đạo võ giả mặt xám như tro. Bọn hắn bên này 10 cái trồng cảnh tứ giai liên thủ cũng đỡ không nổi người ta một chiêu, thế thì còn đánh như thế nào, đánh cái giám a. Hôm nay đừng nói xích căn bọn hắn có thể hay không mạng sống đều là cái vấn đề. Cao chấp sự hiện ra thực lực, cũng là để một đám chính đạo võ giả tuyệt vọng không thôi. Trái lại tà tu bên này thì là phấn chấn không thôi. Cao chấp sự bị vũ, cao chấp sự bị vũ. Cả đám tà tu gào to reo họ. Cho dù là Hồng Trần Tông, Phệ Linh dạy tà tu lúc này gặp một đám chính đạo võ giả bị đánh tan, cũng đắc chí vừa lòng, vui mừng khôn xiết. Tuy nói vị này cao chấp sự xuất hiện đã tuyên cáo bọn hắn triệt để cùng xích căn vô duyên, nhưng hôm nay nếu có thể đem bọn này chính đạo võ giả toàn bộ lưu lại, bọn hắn cũng không lỗ. Kỳ huynh cùng các vị, xem ra chúng ta tính sai. Thật không nghĩ tới huyết thủ này dạy vậy mà bụng trộm ẩn giấu một vị trồng cảnh ngũ giai cao thủ, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Huyết thủ này dạy là phát hiện trước nhất xích căn người, bọn hắn đóng giữ Ai Sơn lâu như vậy, nếu thật một chút chuẩn bị cũng không có, vậy bọn hắn cũng quá phế đi. Nói đến, vẫn là chúng ta chủ quan, nếu là xin mời mấy vị trồng cảnh ngũ giai cao thủ tới, liền sẽ không rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Ai? Bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa, chúng ta hay là ngẫm lại nên như thế nào thoát thân đi. Bây giờ chúng ta mỗi người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ thương thế, muốn từ nơi này cao chấp sự cùng đám tà tu kia trong tay phá vây ra ngoài, chỉ sợ rất khó. Các vị, hiện tại loại tình huống này, cầm xuống xích căn khẳng định là không có hy vọng. Có thể còn sống rời đi cũng không tệ rồi, nếu không mọi người chia nhau chạy, có thể hay không còn sống rời đi, liền mỗi người dựa vào vật khí. Chúng chính đạo võ giả bí mật truyền âm, thương nghị như thế nào chạy trốn. Giờ phút này, trong mắt bọn họ đối với xích căn khát vọng cùng tham lam sớm đã biến mất không còn, từng cái than thở, đáy mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, sợ hãi cùng đối nhau khát vọng. Nhưng lúc này Kỳ Liên Sơn lại cùng những người khác khác biệt, trên mặt hắn không có một tia lo lắng sợ hãi, càng không có tuyệt vọng, ngược lại là lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, hắn tựa hồ không lo lắng chút nào tự thân an nguy. Kỳ huynh, bây giờ tình huống, ngươi thấy thế nào? Có người phát hiện Kỳ Liên Sơn dị thường, nhịn không được tò mò hỏi. Đánh tan một đám chính đạo võ giả sau, cao chấp sự lần nữa cất bước hướng xích căn đi đến, hắn bộ pháp không chút hoang mang, tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Cái này nên làm cái gì? Ta như lại không ra tay, xích căn liền bị gia hỏa này lấy đi. Trong bóng tối Trần Diệp bắt đầu lo lắng. Hắn rất là khó khăn. Nếu là cái này cao chấp sự cướp đi xích căn, vậy hắn muốn từ đối phương trong tay cướp đi xích căn, cơ bản cũng là chuyện không thể nào. Chỉ cần đối phương đem xích căn thu nhập nhận không gian, hắn liền không có sử dụng tham nang phủ cơ hội. Tham nang phủ là có thể cách không thủ vật, nhưng cũng giới hạn vật ngoài thân, mà muốn cách không gỡ xuống đối phương nhận không gian, đó chính là thiên phương dạ đàm. Nhận không gian cùng linh dược linh thạch những này vô chủ ngoại vật khác biệt, nhận không gian là cùng đeo một thân có trên tinh thần liên hệ, xem như thuộc về người đeo thân thể một phần, tham nang phủ không cách nào lách qua đối phương tinh thần lực gỡ xuống đối phương nhận không gian. Nếu như có thể cách không lấy đi người khác nhận không gian, vậy nó giá trị cũng không phải là cùng thần hành phủ tương đương. Cho nên cao chấp sự một khi cướp đi xích ăn, cũng đem nó thu nhập nhận không gian, cái kia Trần Diệp đối với nó cũng không có biện pháp gì, tham nang phủ cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Về phần cứng gián đoạn, đó chính là chịu chết. Không thấy được vừa rồi một đám kia trồng cảnh tứ giai võ khoa sinh đều không phải là cái này cao chấp sự hợp lại chi địch, nếu là hắn cứng gián đoạn, đó chính là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Nhưng hắn nếu là lúc này sử dụng tham nang phù lời nói, hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt. Dưới mắt cái này cao chấp sự lực chú ý tất cả xích căn phía trên, hắn như vận dụng tham nang phù cấp đi xích căn, cái kia thế tất sẽ bị đối phương phát giác được. Tham nang phù là có thể làm được vô thanh vô tức cách không lấy đi xích căn, nhưng điều kiện trước tiên phải là chú ý của những người khác lực không còn xích căn phía trên. Nhưng bây giờ tràng diện không còn hỗn loạn, không chỉ là cái kia cao chấp sự lực chú ý đặt ở xích căn bên trên, ở đây phần lớn người này sẽ đều nhìn chằm chằm xích căn đâu. Tham nang phủ sử dụng hay là có tung tích có thể tìm ra. Nếu là hắn tại trước mắt bao người sử dụng tham nang phủ, tất nhiên sẽ bị phát giác được tự thân ẩn tàng tung tích. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ở đây nhiều như vậy trồng cảnh tứ giai lại cộng thêm một vị trồng cảnh ngũ giai tà tu, đối mặt loại chiến trận này, hắn không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn. Bởi vậy, cân nhắc đến những này, Trần Diệp này sẽ mới có thể lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá suy đi nghĩ lại, hắn hay là không dám sử dụng tham nam phủ, xích căn rất trọng yếu, nhưng mạng càng trọng yếu hơn. Khi 10 lần đánh cược 9 lần thua thời điểm, còn đi cược mệnh, không phải người ngu chính là bất đắc dĩ. Nhưng hắn còn chưa tới bất đắc dĩ tình trạng này. Cái này khắc la lạp rừng rậm lại không chỉ có cây này xích ăn, tương lai còn có cơ hội. Trên đất trống, các vị không cần hoảng, chúng ta cũng không cần chạy. Lúc này mặt trắng không dâu Kỳ Liên Sơn khỏe miệng chậm rãi dương lên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hắn cùng nét mặt của hắn, để ở đây một đám chính đạo võ giả đều là sững sờ. Liền ngay cả bên cạnh hắn chính âm thầm chữa thương Trương Dương cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Kỳ Minh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Dưới mắt chúng ta đại thế đã mất, nếu không chạy, chẳng phải là chờ chết sao? Đúng vậy a, có cái này cao chấp sự tại, chúng ta căn bản không có phần thắng. Kỳ Liên Sơn, ngươi cũng đừng nổi điên, không để cho chúng ta chạy, ngươi là muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Kỳ Minh, ngươi cũng đừng nắm mọi người trêu đùa, lúc này cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Mọi người hay là ngẫm lại nên như thế nào chạy đi. Đối với Kỳ Liên Sơn lời nói, đám người tràn đầy oán giận. Đại đa số người cảm thấy hắn điên rồi, cảm thấy hắn muốn hại chết đám người. Bất quá nhưng cũng có người không nghĩ như vậy. Tung Hải Võ Khoa Đại học cầm đầu trồng cảnh tứ giai đang nghe Kỳ Liên Sơn lời nói sau, mâu quang không khỏi có chút sáng lên, thần sắc hắn không quá xác định nhìn về phía Kỳ Liên Sơn. Kỳ Minh, hẳn là ngươi đối với Kỳ Liên Sơn, hắn hay là hiểu rất rõ. Kỳ Liên Sơn người này làm người từ trước đến nay trầm ổn, tâm tư kín đáo, bình thường không đánh không nắm chắc cầm, lấy cách làm người của hắn, nói ra lời như vậy, có lẽ thật có át chủ bài gì cũng có nói. Còn nữa, giống Kỳ Liên Sơn loại cơ quan này tính toán tường tận người, lần này tiến vào Hai Sơn, thế mà không có cái gì chuẩn bị, cứ như vậy giản dị tự nhiên đã rơi vào huyết thủ dậy bấy giờ, cái này không quá phù hợp hắn phong cách hành sự trước sau như một. Nghĩ như vậy, Hoa Thiên Ca trong lòng không khỏi kích động. Không đợi hắn đem lời hỏi ra, Kỳ Liên Sơn liền ngắt lời hắn, ngươi đoán không lầm, Hoa huynh, hắn huyết thủ dậy có hậu thủ, chẳng lẽ chúng ta Đế Đô Võ Khoa liền không có hậu thủ sao? Hắn lời này vừa ra, ở đây một đám chính đạo võ giả thể sát tinh thần đỗng nhiên khẽ giật mình. Chẳng lẽ Kỳ Linh Sơn thật là có chuẩn bị ở sau phải không? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên, kích động mong đợi nhìn xem Kỳ Liên Sơn. Mấy người đều là trong bóng tối truyền âm, tất cả tà tu đám người không có chút nào phát giác được chính đạo võ giả bên này dị thường, một đám người còn đang vì vừa rồi sự tình dương dương đắc ý, thậm chí nghĩ đến đợi chút nữa nên như thế nào chia cắt một đám chính đạo võ giả trên người tài nguyên. Sau đó, tại tất cả chính đạo võ giả trong ánh mắt mong chờ, Kỳ Liên Sơn cũng học vừa rồi cậu nguyên tư thái, đối với phía nam rừng tây hồ, hướng thành, cái bàn dự tốt, đến lượt ngươi đang chẳng. Nghe được hướng thành cái tên này, ở đây một đám chính đạo võ giả con ngươi co rụt lại, kinh ngạc cái cằm đều nhanh rất xuống đất. Hướng Thành, là hắn, lại là hắn. Không nghĩ tới Kỳ huynh lại đem Hướng Thành đều gọi tới. Hướng Thành, chẳng lẽ là vị kia gần nhất danh chấn Đế Đô hảo môn Hướng Tốt Kỳ lần con sao? Không sai, trừ hắn còn có thể là ai a? Nghe nói hắn là giới này Đế Đô tân sinh top 10 tồn tại, hắn thực lực đã siêu việt trồng cảnh ngũ giai. Lần này chúng ta được cứu rồi. Giờ phút này chỉ là nghe được Hướng Thành cái tên này, một đám chính đạo võ giả chính là lộ ra vẻ mừng như điên, tất cả mọi người trong nháy mắt chuyển buồn làm vui. Mà tà tu bên này thì làm động, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình huống gì. Bọn hắn căn bản xem không hiểu bọn này chính đạo võ giả tại vui cười cái gì. Cùng lúc đó, chính không đội không chậm cất bước đi hướng xích căn cao chấp sự, đang nghe Kỳ Liên Sơn thanh âm lúc, bước chân không khỏi một trận, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, đối với Kỳ Liên Sơn trong miệng cái này Hướng Thành hắn là chưa từng nghe thấy. Bất quá lúc này hắn mặt nạ khỏe miệng lại là có chút dương lên, không chút nào hoảng, ngược lại là lộ ra một tia tò mò. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Kỳ Liên Sơn, hắn ngược lại muốn xem những này chính đạo võ giả có thể đuổi nghịch ra hoa dạng gì. Đối với mình thực lực, hắn rất có tự tin. Thực lực của hắn dù cho đặt ở trồng cảnh ngũ giai bên trong cũng là mạnh nhất hàng một, hắn cũng không tin có ai có thể từ trong tay hắn cứu bọn này chính đạo võ giả. Dừng cây gừa bên trong, nhìn qua nơi xa dậm chân cao chấp sự, Trần Diệp có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đáy lòng của hắn không khỏi đúng Kỳ Liên Sơn sinh ra một tia cảm kích, đối phương nếu là không lên tiếng, xích căn liền bị cái này cao chấp sự đoạt lấy, mà bây giờ cái này cao chấp sự đột nhiên dừng bước, vậy hắn hôm nay liền còn có giành lại gốc này xích căn cơ hội. Bất quá cùng lúc đó, Kỳ Liên Sơn lời nói cũng làm cho hắn sinh ra một tia kinh ngạc cùng hoang mang. Vị này Đế Đô Võ Khoa Đại học võ khoa sinh chẳng lẽ thật tới một tay bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau? Hướng Thành tên tuổi, Trần Diệp tự nhiên chưa từng nghe qua, cũng không biết đối phương là ai. Bất quá lúc này người này đưa tới hắn hiếu kỳ, có thể bị Đế Đô Võ Khoa Đại học người xem như chuẩn bị ở sau, hẳn không phải là hạng người bình thường. Dù sao dưới mắt cái này cao chấp sự thế nhưng là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, nhưng dù cho đối mặt cao thủ được này, cái kia Kỳ Liên Sơn cùng đám kia chính đạo võ giả nhưng như cũng đúng cái này Hướng Thành tràn đầy lòng tin. Như vậy xem ra, cái này Hướng Thành chí ít cũng là trồng cảnh ngũ giai cao thủ, thậm chí khả năng càng mạnh. Hẳn là cái này Hướng Thành là cái vạn linh võ giả. Trần Diệp lúc này liền tưởng đến vạn linh võ giả, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Vạn linh võ giả cho dù ở toàn bộ Hoa Quốc đều là phượng mao lân giác tồn tại, muốn mời đến thiên tài như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xích căn mặc dù chân quý, nhưng chưa hẳn liền có thể hấp dẫn đến vạn linh võ giả. Trần Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là kiên nhẫn nhìn xem thế cục biến hóa, chờ đợi sử dụng tham nang phụ cơ hội. Trên đất trống, cái gì Hướng Thành hướng đông hướng tây, cố lộng huyền hư thế nhưng là cứu không được các ngươi, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Lúc này Cổ Nguyên ánh mắt băng lãnh tại Kỳ Liên Sơn, Hoa Thiên Ca các loại một đám chính đạo võ giả trên thân đảo qua, trong mắt của hắn tràn đầy lơ đễnh, căn bản không có đem Kỳ Liên Sơn lời nói để ở trong lòng, chỉ cảm thấy đối phương đang cố lộng huyền hư, phô trương thanh thế. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một cái lạ lẫm mà thanh âm băng lãnh đột nhiên ở trên không trên mặt đất băng lên. Có đúng không? Thanh âm này vừa ra, lập tức hù dọa ở đây tất cả mọi người, mặc kệ là tà tu hay là chính đạo võ giả đều bị bất thình lình thanh âm cho kinh đến. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Lúc này Kỳ Liên Sơn bên người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Người này tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, vô thanh vô tức, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Hướng Hành, người rốt cục chịu đi ra. Kỳ Liên Sơn một mặt mừng rỡ nhìn bên cạnh thanh niên. Thanh niên nghe được hắn, khẽ bước cằm, lấy đó đáp lại. Hướng Hành. Ở đây một đám chính đạo võ giả nhìn qua đột nhiên xuất hiện thanh niên, đều ngây mẩn cả người. Nhưng lập tức trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ mừng như điên. Được cứu rồi. Bọn hắn được cứu rồi. Kỳ Liên Sơn chuẩn bị ở sau thật là Hướng Hành. Có Hướng Hành tại, hôm nay bọn hắn chẳng những có thể còn sống rời đi, còn có thể cầm xuống xích ăn, cũng giết sạch bọn này tà tu. Đối với Hướng Thành thực lực, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Mà lúc này đối diện một đám tà tu khi nhìn đến Kỳ Liên Sơn bên cạnh đột nhiên xuất hiện thanh niên lạ lẫm lúc, đầu tiên là sửng sở, nhưng lập tức thì là lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp lấy không ít tà tu lộ ra vẻ lo âu. Ngươi là ai? Cổ Nguyên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Kỳ Liên Sơn bên người Hướng Thành. Thanh âm hắn run rẩy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Hướng Thành. Kỳ Liên Sơn bên người thanh niên nhàn nhạt trở về hai chữ. Mặc dù câu trả lời này là câu nói nhảm, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Cổ Nguyên ngơ ngác một chút, trong lòng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Hắn vốn cho rằng Kỳ Liên Sơn là đang cố lộng huyền hư, kỳ thực là muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương là thật có viện quân, mà lại cái này viện quân xem ra còn không đơn giản, chỉ là đối phương có thể vô thanh vô tức không có bị bất luận kẻ nào phát giác liền xuất hiện ở Kỳ Liên Sơn trước người, cũng đủ để nói rõ hắn thực lực bất phàm. Chỉ là chiêu này cũng đủ để chấn nhiếp ở đây đại đa số người, tối thiểu hắn cái này trồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả làm không được. Nhìn qua đối diện cái này gọi Hướng Thành thanh niên, Cổ Nguyên cùng một đám tà tu trong lòng đều là hiện lên một cố dự cảm không tốt. Cái này Hướng Thành dáng người thẳng tắp, thể trạng mặc dù không tính là cường tráng, thậm chí có chút gầy gò, nhưng lại tràn đầy cảm giác áp bách. Trên thân còn tràn ngập một loại thượng vị giả khí tức, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Nó thân thể giống như một thanh xuyên thẳng chân trời lưỡi dao, hiển thị rõ phong mang, mà lại đối phương mặt mày như kiếm, con ngươi như ưng một dạng sắc bén, nhìn qua đối phương cặp mắt kia, bọn hắn cảm giác mình tựa như biến thành bị thợ săn để mắt tới con mồi. Còn nữa, người này đầy người kiệt ngạo bất tuần khí tức, phản phất thế gian này liền không có người có thể vào được mắt của hắn, hết thảy sự vật trong mắt hắn đều chỉ bất quá là sâu kiến. Vẻn vẹn ngoại hình đến liền có thể nhìn ra cái này Hướng Thành bất phàm. Này sẽ một đám tà tu thất vọng. Dừng tay gừa bên trong, Trần Diệp khi nhìn đến cái này Hướng Thành lúc, mâu quang cũng là kinh ngạc liên tục. Vẹn vẹn từ khí chất liền có thể nhìn ra, cái này Hướng Thành tuyệt đối là cao thủ. Trên đất trống, tại Hướng Thành thanh âm vang lên sát na, cao chấp sự cả người cũng là khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả hắn cũng không có phát hiện cái này gọi Hướng Thành thanh niên là như thế nào xuất hiện tại Kỳ Liên Sơn trước người. Lúc này hắn hai mắt nheo lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Liên Sơn trước người Hướng Thành, nội tâm cảnh giác. Nhưng khi hắn cảm nhận được đối diện thanh niên này khí tức trên thân lúc, thần sắc hắn sững sờ, lập tức vừa cảnh giác nội tâm liền lập tức lòng xuống dưới, trên mặt hắn lộ ra trêu tức dáng tươi cười, đáy mắt hiện hiện vẻ khinh miệt, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng chỉ là cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm mà thôi. Tiểu tử, ngươi vẫn rất có thể giả bộ. Ta kém chút liền thật bị ngươi hù dọa một cái trồng cảnh tứ giai nhị phẩm lại dám nhảy ra hiện uy phong, ta thật không biết là nên nói ngươi can đảm lắm, hay là nói ngươi trí thông minh đáng lo, một cái trồng cảnh tứ giai lại muốn từ trong tay của ta cứu người, ngươi là thật không biết chết sống. Trồng cảnh tứ giai. Nghe được cao chấp sự lời nói, một đám tà tu cũng không khỏi sửng sở, lập tức nhao nhao hướng thành nhìn lại, vừa rồi bọn hắn cũng là bị Hướng Thành ra sân hù dọa, cũng không kịp cẩn thận cảm thụ trên thân nó khí tức. Lúc này nghe được cao chấp sự tiểu nói này, đám người lúc này mới vô ý thức đánh giá đến Hướng Thành tu vi. Khi bọn hắn cảm nhận được Hướng Thành trên thân cái kia trồng cảnh tứ giai khí tức rung động lúc, trên mặt tất cả mọi người tâm thần bất định, lo lắng lập tức quét sạch sành sanh. Cầu Nguyên lập tức nhịn không được cười ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là Cố Lộng Huyền Hư thần a. Kém chút liền ngươi lừa gạt qua. Đáng tiếc, muốn dựa vào Cố Lộng Huyền Hư dọa lùi chúng ta, ta chỉ có thể nói tiểu tử ngươi quá ý nghĩ hao huyền. Nguyên lai chỉ là một cái trồng cảnh tứ giai mà thôi a. Dọa lao tử nhảy một cái. Đúng vậy a. Tiểu tử này diễn thật mẹ nó giống, vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt, ta còn thực sự cho là hắn là trồng cảnh ngũ giai cao thủ đâu. Nhìn ra Hướng Thành tu vi võ đạo sau, chúng ta tu cũng là thoải mái cười to, nhìn về phía Hướng Thành trong ánh mắt cũng là tràn đầy trêu tức cùng niềm ai. Nghe được đối diện chúng ta tu cái kia khinh miệt trêu tức thanh âm, Hướng Thành thần sắc theo, trên thân cái kia cố kiệt ngạo bất tuần khí tức không chút nào giảm, ngược lại là trong mắt hàn ý càng thêm nồng nặc. Mà một đám chính đạo võ giả đối với cái này lại không thế nào lo lắng, ngược lại dáng tươi cười vẫn như cũ, bọn hắn tựa hồ đối với Hướng Thành phi thường tự tin. Bọn này tà tu thật đúng là vô tri lại cuồng vọng. Trương Dương xem thường nhìn qua đối diện một đám tà tu. Kỳ Liên Sơn cười cười, mâu quang lạnh dần, chờ bọn hắn kiến thức đến Hướng Thành lợi hại sau, tự nhiên cũng liền không cười được, không đúng, chờ bọn hắn kiến thức đến Hướng Thành lợi hại sau, bọn hắn liền ngay cả cười cơ hội cũng không có. Lúc này chung quanh chúng chính đạo võ giả cũng là cười không nói, đối với mắt thế cục không có chút nào lo lắng. Dừng tay cửa. Trần Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hướng thành, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này hướng thành chỉ là trồng cảnh tứ giai, vì sao bọn này võ khoa sinh đều tín nhiệm hắn như thế? Đối với cái này hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ hắn cũng giống như ta có được vượt cấp giết địch năng lực? Cùng Trần Diệp một dạng, Phu Cận trốn ở trong tối ngắm nhìn những cái kia chưa nghe nói qua hướng thành đám võ giả, này sẽ cũng là một mặt không hiểu, không rõ cái này hướng thành vì sao chấn định như thế, cũng không hiểu Trương Dương, Kỳ Liên Sơn bọn người tại sao lại đối với hắn có như thế lòng tin.